Chương 249, Ngũ Thế, Chí Tôn Thần Điện, Giới Quan Báo Nguy. Chương 249, Ngũ Thế, Chí Tôn Thần Điện, Giới Quan Báo Nguy. Nam Thiên Tinh. Long Chiến chế giễu lại, cùng Vô Lượng Sơn lão tổ không ai nhường ai. Mà Vô Lượng Sơn lão tổ trợn mắt nhìn xem Hồng Vũ bị Lục Viễn oanh sát, mà lấy hắn cực sâu lòng dạ, đều giận đến nổi trận lôi đình. Hồng Vũ chết việc nhỏ, chậm trễ kế hoạch của hắn nhưng là đại sự. Hắn không tiếc tài nguyên, thậm chí hao phí bản thân chân huyết, vì Hồng Vũ tẩy lễ nhục thân. Không phải là vì nhường Hồng Vũ đăng đỉnh top 100 thiên kiêu đứng đầu bảng, từ đó đạt được thái cổ chân long huyết mạch. Kết quả ai biết nửa đường sẽ giết ra Lục Viễn thất hắc mã này, chẳng những nhường Vô Lượng Sơn uy nghiêm bất giác, còn ngạnh sinh sinh nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Vô Lượng Sơn lão tổ càng nghĩ càng giận, hận không thể một bàn tay chụp chết Lục Viễn con kiến cỏ này. Có thể Long Chiến lại một bước cũng không nhường. Mắt thấy chi tôn chi chiến, hết sức căng thẳng lúc, một tên đạo bào lão giả lại từ hư không đi ra, hiển hóa ở trước mặt mọi người. Lão giả già vẫn trắng kiện, đạo bào mặt ngoài vẫn có hoa đông trùng hạ thảo mục, sơn hà nhật nguyệt. Một đôi giản mua thâm thúy đôi mắt, lóng lánh trí tuệ hào quang, phản phất đã duyệt khắp biệt cả, có loại rửa sạch duyên hoa siêu nhiên. Thiên Cơ lão nhân, không nghĩ tới tiểu tử này lại đáng giá ngươi tự thân ra mặt. Vô Lượng Sơn lão tổ con ngươi hơi co lại, sắc mặt âm trầm nói: "Trước mắt tên này đạo bào lão giả chính là sáng tạo Thiên Cơ các khai sơn tổ sư, sớm đã còn sống mấy chục vạn năm lâu, cũng biết được rất nhiều thái cổ bí may mắn. Toàn thân tu vi thâm bất khả trắc, cho dù là hắn cũng không nguyện ý mạo muội cùng làm địch nhân." Chu Càn đạo hữu, dựa theo chúng ta trước đó ước định, top 100 thiên tiêu chiến không chỉ có là chọn lựa long tộc con rể, càng là vì tuyển chọn ra tiến về trí tôn người của thần điện tuyển danh ngạch, bất luận kẻ nào đều không được xuất thủ can thiệp. Huống chi dị tộc góc quan, tinh không chiến trường báo nguy, nhu cầu cấp bách cường giả trí tôn chấn thủ giới quan, không được khai chiến nữa mang. Hai vị không bằng xem ở lão hủ trên mặt mũi, nhượng bộ một bước như thế nào? Thiên Cơ lão nhân không nhanh không chậm nói ra. Từ xưa đến nay, Thiên Cơ các vượt khỏi trần gian, không tham dự đều thế lực lớn ở giữa minh tranh ám đấu, vẫn luôn duy trì trung lập. Nhưng nếu là tùy ý Vô Lượng Sơn phá hư quy tắc, vậy cái này top 100 thiên tiêu chiến tiểu triệt để trở thành trò cười. Chí Tôn Thần Điện. Nghe được bốn chữ này, Vô Lượng Sơn lão tổ sắc mặt biến đổi không chừng. Cái này liên quan đến huyền giới hết thảy thiên tiêu thành tôn con đường chứng đạo. Nếu như hắn khư cố chấp, một khi tái phát chúng nộ, cho dù là Vô Lượng Sơn đều không đạm đứng nổi. Long Chiến, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Vô Lượng Sơn lão tổ lạnh hừ một tiếng, giận dữ phất tay áo rời khỏi. Long Chiến lại không quan trọng nhíu môi, căn bản không có đem Vô Lượng Sơn lão tổ uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Từ năm đó Chu Càn bởi vì ngấp nghé Long tộc huyết mạch, âm thầm xui khiến cũng duy trì Long tộc chi mạch phản loạn. Long tộc cùng Vô Lượng Sơn ở giữa, liền đã kết xuống không thể điều hòa tử thủ. Long Chiến đạo hữu, giới quan ngàn cân treo sợi tóc, còn cần xin ngươi mau sớm tiến về tinh không chiến trường mới được. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói. Giới quan, các ngươi lại còn có vẻ mặt sách chuyện này. Long Chiến trên mặt lộ ra cười lạnh. Bản tôn tại phía trước ra sức giết địch, trấn thủ giới quan 500 năm lâu, cuối cùng lại rơi được cái cửa nát nhà tan hạ trạng. Đây chính là các ngươi lúc trước cho lời hứa của ta. Đây chính là các ngươi cho ta bàn giao. Long Chiến càng nói càng kích động, suýt nữa khi đến tại chỗ chửi ầm lên. Huyền giới có 9 đại thánh địa, ngàn vạn chủng tộc, mười mấy tên cường giả chí tôn, dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác muốn hắn đi xuất sinh nhập tử? Trước đó hắn trẻ tuổi nóng tính, bị một đám người dỗ dành làm vũ khí sử dụng, hiện nay mới rốt cục nhận rõ hiện thực. Cái gì huyền giới tồn vong? Cái gì đại cục là trọng? Phía trước căng thẳng, hậu phương gấp an đúng không? Dù sao yêu ai ai đi, hắn là đặt xuống gánh không làm. Thiên Cơ lão nhân thấy thế cũng chính là đau đầu không thôi. Huyền giới là có vài chục tên cường giả chí tôn không giả, có thể đại bộ phận đều là từ thời kỳ thượng cổ kéo dài hơi tàn xuống người sắp chết. Bọn hắn trừ phi đốt hết sinh cơ, cực điểm thăng hoa, bằng không rất khó phát huy ra cái gì chiến lực. Mà Long Chiến nhưng là đương thời chứng đạo thành tôn, vô luận là thực lực hay là thọ nguyên, đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Chỉ riêng hắn một người, liền có thể bù đắp được mấy vị thượng cổ chí tôn. Trọng yếu nhất chính là những cái kia thượng cổ chí tôn thọ nguyên đã sớm còn thừa không có mấy, nếu như cưỡng ép để bọn hắn tiến về chiến trường, tại trường sinh bất tử hấp dẫn dưới, bọn hắn nói không chừng sẽ đầu nhập hắc ám sinh linh trận doanh, thành của mình đối mặt. Long Chiến đạo hữu, trước đó sự kiện kia là Vô Lượng Sơn làm kém, có thể tinh không chiến trường ngàn cân treo sợi tóc, đã không cho một lát kéo dài. Một khi nhường hắc ám sinh linh phá quan mà vào, đến lúc đó toàn bộ tinh không đều đem hóa thành một phiến đất hoang vu. Ngươi đã chấn thủ giới quan nhiều năm, so với ta hiểu hơn những cái kia hắc ám sinh linh kinh khủng. Thiên Cơ lão nhân đau khổ khuyên. Long Chiến lại bất vi sở động, vươn ba cái ngón tay. Điều kiện của ta rất đơn giản, thứ nhất, giao ra trong Long tộc loạn chủ sử sau màn cùng hết thể người tham dự. Thứ hai, ta muốn ba cái chí tôn thần điện danh lệnh. Thứ ba, ta phải lượng lớn tài nguyên, 9 kiện đạo binh cùng 9 cây bất hủ thần dược. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn những điều kiện này, ta liền đồng ý tiến về giới quan. Nghe được cái này ba điều kiện, Thiên Cơ lão nhân trực tiếp tê dại. Đạo binh cùng bất hủ thần dược chính là nhất tộc nội tình, cũng là hết thể thánh địa có thể chuyển thừa mấy chục vạn năm chỗ căn bản. Bực này tuyệt thế chất bảo, há lại có thể tùy tiện tặng người? Lại càng không cần phải nói. Năm đó trong Long tộc loạn sự tình, ngoại trừ Vô Lượng Sơn bên ngoài, còn có không ít người đều liên lụy ở bên trong. Nếu là một khi vạch trần, chỉ sợ toàn bộ huyền giới đều đem nhấc lên một trận trước nay chưa có địa chấn. Đến mức Chí Tôn Thần Điện, lai lịch bí ẩn đã không thể ngược dòng tìm hiểu. Đám người chỉ biết nói, chỉ có huyền giới đến tới ám thời khắc mới sẽ mở ra. Từ xưa đến nay, Chí Tôn Thần Điện chỉ mở ra 2 lần. Tục truyền bên trong có vô số thần dược cùng tuyệt học, thậm chí vẫn tồn tại Chí Tôn siêu thoát chi pháp. Phàm là có thể bước vào trong đó, nhất định có thể chứng đạo thành tôn. mà Long Chiến Nhất há miệng chính là ba cái danh lệch. Cho dù hắn dám đáp ứng, thế lực khác cũng chính là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Long Chiến đạo hữu, ngươi cần phải biết được, chỉ có top 100 thiên kiêu 10 vị trí đầu người mới có tư cách tiến về Chí Tôn Thần Điện. Toàn bộ tuyển chọn quá trình đều sẽ do trời ý chú ý, liền thánh địa cùng cổ tộc không cách nào điều khiển. Những điều kiện này thực tế quá mức hà khắc, không bằng ngươi đổi mấy cái như thế nào? Thiên Cơ lão nhân lời còn chưa nói hết, Long Chiến liền xoay người rời đi, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Long Chiến đạo hữu xin dừng bước. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Long Chiến cùng Liễu Minh Yên rời đi bóng lưng, liền vội vàng đuổi theo. Chí Tôn uy áp biến mất, chúng người thân thể nhẹ bẫng, lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là vừa mới Long Chiến cùng Thiên Cơ lão nhân ở giữa nói chuyện với nhau, lại dường như sấm sét tại tất cả mọi người trong đầu ầm vang nổ vang, khiến cho bọn hắn thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Chí Tôn Thần Điện, giới quan báo nguy. Nguyên bản cái này thuộc về đều đại thánh địa nội bộ tuyệt mật tin tức, rất nhiều cường giả cũng chỉ là nghe được một ít tiếng gió. Có thể khi bọn hắn tận mắt thấy Thiên Cơ lão nhân chứng thực việc này, cái này dám chân chính tin tưởng tin tức này. Chí Tôn Thần Điện cái kia là địa phương nào? Là hết thảy thiên kiêu tha thiết ước mơ chứng đạo chi địa. Chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể trực tiếp trở thành đương thời chí tôn. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Đây đối với hết thảy tu luyện giả tới nói, đều là nằm mơ đều không dám nghĩ vô thượng cơ duyên. Ở đây rất nhiều âm dương cảnh trở lên cường giả, giờ phút này càng là hận không thể tự chém cảnh giới, đi tham dự tiền tiêu top 100 chiến. Chương 249, ngũ thế, chí tôn thần điện, giới quan báo nguy, 2, chương 249, ngũ thế, chí tôn thần điện, giới quan báo nguy, 2, đến mức giới quan báo nguy điểm này, rất nhiều thực lực hơi yếu tán tu đối với cái này cũng không quá lớn phản ứng. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, huyền giới đã thái bình mấy chục vạn năm lâu, giới quan đã từng nhiều lần báo nguy, cuối cùng còn không phải chống đỡ đi qua. Chỉ có những cái kia đến từ đều thế lực lớn cường giả, từ bên trong người được một ít khí tức không giống bình thường. Giới quan báo nguy, Long Chiến làm đương thời chí tôn, không đi tọa trấn tinh không chiến trường, lại vẫn ở hậu phương lưu lại. Ý vị này, giới quan thiếu một vị đương thời chí tôn tọa trấn, tình huống không gì sánh được nguy cấp. Hơi không cẩn thận, tiểu rất có thể sẽ bị hắc ám sinh linh công phá. Giới quan chính là chống đỡ hắc ám sinh linh duy nhất phòng tuyến, nếu như thất thủ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Có gì phải sợ, chơi sập xuống còn có cái cao giữ lấy. Những cái kia cổ tộc thánh địa độc quyền chín thành tài nguyên, từng cái ăn đến thai to mặt lớn, cũng nên để bọn hắn đổ máu. Rất nhiều tu luyện giả lơ đễnh nói ra, một bộ chân trần không sợ mang giày bộ dáng. Mà một chút ý nghĩ linh hoạt cổ tộc cường giả, giờ phút này ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi, phảng phất là đang đánh giá cái gì tuyệt thế chất bảo. Cái này nhưng là trước mặt mọi người đánh giết vô lượng sơn chuyển nhân tuyệt thế mãnh nhân a. Nếu là Lục Viễn có thể bảo trì định phong chiến lực, chí tôn thần điện danh nghịch, xác suất cao có một chỗ của hắn. Nghĩ đến đây, rất nhiều thánh địa trưởng giáo đều ngồi không yên, dồn dập đối nó ném ra ngoài cảnh ô lưu. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, Lục huynh nhất chiến thành danh, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Đúng vậy a, dùng Lục huynh chiến lực cùng thiên phú, tuyệt đối nổi danh xếp trước 10 tư cách. Ta cùng Lục huynh mới quen đã thân, không bằng đi ta Vô Cực Ma Tông một lần như thế nào? Luôn luôn kiệt ngạo bất tuần tùy tiện, giờ phút này cũng là cần phải nhiệt tình, hung hăng cùng Lục Viễn xưng huynh gọi đệ. Đa tạ chư vị hảo ý, bất quá Lục Mỗ luôn luôn độc lai độc vãng đã quen rồi, tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực nào ý nghĩ. Lục Viễn nói khéo từ chối đạo. Bất quá ngay lúc này, có trùng tiên mùi thơm từ nơi xa truyền đến. Chỉ gặp ngũ thải ban lan cánh hoa, bay lả tả từ giữa không trung bay xuống. Một chiếc dài đến trăm trượng, cực điểm xa hoa bảo thuyền vượt qua mà đến, xuất hiện tại Nam Thiên Tinh cách đó không xa. Cái kia bảo trên thuyền khảm nạm lấy các loại bảo thạch, ngũ quang tập sắc, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Trừ cái đó ra, bảo trên thuyền còn đứng lấy hơn 10 vị mặc nóng bỏng, khuôn mặt tuyệt mỹ vũ cơ. Những này vũ cơ dáng người bốc lửa, tinh tế trắng nõn vòng eo không đủ một nắm. Mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn không ít tu luyện giả ánh mắt. Bất quá xuyên thấu qua bảo thuyền xương phòng rèm cửa, mơ hồ có thể nhìn thấy còn có một tên tuyệt mỹ nữ tử đang dùng tay chống đỡ cái đầu, nằm ngang tại trên giường. Nữ tử kia dáng người cùng tướng mạo bị rèm cửa ngăn lại cản, nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái mơ hồ hình dáng, liền có thể xưng nhân gian bưu vật, có khuynh quốc khuynh thành phong thái, lệnh vô số tu luyện quá sức chi mê muội. T. Diệu Âm tiên tử dung mạo tuyệt sắc, chính là tinh không thập đại mỹ nữ một trong. Đã có không ít thiên kiêu tại Tuyết Thần ngoài cung vừa đi vừa về bồi hồi, chỉ vì thấy tiên tử phương dung. Diệu Âm tiên tử đích thân đến, nhất định là vì mời chào Lục Viễn, lần này hắn có diễn phúc. Rất nhiều tu luyện giả hâm mộ nhãn cầu đều đỏ, thật không thể đem Lục Viễn thay vào đó. Lục Viễn các hạ, Diệu Âm cửu ngưỡng đại danh, không như lên thuyền một lần như thế nào? Nhất đạo thanh âm ngọt ngào từ bảo thuyền bên trên truyền đến, nghe trong thai mọi người, giống như cùng có mèo con gãi ngứa ngứa một dạng, làm cho người cả người xương cốt đều xúc giòn. Lục Mỗ còn có chuyện quan trọng mang theo, ngày khác lại tự đi. Lục Viễn nhàn nhạt cự tuyệt nói. Ngược lại là những người tu luyện kia thấy thế, từng cái đều gấp đến độ giơ chân, thật không thể thay Lục Viễn đáp ứng. Chơi ạ, bao nhiêu người muốn gặp Diệu Âm tiên tử một mặt đều không có cơ hội. Nhưng hắn vậy mà cự tuyệt Diệu Âm tiên tử mời, quả thực là cái du mục đầu. Ai, nếu như ta có thể nhìn thấy Diệu Âm tiên tử hình dáng, đời này đều chết cũng không tiếc. Ngươi là đang nghĩ cái dám ăn? Lâm Diệu Âm vẫn là lần đầu bị người cự tuyệt, trong lòng cũng không buồn bực, chỉ là nhiều đánh giá Lục Viễn hai mắt, đối với hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tuyết Thần Cung làm chín đại thánh địa một trong, trong tông môn bộ phận đều là thuần một sắc nữ đệ tử, mà nàng thân là Tuyết Thần Cung thánh nữ, dung mạo càng là kinh diễm tuyệt thế. Dĩ vãng những nam nhân kia, vô luận là thánh địa thiên kiêu cũng tốt, cũng hoặc là cổ tộc truyền nhân cũng được, chỉ cần vừa thấy được nàng, đều là mừng rỡ như điên, trong khoảnh khắc liền sẽ triệt để luân hãm. cho dù vì nàng đánh đổi mạng sống cũng chính là sẽ không tiếc. Có thể Lục Viễn nhưng vì sao đối nàng thờ ơ, thậm chí đều không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chẳng lẽ là dung mạo của nàng cùng mị lực có nhiều giảm xuống? Nhưng nàng cũng không biết. Lục Viễn trải qua nhiều thế luân hồi, những năm này thấy qua tuyệt sắc mỹ nữ đều có thể chất đầy một khóa tinh cầu. Mà Lâm Diệu Âm cứ việc dung mạo xuất chúng, nhưng trong mắt hắn cũng chính là chẳng qua là một bộ hồng nhan khô lâu thôi. Chuyện chỗ này, Lục Viễn cũng không có dừng lại lâu. Hắn thả người hóa thành một đạo kim hồng, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Trường lão, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn rời đi? Có Vô Lượng Sơn đệ tử không cam tâm hỏi. Ngu xuẩn, top 100 thiên tiêu chiến chính là hết thảy thế lực đạt thành chung nhận thức, đồng thời quan hệ đến Chí Tôn Thần Điện, có thiên ý trong bóng tối chú ý. Liền lao tổ tạm thời đều bắt hắn không có cách nào, chúng ta còn có thể làm sao? Vô Lượng Sơn trưởng lão tức giận đến nổi trận lôi đình, đem toàn thân lửa giận toàn bộ phát tiết tại tên đệ tử kia trên thân. Còn lại tu luyện giả thấy thế, cũng chính là dồn dập rời đi Nam Thiên Tinh. Bất quá tùy theo đại chiến kết thúc, Lục Viễn cường thế đánh giết Vô Lượng Sơn truyền nhân tin tức, cũng chính là rất nhanh truyền khắp tinh không đều vực, bị càng nhiều người đoạt được biết. Cầu Long Tinh, lôi ra. Ngươi nói cái gì? Lục Viễn tiểu hữu chẳng những thành công bước lên top 100 thiên tiêu hàng ngũ, còn giết Vô Lượng Sơn truyền nhân. Làm Lôi Liệt biết được tin tức này, cả người đều như bị sét đánh, nửa ngày đều khó mà lấy lại tinh thần. Phải biết mỗi một vị top 100 thiên tiêu đều là dưới vùng trời sao này lộng lẫy nhất chói mắt ngôi sao. Bọn hắn thiên tư tuyệt thế, tương lai nhất định sẽ trở thành danh chấn một phương vô thượng cường giả. Phàm là có người có thể bước lên top 100 thiên tiêu bảng, đều sẽ gặp phải đều thế lực lớn tranh đoạt cùng tranh đoạt. Nhưng mà ai biết? Lục Viễn lúc trước nhìn qua 10 điểm nhỏ túng, liền một chỗ chô dung thân đều không có. Trên thực tế lại là một đầu ẩn nút chân long. Chờ một chút. Trong nháy mắt này, Lôi Liệt trong đầu đột nhiên có một đạo thiểm điện sẽ qua. Lục Viễn, Huyền Vực, Long Tộc, nguyên lai là hán. Lôi Liệt rộng mở trong sáng, rốt cục nhớ tới hết thảy chuyện cũ, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Cùng lúc đó, tùy theo Lục Viễn đánh giết Vô Lượng Sơn truyền nhân, top 100 thiên kiêu bảng cũng chính là lại lần nữa biến động. Tại vô số người chú ý cùng trong chờ mong, cái kia phần kim sắc bảng danh sách nở rộ sáng chói thần quang. Lục Viễn danh tự thẳng tắp kéo lên, cuối cùng đứng tại tên thứ 11 vị trí. Chương 250, ngũ thế, âm dương cảnh viên mãn, Thiên Lang thiếu chủ tuyên chiến. Chương 250, ngũ thế, âm dương cảnh viên mãn, Thiên Lang thiếu chủ tuyên chiến. Thiên cơ cát, hào quang đầy trời, pháp tác hiển hóa. Cuối cùng chỗ có quang mang cùng lực lượng pháp tác sen lẫn tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một bộ kim sắc quyển trục. Soạt. Tại vô số tu luyện giả mong mỏi cùng trông mong bên trong, kim sắc quyển trục từ từ mở ra, hiện ra 100 cái danh tự. Những tên này theo thứ tự sắp xếp, càng lên cao quang mang liền càng phát ra sáng chói. Đặc biệt là 10 hàng đầu, hắn quang mang chi chói mắt, giống như cùng một vòng chiếu sáng vạn cổ huy hoàng mặt trời, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đám người cố nén chói mắt kim quang, trông mong nhìn chằm chằm quyển trục, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp một cái tên từ phía dưới phi tốc kéo lên, cuối cùng đứng tại tên thứ 11. Nhường ta xem một chút, Lục Viễn lần này có thể xông lên bao nhiêu tên? Làm sao mới tên thứ 11 a? Cái gì gọi là mới? Ngươi xem một chút trước 10 thiên kiêu cái nào không phải chiến tích huy hoàng, từ trong núi thây biển máu mặt giết ra tới quái vật. Thiên kiêu bảng thứ 10, Lạc Xuyên Thánh Tử, chính là ngũ hành thần thể, am hiểu điều khiển âm dương ngũ hành, đã dùng một tay kim canh hóa binh chi thuật, một kiếm chém giết rất nhiều sinh tử cảnh hắc ám sinh linh. Thiên kiêu bảng thứ 9, Cổ Trần, tục truyền là cổ thần hậu duệ, thân có cổ thần huyết mạch, thể phách cường hành vô song, lực lượng không chút nào kém cỏi hơn Long Tộc. Thành thật mà nói, Lục Viễn hắn có thể xếp tới tên thứ 11, đã rất tốt. Đông đảo tu luyện giả nhìn thấy cái kia 10 cái kim sắc sáng chói danh tự, cũng chính là đều là liễu lười không thôi. Côn Bằng truyền nhân, Kỳ Lân thánh nữ, Thái Cổ Chu Hiếm, Bất Tử Chân Hoàng, Thái Sơ thánh tử, Đại Sĩ Kim Bằng, Vạn Yêu thánh nữ. Mặc dù Lục Viễn đánh giết Vô Lượng Sơn truyền nhân rất kinh diễm, nhưng trước 10 thiên tiêu đều là huyết mạch phi phàm, thiên tư tuyệt thế hạng người. Tùy tiện từ bên trong chọn lựa ra một người, đều có thực lực có thể làm được điểm này. Không hơn trăm mạnh mẽ tiêu bảng biến động, cũng tại huyền giới nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Đều thế lực lớn khắp nơi tìm kiếm Lục Viễn tung tích, ý đồ đem hắn chiêu vào dưới trướng. Cộng thêm Chí Tôn Thần Điện xuất thế tin tức, toàn bộ tinh không đều có thể nói là gió nổi mây phun. Một chút thiên lặng đã lâu top 100 thiên tiêu, dồn dập kết thúc bế quan, lần nữa hành tẩu ở tinh không. Sau 5 ngày, có hai vị top 100 thiên tiêu tại một chỗ hẻo lánh tinh vực gặp nhau, bộc phát kinh thế đại chiến. Dựa theo người đứng xem lời nói, trận chiến kia đập long trời lở đất, ngôi sao băng liệt. Quần quần kiếm khí giống như cùng dài vạn trượng long, xuyên qua nhật nguyệt tinh hà, lệnh vô tận tinh không đều hóa thành một mảnh lạnh thấu xương kiếm vực. Có người căn cứ đối phương thi triển kiếm pháp nhận ra, thắng người thình lình là Huyền Thiên Kiếm Tông Thánh. Sau đó không lâu, Luân Hồi Thiên Nữ ước chiến huyết thần cung Diệu Âm tiên tử. Cả hai thực lực khó phân trên dưới, cuối cùng đã bình ổn cục kết thúc. Trừ cái đó ra, còn có người tuyên bố tại Tinh Hải vùng biên hoang, đã nhìn thấy một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử áo trắng, cùng phong cùng lên như diều gặp gió, hóa thành một đầu côn bằng, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Nguyên bản top 100 thiên tiêu sẽ không tùy tiện khai chiến, nhưng hôm nay tại Chí Tôn Thần Điện chúng tuyển danh ngạch hấp dẫn dưới, toàn bộ tinh không trong vòng một đêm trở nên phi thường náo nhiệt, hầu như mỗi ngày đều có top 100 thiên tiêu giao thủ. Không ít không có danh tiếng gì tuổi trẻ thiên tiêu, khắp nơi khiêu chiến các tộc thiên tài, cũng dùng kinh người chiến tích nhanh chóng vượt khởi, cường thế giết vào top 100 thiên tiêu hàng ngũ. Nhưng căn cứ mặt khác tu luyện giả quan sát, trong khoảng thời gian này, top 100 thiên tiêu hầu như bị người khiêu chiến mấy lần. Chỉ có Lục Viễn cùng trước 10 thiên tiêu, cho tới bây giờ đều không có bị người khiêu chiến qua. Trước 10 thiên tiêu đều có quét ngang cùng giai vô địch chiến lực, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, có rất ít người dám khiêu chiến bọn hắn. Bất quá Lục Viễn mới vừa đánh giết vô lượng truyền nhân, danh khí rộng lớn, thậm chí càng che lại rất nhiều trước 10 thiên kiêu một đầu. Chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ có người dự định dùng hắn vì đá đặt chân, ý đồ trùng kích thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu. Một chút uy tín lâu năm cường giả phân tích nói, gặp này đại tranh thế gian, vô số thiên kiêu đều tại đỏ coi trần tranh độ, không ai có thể đặt mình vào bên ngoài. Quả nhiên, sau 3 tháng, Thiên Lang thiếu chủ cường thế xâm nhập thiên kiêu bảng 20 vị trí đầu, cũng trước mặt mọi người hướng Lục Viễn hạ đạt chiến thư, quyết định đánh với hắn một trận. Lục Viễn ở đâu? Nhường hắn ra tới đánh với ta một trận, chỉ có hèn nhát mới có thể tranh chiến. Chỉ tiếp thân là người trong cuộc Lục Viễn, lại từ đầu đến cuối không có trả lời. Dựa theo top 100 thiên kiêu chiến quy củ, nếu là đối phương nắm giữ khiêu chiến tư cách cùng thực lực, bị người khiêu chiến lại thời gian dài không ứng chiến, sẽ bị coi là e sợ chiến, bài danh cũng sẽ hướng xuống rơi xuống. Một tháng, hai tháng, ba tháng, Lục Viễn chậm chạp đều không có hiện thân. Cùng ngày tiêu bảng lần nữa đổi mới về sau, đám người cái này thỉnh lĩnh phát hiện, Lục Viễn bài danh đã bị hạ xuống 4 cái thứ tự. Từ tên thứ 11 biến thành người thứ 15. Biết được tin tức này, đám người một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra, Lục Viễn vì sao không ứng chiến? Chẳng lẽ là cùng Vô Lượng Sơn truyền nhân đánh một trận xong, bản thân bị trọng thương, bất lực đón thêm được người khác khiêu chiến? Vẫn là nói hắn đánh giết Hồng Vũ, cùng Vô Lượng Sơn kết xuống tử thủ, đã trong bóng tối khổ sở độc thủ rồi. Trong lúc nhất thời, đám người suy đoán dồn dập. Nhưng Lục Viễn lại không tin tức, giống như cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, từ đầu đến cuối không có tin tức gì. Cái gì mạnh nhất hắc mã, bất quá là một giới hèn nhất thôi, hắn đã không có tư cách làm đối thủ của ta. Thiên Lang thiếu chủ khinh thường nói. Tuế Nguyệt bất cư, thì tiết như lưu. Khoảng cách Lục Viễn cùng Vô Lượng Sơn truyền nhân một trận chiến, đã qua dòng dã 2 năm dài đằng đẵng. Tại cái này trong thời gian 2 năm, quân hùng cũng đủ, thiên tiêu tranh độ, hiện ra vô số thanh niên tài tuấn. Đến mức top 100 thiên tiêu bảng, càng là trải qua nhiều lần thay đổi, liền 10 vị trí đầu đều xảy ra biến động. Mà Lục Viễn từ năm đó sau trận chiến ấy, liền mai danh nhận tích, cũng không còn bất luận cái gì tin tức. Tên của hắn lần càng là rớt xuống ngàn trượng, từ lúc trước tên thứ 11, trực tiếp ngã xuống người thứ 100, suýt nữa trực tiếp ngã ra thiên tiêu bảng. Đến cuối cùng, thậm chí có thật nhiều người cũng đã quên đi Lục Viễn cái tên này, chỉ có thiên tiêu bảng lần nữa xảy ra biến động lúc, mới có người nhớ tới hắn người này. Thiên tiêu top 100 chiến tức sẽ kết thúc, sẽ không lại xảy ra quá đại biến động, xem ra đây hết thảy đều đem bụi bặm lắng xuống. Vẫn là không có Lục Viễn tin tức. Thiên Lang thiếu chủ không phải nhiều lần lớn tiếng muốn đánh với hắn một trận sao? Có thể Lục Viễn nhưng lại chưa bao giờ ứng chiến, chắc hẳn đã giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới năm đó bị vô số người xem trọng hắc mã, vậy mà liền như vậy ảm đạm bất lạc. Rất nhiều tu luyện giả bùi ngùi mai thôi. Không sai mà xem như người trong cuộc Lục Viễn, lại đối chuyện ngoại giới không biết chút nào. Thiên Hoang tinh vực. Nào đó viên hoang tàn vắng vẻ phế khí tinh thần, tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới, đột nhiên nổ bể ra đến. Ngàn vạn mảnh vỡ bên trong, một vệt kim quang phóng lên tận trời, khoảng cách liền xuất hiện tại ngoại giới. Đạo kim quang kia sáng chói chói mắt, tựa như một vòng huy hoàng mặt trời, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, ỷu sẽ phát hiện, tại kim quang bên trong, tựa hồ vẫn tồn tại nhất đạo thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên tóc dài phần phật, khí chất siêu phàm xuất trần. Một đôi đen nhánh đôi mắt uyển như tinh không giống như thâm thúy sáng tỏ, để lộ ra một loại không vui không buồn, phàm phật đã khám phá hồng trần cảm giác tang thương. Hắn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, khí thế liền như vực sâu biển lớn bàng bạc hùng hậu. Một hít một thở ở giữa, đều có thể dẫn động thiên địa lại thế, hóa thành một cỗ pháp tắc phong bạo, vờn quanh tại quanh người hắn. Khổ tu 2 năm, âm dương cảnh rốt cục viên mãn. Lục Viễn nắm chặt song quyền, cuộn trào lực lượng tựa như đại giang đại hà giống như, tại toàn thân bên trong lao nhanh không ngớt. Trước đó hắn chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ, liền có thể cường thế đánh giết Vô Lượng Sơn truyền nhân. Mà hắn hiện nay cảnh giới viên mãn sau đó, thực lực lại lần nữa tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Không chút nào khoa trương nói, hắn bây giờ tiện tay một kích, liền có thể tùy tiện đánh nát một ngôi sao. Chương 250, ngũ thế, âm dương cảnh viên mãn, Thiên Lang thiếu chủ tuyên chiến, 2, chương 250, ngũ thế, âm dương cảnh viên mãn, Thiên Lang thiếu chủ tuyên chiến, 2, nếu như Vô Lượng Sơn truyền nhân còn sống, Lục Viễn đều không cần thôi động tiên kiến thần công, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền có thể đem trong nháy mắt đánh sát. Không biết thiên tiêu top 100 chiến tiến hành như thế nào rồi. Đi ra ngoài trước tìm hiểu một chút tin tức, lại xông kích thiên tiêu đứng đầu bảng. Lục Viễn đối với cái này tình thế bắt buộc. Thiên thần kiến huyết mạch danh xưng lực chi cực điểm, tại lực lượng phương diện này so với thái cổ chân long còn cường đại hơn mấy phần. Dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù gặp được côn bằng truyền nhân, kỳ lân thánh nữ loại kia tuyệt thế thiên tiêu, đều có thể chiến thắng. Nghĩ tới những thứ này, Lục Viễn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến về khoảng cách nơi đây gần nhất tu luyện ngôi sao. Huyền Mộc sao. Nơi đây rời xa khu vực trung tâm, chỉ là một viên cỡ trung tu luyện ngôi sao, người mạnh nhất cũng chính là chẳng qua là sinh tử cảnh tu vi. Làm Lục Viễn lặng yên không một tiếng động xuyên qua phòng ngự đại trận, bước vào viên tinh cầu này lúc, lại phát hiện hàng ngàn hàng vạn tu luyện giả tụ tập tại cùng một chỗ, tựa hồ đang nghị luận cái gì. Có nghe nói không, Thái Sơ Thánh Tử thành công đánh bại côn bằng truyền nhân, cường thế đang đỉnh top 100 thiên kiêu đứng đầu bảng. Nghe được tin tức này, toàn bộ Huyền Mộc sao đều sôi trào. Không thể nào. Côn bằng truyền nhân mặc dù là một giới nữ tử, nhưng danh xưng nắm giữ thế gian cực tốc, chiến lực cử thế vô song. Ngay cả Kỳ Lân Thánh Nữ cùng Cổ Thần Hậu Duệ đều không phải là đối thủ của nàng, nàng lại làm sao lại thua cho Thái Sơ Thánh Tử? Rất nhiều tu luyện giả nghi hoặc khó hiểu nói. Trong lòng bọn họ, côn bằng cùng chân long bực này thái cổ thần thú, chính là vô địch đại danh tử, làm sao lại bại bởi những người khác đâu? Nhưng một chút người biết chuyện lại lắc đầu, nói ra bí mật trong đó may mắn. Tin tức của các ngươi quá rơi ở phía sau, Côn Bằng truyền nhân thực lực cường hãn không giả. Có thể Thái Sơ Thánh Tử chính là tiên tiên đạo thể, càng là nắm giữ bẩm sinh huyết mạch bí pháp. Thái Sơ kiếp quang vừa ra, danh xưng có thể yên diệt thế gian hết thảy, cho dù thái cổ thần thú đều không thể đối đầu. Có các tộc cường giả tận mắt nhìn thấy Côn Bằng truyền nhân bị thương chạy trốn, cái này chẳng lẽ còn có thể là giả? Đám người nghe vậy kinh thán không thôi. Xem ra cái này tiên kiêu đứng đầu bảng, không phải Thái Sơ Thánh Tử không còn ai. Thái Sơ Thánh Địa cùng Long tộc cường cường liên hợp, về sau chỉ sợ sẽ trở nên càng phát ra cường thịnh. Còn có một số tu luyện giả tựa hồ nhớ ra cái gì đó, có chút tiếc nuối cảm khái nói: "Đáng tiếc, nhớ năm đó ta Thiên Hoang tinh vực cũng là đi ra top 100 thiên tiêu." Người nói là Lục Viễn. Hắn đã dòng dã thời gian 2 năm không hề lộ diện, bài danh đã rơi xuống mặt lưu. Chỉ sợ không cần mấy ngày, liền sẽ từ phía trên tiêu bảng triệt để xóa tên. Mọi người nói chuyện ở giữa, lại phát hiện có một vệt kim quang vạch phá thiên cung, đáp xuống huyền mục sao bên trên. Kỳ quái, đạo thân ảnh này làm sao nhìn có chút quen mắt. Chờ một chút, hắn không phải liền là Lục Viễn sao? Một chút tu luyện giả nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi bóng lưng, đột nhiên thần sắc khẽ biến, rốt cục nhận ra thân phận của hắn. Huyền giới làm lục tinh huyền huyễn thế giới, tu hành văn minh 10 điểm phát đạt, các loại thông tin thủ đoạn càng là cái gì cần có đều có. Lúc trước sớm tại Lục Viễn đánh giết Vô Lượng Sơn truyền nhân không lâu sau đó, hắn tướng mạo cùng đối chiến hình ảnh liền truyền khắp tinh không các nơi, bị vô số tu luyện giả đoạt được biết. Mà Lục Viễn xuất từ miền vực, càng bị rất nhiều bản thổ tu luyện giả coi là tiên hoàng tinh vực kiêu ngạo. Lại thêm Lục Viễn cũng không có che giấu bản thân bên ngoài, bởi vậy có người có thể nhận ra hắn cũng chính là rất bình thường. Nguyên lai là Lục Viễn đạo hữu đại giá quang lâm, còn xin rời bước phụ thượng một lần. Một tên đeo vàng đeo bạc, bụng vệ nam tử trung niên, đội vàng từ nội thành bay ra, nhiệt tình nên đón đạo. Người này nhìn qua đầy mỡ mập mạp, nhưng mọi người thấy hắn lúc, lại tất cả đều mắt lộ ra vẻ kính sợ, bởi vì hắn chính là Huyền Mộc ngôi sao chủ nhân, Huyền Mộc tinh chủ. Vậy liền bấy giờ, Lục Viễn không có cự tuyệt Huyền Mộc tinh chủ mời. Dù sao hắn mục đích chuyến đi này chính là vì tìm hiểu tin tức, mà Huyền Mộc tinh chủ tin tức linh thông, tất nhiên biết không ít tình báo. Tại đối phương dẫn đầu dưới, Lục Viễn một đường đi tới một chỗ trong cung điện. Lục Viễn đạo hữu còn xin mời ngồi. Huyền Mộc tinh chủ tươi cười nói, đồng thời hắn một đôi mắt quay tròn chuyện, cũng chính là đang lặng lẽ đánh giá Lục Viễn. Ngoại giới không phải nói Lục Viễn giữ nhiều lành ít, đã khổ sở Vô Lượng Sơn độc thủ rồi sao? Làm sao Lục Viễn lông tóc không thường, sống được thật tốt. Khí tức ngược lại so trước đó trở nên càng phát ra hùng hậu. Không biết Lục Viễn đạo hữu lần này tới cửa bái phòng cần làm chuyện gì? Huyền Mộc tinh chủ thận trọng hỏi, sinh sợ làm cho Lục Viễn bất mãn. Mặc dù Lục Viễn đã biến mất thời gian 2 năm, nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là một vị hàng thật giá thật tốt 100 thiên tiêu. Đối với bực này tuyệt thế thiên tài mà nói, vượt cấp mà chiến giống như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mà sinh tử cảnh cường giả tại trước mặt bọn hắn, so với một con run dế cường tráng không được bao nhiêu. Lục Mộ 2 năm này vẫn luôn đang bế quan, sở dĩ muốn tìm người tìm hiểu một chút tình huống ngoại giới. Lục Viễn nói ngay vào điểm chính. Huyền Mộc tinh chủ nghe vậy, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Lúc này biết gì nói đấy, đem chính mình hiểu biết tin tức cùng tình báo, toàn bộ một mạch nói ra. Lục Viễn đạo hữu ngươi có chỗ không biết, 2 năm này có thể phát xảy ra không ít chuyện tình. Nửa ngày sau, tại Huyền Mộc tinh chủ nhiệt tình đưa mắt nhìn phía dưới, Lục Viễn thả người hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Cuối cùng đem tôn này đại Phật đưa đi. Nhìn đến vùng đất xa xôi bóng lưng rời đi, Huyền Mộc tinh chủ thật dài thở ra một ngụm trọc khí, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Người tên, cây có bóng. Đây chính là cường thế đánh giết Vô Lượng Sơn truyền nhân tuyệt thế mãnh nhân. Cho dù hắn thân vi sinh tử cảnh cường giả, tại đối mặt Lục Viễn lúc đều trong lòng run sợ, chỉ sợ đối phương gây bất lợi cho chính mình. Cũng may Lục Viễn tính cách hiền hòa, không hề giống trong truyền thuyết như vậy bạo ngược dễ giết. Chỉ bất quá hắn vừa rồi đánh với ta nghe Thái Sơ Thánh Địa làm gì, hắn chẳng lẽ là mớn. Huyền Mộc tinh chủ nghĩ cho đến đây, chợt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Mà Lục Viễn rời đi Huyền Mộc sao sau đó, cũng không có lập tức tiến về Thái Sơ tinh vực, ngược lại là mượn nhờ truyền tống trận, đi tới một viên lạ lẫm ngôi sao. Thiên Lang tinh. Làm Thiên Lang nhất tộc tổ sao, nơi đây so với Cầu Long tinh còn muốn khổng lồ hơn trăm lần. Chỉ bất quá so sánh náo nhiệt phồn hoa Cầu Long tinh, Thiên Lang tinh người ở thưa thớt, khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, một mảnh mênh mông nguyên thủy cảnh tượng. Thiên Lang nhất tộc mặc dù không bằng những cái kia động một tí truyền thừa mấy chục vạn năm lâu thánh địa cổ tộc, nhưng dù gì cũng là tinh không nhất lưu tộc quần. Hắn trong tộc cường giả như mây, chỉ là thứ 9 cảnh thần tướng cường giả liền nắm giữ hơn 10 vị. Mà Thiên Lang tộc thế hệ này thiếu chủ, càng là thiên phú dị bẩm, tại khi còn bé liền triển lộ ra sợ hãi người tư chất tu hành. Thiên Lang thiếu chủ sau trưởng thành, thực lực một đường đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian 2 năm, cũng đã đứng hàng top 100 thiên kiêu bảng tên thứ 17. Hắn càng bị vô số người ca tụng là kế Lục Viễn sau đó từ tân tinh. Nhưng Thiên Lang thiếu chủ lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lục Viễn cái này phòng thủ mà không chiến hèn nhát, không có tư cách cùng chính mình đánh đồng. Đang lúc Thiên Lang nhất tộc xếp đặt tiến hội, chúc mừng chính mình thiếu chủ danh dương tinh không lúc. Nhất đạo dường như sấm sét thanh âm, ầm vang nổ vang tại Thiên Sói tổ sao. Vạn bối Lục Viễn, phía trước tới bái phòng Thiên Lang thiếu chủ. Chương 251, ngũ thế, vẻ gãy nghiền nát, một người ép nhất tổ. Chương 251, ngũ thế, vẻ gãy nghiền nát, một người ép nhất tổ. Thiên Lang tinh. Giang đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Hôm nay là Thiên Lang tộc thiếu chủ thọ thần sinh nhật, cũng là vì chúc mừng hắn đánh bại đối thủ, thành công đăng lâm top 100 thiên kiêu tên thứ 17 khánh điện. Không ít thế lực cùng đại tộc dồn dập tới cửa chúc mừng, chỉ vì mắt thấy vị này tuổi trẻ thiên kiêu tuyệt đại phong thái. Lao tộc trưởng, thiên kiêu top 100 chiến tức sẽ kết thúc, quý tộc thiếu chủ danh liệt tên thứ 17, tương lai nhất định có thể trở thành danh chấn một phương chí cường giả a. Thiên Lang thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, vừa vặn nhà ta trưởng nữ chưa xuất giá, không bằng đưa nàng gả cho thiếu chủ làm tiểu thiếp như thế nào? Con ta một lòng cầu đạo, há lại có thể đem tinh lực lãng phí ở nhi nữ sự tình phía trên. Thiên Lang tộc trưởng uống hồng quang đầy mặt, miệng cười đến đều nhanh ngoác đến mang hai. Thiên Lang nhất tộc tuy là huyền giới cường tộc, nhưng quyết thiếu chí tôn tỏa chấn. Dĩ vãng cùng mặt khác cổ tộc thánh địa xảy ra ma sát lúc, đều không thể không nén giận. Nhưng bây giờ, đều lại thánh địa cùng cổ tộc tranh nhau tới cửa tặng lễ, liền cùng hắn nói chuyện đều cẩn thận. Mà hết thảy này, chính là bởi vì Thiên Lang thiếu chủ. Chỉ tiếc, như cho con ta càng nhiều thời gian, dùng thiên phú của hắn, chưa hẳn không thể xông vào top 100 thiên kiêu 10 hàng đầu. Thiên Lang tộc trưởng có chút tiếc nuối nói, chí tôn thần điện chỉ có tại huyền giới chi ám thời khắc mới sẽ mở ra. Phàm là có thể tiến vào bên trong người, tương lai trở thành đương thời chí tôn đều là chuyện bán đã đóng thuyền. Cái này cũng tựu mang ý nghĩa, bây giờ thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu, chính là tương lai 10 vị chí tôn. Nếu như Thiên Lang thiếu chủ có thể tiến về chí tôn thần điện, như vậy toàn bộ Thiên Lang nhất tộc địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nhảy lên trở thành cùng mặt khác thánh địa cổ tộc bình khởi bình tọa bất hủ cường tộc. Bất quá ngay tại Thiên Lang tộc trưởng uống đến hơi say rượu thời điểm, một thanh âm tựa như quần quần lôi chấn giống như, âm vang nổ vang tại toàn bộ Thiên Lang tinh trên không. Vạn Bối Lục Viễn, đặc biệt tới bái phòng Thiên Lang thiếu chủ. Rất nhiều người bất ngờ không đề phòng, bị giật mình kêu lên. Lục Viễn là ai? Vậy mà tại Thiên Lang tinh như thế làm càn. Lớn mật, tộc ta thiếu chủ, như thế nào người bên ngoài có khả năng khiêu khích? Nguyên lai là cái kia phòng thủ mà không chiến hèn nhát, hắn hôm nay tới cửa, chẳng lẽ là nghị cùng thiếu chủ khai chiến hay sao? Hết thảy Thiên Lang tộc tộc nhân thả ra trong tay sự vật, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp Thiên Lang tinh trên không, một bóng người đứng lơ lửng trên không, chính là biến mất 2 năm dài đằng đẵng Lục Viễn. Làm thế lực khác cường giả nhìn thấy hắn thân ảnh, đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không phải nói Lục Viễn đã chết rồi sao? Hắn làm sao lại xuất hiện? Hơn nữa còn dám đăng lâm Thiên Lang tổ sao, muốn cùng Thiên Lang thiếu chủ một trận chiến? Cùng lúc đó, nhất đạo khôi ngô thân ảnh từ Thiên Lang tinh phóng lên tận trời, cùng Lục Viễn xa xa giằng co. Hắn trên người mặc thú bào, thân hình cường tráng, trên mặt văn có răng sói hình dáng đồ án. Toàn thân tản mát ra một cỗ mênh mông khí tức, tựa như là từ thái cổ thời đại đi ra người nguyên thủy. Người này rõ ràng là Thiên Lang tộc thiếu chủ. Không nghĩ tới ngươi tên hèn nhát này lại còn sống. Dựa theo top 100 thiên kiêu chiến quy tắc, ngươi bây giờ là thiên kiêu bảng mặt lưu, không có tư cách khiêu chiến ta. Thiên Lang thiếu chủ lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói. Từ khi chí tôn thần điện tin tức truyền khắp tinh không sau đó, liền có vô số thiên tài tranh nhau khiêu chiến top 100 thiên kiêu, ý đồ dùng bọn hắn vì đá đặt chân, xông lên hạng cao hơn. Có thể vì để tránh cho xa luân chiến, cùng với giữa song phương thực lực quá mức cách xa, Thiên Cơ Các đã quy định qua, người khiêu chiến lựa chọn đối thủ không thể vượt qua bản thân 20 cái thứ tự. Tỷ như người thứ 100, chỉ có thể khiêu chiến thứ 100 đến người thứ 80 ở giữa đối thủ. Mà Lục Viễn biến mất thời gian 2 năm lâu, suýt nữa rơi ra thiên kiêu top 100 bảng, căn bản không có tư cách khiêu chiến xếp hạng thứ 17 tên Thiên Lang thiếu chủ. Thật sao? Lục Viễn tiện tay đấm ra một quyền. Kinh khủng quyền kinh khuấy động hư không, nhất thời trong không khí nhấc lên trùng điệp mắt trần có thể thấy gợn sóng. Ngoài ước và dặm, một viên hoang phế ngôi sao huyền giống như pháo hoa ầm vang nổ bể ra đến. Một quyền phái tinh. Hiện nay, ta có tư cách này rồi sao? Lục Viễn nhìn chằm chằm Thiên Lang thiếu chủ, trong mắt lóe ra sắc bén quan mang. Thiên Lang thiếu chủ sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức cười lạnh một tiếng, "Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi." "Giết." Lục Viễn lười nhắc cùng hắn nói nhảm, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Nếu Thiên Lang thiếu chủ đã nhiều lần khiêu khích chính mình, như vậy hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt. "Bành!" Tùy theo Lục Viễn một quyền đánh ra, thiên địa đại thế bị dẫn động. Mênh mông lực lượng pháp tắc tụ đến, hóa thành một cỗ ngưng tụ như thật giống như kim sắc quyền đỉnh. "Muốn chết?" Thiên Lang thiếu chủ một bước phóng ra, trên người có ngập trời huyết sát chi lực phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời cự hình huyết sắc đuốt sói. Đuốt sói phía trên có hàn mang lấp lóe, có thể tùy tiện xé rách hư không, kỳ phong mang chi lạnh thấu xương, cho dù sinh tử cảnh viên mãn cường giả cũng không dám đón đỡ. Nhưng Lục Viễn lại không sợ chút nào. Kim sắc quyền kình nổ bắn ra mà ra, cùng huyết sắc đuốt sói trùng điệp đâm vào cùng một chỗ. Ầm. Trong chốc lát, hư không nứt toác ra, mênh mông thiên địa pháp tắc chi lực bị tức máy lôi kéo, trong tinh không hình thành một cỗ quét sạch thiên địa kinh khủng phong bạo. Cơn báo táp này uy lực tuyệt luân, một khi bị cuốn vào trong đó, liền ngôi sao trong khoảnh khắc đều sẽ bị đập tan. Mà Lục Viễn nằm ở trung tâm phong bạo, thân thể không nhúc nhích tí nào. Xem xét lại Thiên Lang thiếu chủ rên lên một tiếng, thân thể liền giống bị một viên thiên thạch đụng vào một dạng, lập tức mất đi trọng tâm. Siêu một tiếng, bay ra về phía sau mấy vạn dặm, trùng điệp đâm vào Thiên Lang tinh mặt ngoài, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, cái này khó khăn lắm ngừng thân hình. Thiên Lang thiếu chủ vậy mà rơi vào hạ phong. Đám người thấy cảnh này, đều là mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Phải biết Thiên Lang thiếu chủ từ khi tu luyện đến nay, liền một đường quét ngang các phương thiên kiêu, cuối cùng dùng sao chổi quật khởi chi thế, cấp tốc leo lên thiên kiêu bảng tên thứ 17. Nếu không phải chí tôn thần điện hấp dẫn quá mức kinh người, đem côn bằng truyền nhân, kỳ lân thánh nữ bực này rất ít lộ diện quái vật đều dẫn ra tới. Bằng không đổi thành bình thời, dùng Thiên Lang thiếu chủ tư chất cùng chiến lực, thậm chí có thể bước lên top 100 thiên kiêu 10 vị trí đầu. Nhưng bọn hắn hiện tại nhìn thấy cái gì? Dùng nhục thân cường hãn mà lấy xương Thiên Lang thiếu chủ, thậm chí ngay cả Lục Viễn một quyền đều không tiếp nổi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Xem ra Lục Viễn 2 năm này cũng không có mất tích, mà là tại bế quan tiềm tu, bước vào âm dương cảnh cảnh giới viên mãn. Lúc trước hắn mèn mèn chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ, liền có thể đánh giết vô lượng sơn truyền nhân, vậy hắn âm dương cảnh viên mãn về sau, thực lực lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đám người vừa nghĩ đến điểm này, liền có loại tê cả da đầu cảm giác. Khó trách Lục Viễn dám một thân một mình đăng Lâm Tiên Lang Tinh, nguyên lai là thực lực có chất đồng dạng lột xác. Cho dù hắn đột phá thì đã có sao? Tộc ta thiếu chủ có thể đứng hàng thiên tiêu bảng tên thứ 17, như thế nào người bình thường chỗ có thể đánh bại? Không sai, vừa rồi chỉ là thiếu chủ nhất thời không quan sát, mới có thể rơi xuống hạ phong mà thôi. Có không ít tiên lang tộc trưởng lao sắc mặt tái nhợt, tức giận phản bác. Nhưng bọn hắn tiếng nói cùng lực lượng lại càng ngày càng nhỏ, bởi vì mọi người ở đây nghị luận lúc. Chương 251, ngũ thế, vẻ gãy nghiền nát, một người ép nhất tộc, 2, chương 251, ngũ thế, vẻ gãy nghiền nát, một người ép nhất tộc, 2, Lục Viễn lần nữa trùng sát tiến lên, cùng tiên lang thiếu chủ triển khai cận thân chém giết. Thiên thần kiến lực lượng bá đạo tuyệt luân, danh xưng thế gian lực cực hạn. Tại không có gì sánh kịp lực đạo gia chỉ dưới, Lục Viễn giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng sức mạnh to lớn. Anh. Hắn tiện tay một trường gỗ ra, Thiên Lang thiếu chủ như bị thương nặng, trong miệng cuồng thổ tiên huyết, liền lồng ngực xương sườn cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Càng làm Thiên Lang thiếu chủ cảm thấy kinh hãi gần chết chính là, Lục Viễn một trường này kinh khủng lực đạo thấu thể mà ra, cách không kích ở phía dưới Thiên Lang tinh mặt ngoài, lại trên mặt đất lưu lại một cái vạn trượng trường ấn. Trường ấn rõ ràng rành mạch, lực đạo xuyên qua mặt đất mấy trăm trượng chi sâu. Đây cũng chính là Lục Viễn mục tiêu công kích chủ yếu là Thiên Lang thiếu chủ, bằng không một trường này trực tiếp rơi vào Thiên Lang tinh mặt ngoài, chỉ sợ ngôi sao này trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, triệt để nổ bể ra đến. Mọi người tại đây dọa đến toàn thân run rẩy, như gặp thần tích. Quá kinh khủng. Đây chính là top 100 thiên kiêu chân thực chiến lực. Thiện tay một kích liền nắm giữ hủy diệt ngôi sao lực lượng. Thế này sao lại là âm dương cảnh tu luyện giả a, đây rõ ràng là hai đầu quái vật đang chém giết lẫn nhau. Cũng chính là Thiên Lang thiếu chủ da dày thịt béo, huyết mạch phi phàm. Không phải vậy đổi thành mặt khác sinh tử cảnh viên mãn cường giả tới, đều chưa hẳn có thể đón lấy Lục Viễn một kích này. A, Lục Viễn ngươi thật đáng chết. Thiên Lang thiếu chủ lần nữa xông lên không trung. Hắn mình đầy thương tích, toàn thân đều dán đầy sền sệt tiên huyết, đặc biệt là đang đau nhức kích thích dưới, cả người càng là trắng như điên cuồng, đã giết đỏ cả mắt. Ngao, nương theo lấy một tiếng thê lương sói tru, Thiên Lang thiếu chủ phục trên đất, thân thể kịch liệt tăng gọn, tứ chi biến thành lợi trảo, đồng thời trên thân đột nhiên dài ra rất nhiều giống ngân châm một dạng hắc sắc tóc dài. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn tiểu từ một tên khôi ngô thanh niên, biến thành một đầu gần đẳng trăm trượng khiếu nguyệt thiên lang. Giống, đầu này khiếu nguyệt thiên lang ngửa mặt lên trời gào thét, chói hai sóng âm trong không khí nhấc lên một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng, chiều bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Tại cái này cỗ sóng âm trùng kích vào, rất nhiều tu luyện giả chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, màng nhĩ nhói nhói, thất khiếu có ấm áp tiên huyết chảy ra. Mà cách đó không xa, một viên cô treo không trung ngôi sao, càng là lung lay sắp đổ, đúng là bị Thiên Lang thiếu chủ rít lên một tiếng, ngạnh sinh sinh giống rơi xuống. Thiên Lang thiếu nguyệt, quả nhiên bất phàm. Lục Viễn ánh mắt nghiêm trọng, huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau, hiển nhiên cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Cũng may Lục Viễn nhục thân cùng thần hồn đều đã hoàn toàn lộ sắc thành thiên giác kiến hình thái. Thần hồn huyền tựa như núi cao ngưng thực, không nứt sói nhất tộc huyết mạch thần thông đều không thể dung chuyển. Hắn vậy mà lông tóc không thương. Thiên Lang thiếu chủ nhìn thấy Lục Viễn chỉ là thân thể nhoáng một cái, cũng không cái gì trở ngại, nội tâm càng phát ra hoảng sợ. Hắn vừa rồi sóng âm giết đạo, thuộc về công kích linh hồn. Nếu như không có phòng bị phía dưới, liền rất nhiều top 100 thiên kiêu đều sẽ thụ trọng thương. Hắn từng tại khiêu chiến top 100 thiên kiêu lúc, chính là bằng vào chiêu này nhiều lần nghịch chuyển chiến cuộc, cuối cùng triệt để đánh bại đối thủ. Có ai nghĩ được, Lục Viễn thần hồn quả thực mạnh vô cùng khó tin, vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác huyết mạch của hắn thần thông. Thế thì còn đánh như thế nào? Có thể việc đã đến nước này, cũng không còn bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Thiên Lang thiếu chủ cũng chỉ có thể bằng vào khiếu nguyệt thiên lang thân thể cường hãn, kiên trì cùng Lục Viễn tiếp tục giao thủ. Nhưng thiên thần kiến chính là có thể so với chân long, côn bằng, chân hoàng bực này thái cổ thần thú tuyệt thế huyết mạch, như thế nào thiên lang thiếu chủ chỗ có thể chống đỡ? Cho dù thiên lang thiếu chủ hiện ra chân thân, toàn bộ hành trình đều bị đè lên đánh, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đến cuối cùng, Lục Viễn dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, xuyên qua hết thảy phòng ngự, ngạnh sinh sinh đánh vào thiên lang thiếu chủ trên thân thể. Ầm. Một quyền này thế đại lực chậm, mãnh liệt quyền thế ầm vang một phát. Thiên Lang thiếu chủ nửa người đều trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành thịt nát nhuộm đỏ thiên cung. Mà bản thân hắn máu chảy như suối, khí tức bể bại suy sụp, cũng không còn cách nào duy trì khiếu nguyệt thiên lang chân thân, lang không bắn ngược ra mấy vạn dặm xa. Sau đó đập đầm ầm tại thiên lang tinh mặt ngoài, đã mất đi hết thể sức chiến đấu. Loảng xoảng, thiên lang tộc trưởng chén rượu trong tay rơi trên mặt đất, tựa như bình tương ngọc dịch giống như rượu ngon vung đầy đất. Nhưng hắn lại giật mình chưa tỉnh, chỉ là đứng tại chỗ, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Còn ta vậy mà thất bại. Đây chính là thiên kiêu bảng tên thứ 17 tuyệt thế thiên tài a. Kết quả là như vậy bị Lục Viễn trước mặt mọi người đánh bại dễ dàng rồi. Mặt khác thiên lang tộc nhân cũng là mặt xám như cho, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Siêu. Bất quá ngay lúc này, nằm trong vũng máu thiên lang thiếu chủ, miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên, hóa thành một đạo huyết quang chuẩn bị lần nữa phong tới Lục Viễn. Nhưng nhất đạo thân ảnh giàn mua lại đột nhiên ngăn cản ở trước mặt hắn. Đủ rồi. Thiên lang thiếu chủ động tác một trận, nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, ánh mắt vừa kinh vừa sợ, nhưng càng nhiều vẫn là khó có thể tin. Bởi vì ngăn cản hắn, rõ ràng là thiên lang tộc tộc trưởng, cũng là hắn cha ruột. Cha ngươi làm gì ngăn cản ta? Ta còn không có thua, ta cũng có thể tái chiến. Thiên Lang thiếu chủ hai mắt xích hồng, không cam tâm giận dữ hét. Ngươi đã bản thân bị trọng thương, nếu như cưỡng ép thôi động Thiên Lang chân thân, sẽ chỉ lưu lại không thể nghịch tổn thương. Huống chi ngươi cùng hắn ở giữa thực lực quá mức cách xa, cho dù thiêu đốt sinh cơ, cũng chính là quyết không phải là đối thủ. Thiên Lang tộc trưởng nắm chặt nắm đấm, trong lòng đồng dạng có chút không cam tâm. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Thiên Lang thiếu chủ nếu như vậy nhận thua, thật tốt an dưỡng một phen, còn có thể khôi phục hết thể thực lực. Nhưng tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình sẽ chỉ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đồng thời tính cả Thiên Lang nhất tộc quật khởi hy vọng, cũng sẽ triệt để chôn bụi. Huống chi có rất nhiều các tộc cường giả ở đây. Hắn một khi trái với quy tắc, dám tự mình đối Lục Viễn động thủ, tất nhiên sẽ cho Thiên Lang nhất tộc đưa tới diệt tộc tai họa. Kể từ đó, liên chỉ còn lại có nhận thua cái này một lựa chọn. Thiên Lang thiếu chủ hiển nhiên cũng chính là minh bạch điểm này, cuối cùng chỉ có thể không nói một lời, chán nản đứng tại chỗ. Lục Viễn các hạ, ta Thiên Lang nhất tộc nhận thua. Thiên Lang tộc trưởng quay người nhìn về phía Lục Viễn, thanh âm khàn khàn nói ra. Hắn luôn luôn thẳng tắp phần lưng, giờ phút này cũng biến thành còn xuống không ít. Đã như vậy, liền như vậy coi như thôi. Lục Viễn nhìn đối phương một chút, hóa thành một đạo hồng quang trực tiếp rời đi Thiên Lang tinh. Mặt khác đến đây hạ lễ các tộc cường giả, nhìn về phía Lục Viễn bóng lưng rời đi tràn đầy kính sợ, như gặp thần minh một dạng. Dùng lực lượng một người, ép tới tinh không cường tộc cúi đầu. Cái này là uy thế cỡ nào cùng tương đại, lại càng không cần phải nói. Dù Lục Viễn bày ra cường hành chiến lực, không chỉ có thể trở lại thiên tiêu bảng hàng đầu, nói không chừng còn có tư cách trung kích 10 vị trí đầu chi vị. Thắng thua chính là nhân sinh chuyện thường, con ta ngươi cũng chính là không cần đến nội trí. Huống chi dùng thiên phú của ngươi cùng hắn khó phân trên dưới, chỉ cần khổ tu một đoạn thời gian, tương lai chưa hẳn không thể rửa sạch nhục nhã. Thiên Lang tộc trưởng ôn nhu an ủi, có thể trong lòng của hắn lại rất rõ ràng. Lục Viễn cùng Thiên Lang thiếu chủ lúc chiến đấu, lộ ra 10 điểm nhẹ nhõm tùy ý, cũng không có lây xuất xứ có thực lực. Nếu là hắn thật có thể xâm nhập thiên tiêu bảng 10 vị trí đầu, chờ hắn tiến vào chí tôn thần điện sau đó, Thiên Lang thiếu chủ cùng Lục Viễn chi ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, cuối cùng trở nên không thể đuổi theo. Mà một bên khác, tùy theo các tộc cường giả tranh nhau đem việc này truyền về trong tộc, Lục Viễn đánh bại Thiên Lang thiếu chủ tin tức cũng chính là rất nhanh bị đều thế lực lớn đoạt được biết. Chương 252, ngũ thế, vạn hóa tiên thể, long tộc chọn rể. Chương 252, ngũ thế, vạn hóa tiên thể, long tộc chọn rể. Thiên Lang tổ tinh. Làm Lục rời đi xa Thiên Lang tinh vực sau đó không lâu, một cái bạo tạc tin tức cấp tốc tại huyền giới truyền bá ra. Một người ép nhất tộc, Lục Viễn chẳng những không chết, ngược lại cường thế trở về, cũng dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế tại trước mắt bao người đánh bại Thiên Lang thiếu chủ. Các tộc cường giả biết được tin tức này, tất cả đều một mảnh xôn xao, tựa như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm một dạng. Phải biết Thiên Lang nhất tộc lịch sử lâu đời, chính là gần với bất hủ cổ tộc tinh không cường tộc, lại càng không cần phải nói. Thiên Lang thiếu chủ tư chất tuyệt luân, tuổi còn trẻ liền đã thức tỉnh khiếu nguyện Thiên Lang huyết mạch, hắn chiến lược cường hãn, không kém cỏi chút nào nhân tộc thần thể, chính là nằm ở top 100 thiên kiêu tên thứ 17 kinh khủng tồn tại. Dùng thiên phú của hắn cùng thực lực, vậy mà lại bị Lục Viễn nhẹ nhõm đánh bại. Hơn nữa không phải nói Lục Viễn biến mất 2 năm dài đằng đẵng, đã sớm giữ nhiều lành ít. Làm sao thực lực của hắn không có lùi bước, ngược lại tăng vọt nhiều như vậy? Nhưng cũng có một chút cổ tộc cường giả, nhìn ra mấu chốt trong đó chỗ. Thiên Lang nhất tộc mặc dù là tinh không cường tộc, có thể trở ngại top 100 thiên kiêu chiến quy tắc, bọn hắn căn bản không dám đối Lục Viễn động thủ. Nếu như bọn họ khư khư cố chấp, ngược lại sẽ còn đắc tội một vị có hy vọng trở thành chí tôn tuyệt thế thiên kiêu, đến lúc đó liền đi ngủ đều không được an bình. Kể từ đó, biện pháp tốt nhất chính là cùng Lục Viễn hòa giải. Rất nhiều cường giả nghiêm túc phân tích nói, lời ấy thật chứ? Lục Viễn tiểu xuất sinh kia lại còn sống, Thiên Lang tộc là làm ăn gì? Đường đường tinh không cường tộc, thậm chí ngay cả một cái âm dương cảnh sâu kiến đều giải quyết không xong. Vô Lượng Sơn, một nhóm đệ tử cùng trưởng lão biết được việc này, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày đến cực điểm, tựa như ăn con rồi chết một dạng khó coi. Từ khi Lục Viễn đánh giết Hồng Vũ sau đó, Vô Lượng Sơn uy vọng cùng thanh danh, có thể nói là sườn đồi tiểu sụt giảm. Dù sao Vô Lượng Sơn truyền nhân bị đương chúng đánh giết, việc này ảnh hưởng quá mức các liệt, càng làm cho người ta trò cười chính là Lục Viễn giết Vô Lượng Sơn truyền nhân, nhưng bọn hắn làm chín đại thánh địa một trong, vậy mà cầm Lục Sa không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng đến mức hiện tại rất nhiều thánh địa cổ tộc đều không mua Vô Lượng Sơn món nợ, liền dưới quyền bọn họ rất nhiều phụ thuộc thế lực đều lòng người tan rã, cũng không tiếp tục giống lấy trước như vậy cung kính. Trưởng giáo chúng ta nên làm cái gì? Có Vô Lượng Sơn trưởng lão đội vàng hỏi. Nguyên bản Vô Lượng Sơn 2 năm này vẫn luôn trong bóng tối tìm kiếm Lục Viễn, nhưng mà ai biết Lục Viễn giống như cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Mặc cho bọn hắn lại như thế nào tìm kiếm, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì tung tích. Kẻ này đã ban đầu có thành tựu, nói không chừng thật là có khả năng xâm nhập 10 vị trí đầu hàng ngũ. Nếu để cho hắn tiến vào chí tôn thần điện, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chuyên bản tọa chi lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem nó ách giết từ trong trứng nước. Vô Lượng Sơn trưởng giáo lạnh hừ một tiếng, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy rét lạnh sát ý có thể thiên cơ các bên kia. Các trưởng lao khác mặt lộ vẻ trần trờ nói, dựa theo thiên kiêu top 100 chiến quy củ, nếu là có bất luận kẻ nào can đảm dám đối với top 100 thiên kiêu xuất thủ, sẽ bị hết thể thế lực hợp nhau tấn công. Mà Vô Lượng Sơn mặc dù là vô thượng thánh địa, nhưng một khi gây nên chúng nộ, cũng sẽ tiếp nhận không ít tổn thất. Không sao, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ, cho các ngươi tranh thủ động thủ thời gian. Chỉ cần có thể đánh giết kẻ này, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Vô Lượng Sơn trưởng giáo chém đinh chặt sắt, ngữ khí không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể tiến vào chí tôn thần điện, như vậy trở thành đương thời chí tôn cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Vô Lượng Sơn cùng Lục Viễn ở giữa đã là không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì chỗ giảng hòa. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Một khi các loại Lục Viễn trở thành đương thời chí tôn, đến lúc đó nói không chừng toàn bộ Vô Lượng Sơn đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. đang lúc ngoại giới gió nổi mây phun lúc, Lục Viễn bản nhân cũng đã ẩn nấp thân hình, vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, lặng yên đi tới chân Long Tinh vực. Hắn biết rõ chính mình đánh bại Thiên Lang thiếu chủ tin tức truyền sau khi ra ngoài, Vô Lượng Sơn tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xuống tay với chính mình. Mà chân Long Tinh vực chính là Long tộc đại bản doanh, sinh hoạt vô số kể Long tộc hậu duệ. Phóng nhãn toàn bộ tinh không, đây đối với Lục Viễn tới nói tuyệt đối là chỗ an toàn nhất. Cùng nhân tộc tụ tập tu hành tinh vực bất động. Mảnh tinh vực này chủ yếu dùng các loại Long huyết yêu tộc làm chủ. Mà Long Chiến cùng Liễu Minh Nghiên bọn hắn ở tại tộc quần, mặc dù tự xưng là Long tộc, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chỉ là có một bộ phận thái cổ chân Long huyết mạch, cũng không tính chân chính thuần huyết Long tộc. Dù sao huyết mạch là một thanh kiếm hai lưỡi, thái cổ chân Long huyết mạch càng cường đại, sinh sôi dòng dõi khó khăn liền càng lớn. Mà tại tháng năm dài đằng đẵng trưởng hà bên trong, Long tộc huyết mạch đã sớm bị pha loãng vô số lần, bây giờ trên đời này, nơi nào còn có chân chính thuần huyết chân Long? Cũng chính là nguyên nhân chính là như thế. Liễu Minh Nghiên huyết mạch phản tổ, đánh bậy đánh bạ bên trong, không cẩn thận đã thức tỉnh thái cổ chân Long huyết mạch, mới sẽ khiến tinh không các tộc coi trọng cùng ngấp nghé. Phía trước chính là ta Long tộc lãnh địa, người đến dừng bước. Lục Viễn vừa bước vào chân Long tinh vực, liền lập tức bị một đội chịu trách nhiệm tuần tra Long tộc hộ vệ ngăn lại. Những này Long tộc hộ vệ tuy là hình người, nhưng mặt ngoài thân thể mọc đầy long lân, đỉnh đầu còn rất dài có long giác. Một đôi ố vàng thẳng đứng con ngươi bên trong còn mang theo một ít giá tính, hiển nhiên huyết mạch không bằng Liễu Minh Nghiên như vậy thuần khiết. Bất quá cầm đầu Long nhân thống lĩnh khí tức hùng hậu, đúng là một tên hàng thật giá thật sinh tử cảnh cường giả. Tại hạ Lục Viễn, có chuyện quan trọng tiến về chân Long tổ tinh, mong rằng giản xếp một hai. Lục Viễn ôm quyền hành lễ, rất khách khí nói. Lục Viễn. Long nhân thống lĩnh khẽ nhíu mày, luôn cảm giác cái tên này giống như là ở nơi nào nghe qua một dạng. Coi hắn nhìn thấy Lục Viễn tuổi trẻ anh tuấn gương mặt lúc, rốt cục nghĩ tới. Chờ một chút, nguyên lai chính là ngươi đánh bại Thiên Lang thiếu chủ. Bất quá ta chân Long tinh vực đã giới nghiêm, ngươi vạn dặm xa xôi, đi chân Long tổ tinh làm gì? Long nhân thống lĩnh hồ nghi nói. Lục Viễn bị đang hỏi, nhất thời nghẹn lời, cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói, các ngươi Long tộc công chúa bụng mang con của ta, ta muốn đi chân Long tổ tinh tìm chính mình nàng dâu a. Lục Viễn còn không có nghĩ kỹ lý do thoái thác, tên kia Long nhân thống lĩnh trên mặt lại lần nữa lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Ta đã biết, ngươi nhất định là vì chọn Dễ Thịnh sẽ đến, đúng hay không? Không sai. Bất quá xin hỏi vị đạo huynh này, chân Long tinh vực tại sao lại giới nghiêm? Lục Viễn không có chần chờ, vội vàng đáp. Nhìn thấy đường đường tốt 100 thiên kiêu vậy mà đối với mình khách khí như thế, Long nhân thống lĩnh rất là hưởng thụ, lúc này vì hắn kỹ càng giảng giải. Ngươi cũng biết, thái cổ chân Long huyết mạch là bực não phi phàm. Từ khi Minh Nghiên công chúa trở về sau, liền có lòng mang ý đồ xấu người, ý đồ lẫn vào chân Long tổ tinh tìm hiểu tình báo. Long Chiến đại nhân dưới cơn nóng giận, tự thân động thủ chấn sát mấy cái thần tướng cường giả, này mới khiến các tộc miễn cưỡng yên tĩnh xuống. Bất quá chọn Dễ Thịnh hội tức sắp mở ra, đến lúc đó các tộc tiền kiêu đều đem tề tụ một đường, Long Chiến đại nhân lo lắng có người thừa cơ làm loạn, lại đem lần nữa tăng cường đề phòng. Lục Viễn nói bóng nói gió, cuối cùng từ Long Nhân hệ thống trong cổ áo, biết được chọn Dễ Thịnh hội là chuyện gì xảy ra. Thiên kiêu top 100 chiến tức sẽ kết thúc. Dựa theo Long Chiến trước đó lời nói, chỉ có thiên kiêu bảng đứng đầu bảng mới có tư cách xứng với Liễu Minh Nghiên. Nhưng bởi vì Long Chiến đối Minh Nghiên công chúa quá cương triều, lần này Long tộc chọn Dễ ngoại trừ xem thiên phú cùng tư chất bên ngoài, còn phải xem Liễu Minh Nghiên cùng đối phương ở giữa nhãn duyên. Nếu là Liễu Minh Nghiên không hài lòng, cho dù đối phương thiên tư cho dù tốt cũng vô dụng. Sở dĩ tin tức này một khi truyền ra, rất nhiều bài danh dự vào sau thiên tiêu truyền người nhất thời mừng rỡ. Bọn hắn mặc dù thực lực có khiếm khuyết, nhưng nếu như vận khí tốt, vạn nhất bị Minh Nghiên công chúa nhìn lên, đây chẳng phải là cá vượt long môn, từ đây một bước lên trời. Có thể nói, lần này Long tộc chọn Dễ hầu như tụ tập hết thể top 100 thiên tiêu. Đến lúc đó ngoại trừ top 100 thiên tiêu cùng đều đại cổ tộc truyền nhân bên ngoài. Chương 252, ngũ thế, vạn hóa tiên thể, Long tộc chọn Dễ 2, chương 252, ngũ thế, vạn hóa tiên thể, Long tộc chọn Dễ 2, còn có không ít thánh địa trưởng giáo cùng ẩn thế cường giả đều sẽ đích thân tiến về xem lễ. Nói là huyền giới gần từ ngàn năm nay, náo nhiệt nhất thịnh hội cũng chính là không quá đáng chút nào. Khoảng cách chọn Dễ thịnh hội còn có 3 ngày thời gian. Lục Minh ngươi tuấn tú lịch sự, lại thực lực siêu quần, nói không chừng thật là có khả năng bắt được Minh Yên công chúa phương tâm. Long nhân thống lĩnh Tể Mi lộng nhắn nói, tướng so với cái kia vênh váo hung hăng, mũi bệnh lên trời thánh địa truyền nhân, hắn không thể nghi ngờ càng xem trọng tính cách hiền hòa Lục Viễn. Đạo huynh nói đùa, nếu là ta thật có thể bị Minh Yên công chúa chọn chúng, đến lúc đó nhất định mời ngươi uống rượu mừng. Lục Viễn cởi mở cười nói, hắn không có chỉ hoãn thời gian, tại Long nhân thống lĩnh tự thân chỉ đứng dưới, lúc này thả người hóa thành một đạo lưu quang, chiều chân Long tổ tinh mau chóng đuổi theo. Nhưng mấy nhà hoan hỉ mấy nhà lo lắng, đang lúc Long tộc vì chọn Dễ thịnh hội, loay hoay khí thế ngất trời lúc, Thái Sơ thánh địa bầu không khí lại ngưng trọng đáng sợ. Long Chiến cái này hỗn đản, rõ ràng nói xong chỉ cần leo lên thiên kiêu đứng đầu bảng, tự có tư cách cưới Minh Yên công chúa. Không nghĩ tới nước đã đến chân, hắn vậy mà đến một màn như thế, hắn đây rõ ràng là nhằm vào chúng ta Thái Sơ thánh địa. Một tên lão giả tóc hoa dâm biết được việc này về sau, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tiện tay một bàn tay, đem thiên ngoại một ngôi sao hoành thành một miệng. Sư tôn bất giận, Long Chiến cử động lần này đơn giản là muốn kéo dài thời gian, không cho thái cổ chân Long huyết mạch rơi vào tay chúng ta. Có thể hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện, nếu như hắn tuyển ra tới Long tộc con rể là một cái phế vật, đến lúc đó toàn bộ Long tộc đều sẽ trở thành trò cười. Một tên khí chất xuất trần đạo bảo thanh niên đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh nói ra. Hắn chỗ mi tâm có nhất đạo hoa văn phức tạp, nhìn qua tựa như là con mắt thứ ba, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt ba động. mà trên người hắn khí tức tựa như thiên đạo giống như mênh mông, phản phất đã chém chết thất tình lục dục, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Thái Sơ Thánh Tử, top 100 thiên kiêu bảng đứng đầu bảng. Thái Sơ Thánh Địa đời tiếp theo trưởng giáo. Vô luận là thiên phú, tâm tính cũng hoặc là chiến lực đều không có thể bắt bẻ, có thể xưng huyền giới tuổi trẻ thiên kiêu bên trong đệ nhất nhân. Ngươi nói không sai, là vị sư nóng nội. Thái Sơ trưởng giáo gật gật đầu, nhìn về phía Thái Sơ Thánh Tử trong ánh mắt tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Giới quan báo nguy, Long Chiến lại dùng các loại lý do đợi ở hậu phương, đã gây nên rất nhiều thế lực mãnh liệt bất mãn. Nếu như hắn lần này chọn rể còn không thể phục chúng, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó hắn đừng nói muốn bảo trụ Thái Cổ Chân Long huyết mạch, chỉ sợ cũng liền chính hắn đều bản thân khó đảm bảo. Thái Sơ trưởng giáo cao mày giãn ra, lại không bất kỳ lo lắng nào chi ý, bởi vì hắn đối đồ đệ mình có tuyệt đối tự tin. Tại cái này được nhục cường thực thế giới, vốn là dùng thực lực vi tôn, chỉ cần có Thái Sơ Thánh Tử tại, vô luận Long Chiến tuyển ai làm con rể, đều sẽ bị Thái Sơ Thánh Tử vô tình nghiền ép. Bất quá cái kia Liễu Minh Nghiên không biết tìm cái nào dã nam nhân, bây giờ đã đang có mang. Nếu là ngươi trở thành Long tộc con rể, chỉ sợ chuyến đi đối ngươi thanh danh không tốt lắm. Không sao. Thái Sơ Thánh Tử lơ đễnh nói ra, mục đích của chúng ta vốn là Liễu Minh Nghiên Thái Cổ Chân Long huyết mạch mà thôi. Huống chi nàng nếu có thể huyết mạch phản tổ, nói không chừng còn có thể dựng dục ra cường đại hơn Chân Long huyết mạch. Đồ nhi ngươi đã lớn lên, chờ ngươi từ Chí Tôn Thần Điện trở về, vi sư liền đem cái này Thái Sơ trưởng giáo vị trí truyền cho ngươi. Thái Sơ trưởng giáo hài lòng nói, chỉ cần có thể đạt được Thái Cổ Chân Long huyết mạch, lão tổ liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực. Nếu như lại thêm Thái Sơ lời của thánh tử, chính là một môn hai vị đương thời chí tôn. Đến lúc đó Thái Sơ thánh địa tuyệt đối là huyền giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thánh địa. Đa tạ sư tôn. Thái Sơ thánh tử mặt ngoài mừng rỡ, nhưng trong lòng lại không hề không dao động. Dùng thiên tư của hắn, trở thành đương thời chí tôn đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà mục tiêu của hắn, chính là từ đều đại thái cổ thần thú trong huyết mạch tìm kiếm siêu thoát chi pháp, trở thành huyền giới từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Thái Sơ thánh tử cáo biệt trưởng giáo, trực tiếp về tới đạo phủ. Sau đó hắn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái bình ngọc, mới vừa mở ra nắp bình liền có kim quang óng ánh tràn ra ngoài. Chỉ gặp trong bình ngọc bộ phận có mấy giọt kim sắc thần huyết. Cái này kim sắc thần huyết rất có linh tính, vừa mới tiếp xúc đến ngoại giới linh khí liền hóa thành một đầu vũ cánh muốn bay côn bằng, ý đồ chạy thoát. Có thể Thái Sơ thánh tử chỉ là con ngón đúng ra, cái kia kim sắc côn bằng liền phát ra một tiếng thê lương gào thét, trong khoảnh khắc tựu bị trấn áp. Đáng tiếc lần trước nhường cái kia côn bằng truyền nhân chạy, bằng không ta có thể thu được càng nhiều thần huyết. Thái Sơ thánh tử hơi tiếc hận nói, côn bằng danh xưng nắm giữ thế gian cực tốc, cho dù hắn thần thể vô song, đều rất khó đuổi kịp đối phương. Ngay sau đó, hắn không chần chờ nữa, trực tiếp đem côn bằng chân huyết đổ vào trong miệng, sau đó thôi động công pháp, cấp tốc đem luyện hóa. Lực lượng pháp tắc tràn ngập ở giữa, từng đạo dung chuyển trời đất hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện hiện. Bất tử chân hoàng, Thái Cổ Chu Hiếm, Tinh Không Cổ Thần, Mặc Ngọc Kỳ Lân, những này hư ảnh lít nha lít nhít, số lượng nhiều đến trên trăm đạo. Hơn nữa đây đều là tinh không chí cường thần thú, giờ phút này lại tất cả đều ngưng tụ tại một thân một người. Hắn uy năng chi khủng bố, đã cường đại đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tình trạng. Đặc biệt là làm Thái Sơ Thánh Tử đem hết thể thần huyết luyện hóa về sau, sau lưng của hắn lại tăng thêm một tôn mới côn bằng hư ảnh. Nếu như ta có thể thôn vệ hoàn chỉnh Thái Cổ Chân Long huyết mạch, cái này vạn hóa tiên thể tất nhiên có thể bước vào đại thành. Thái Sơ Thánh Tử âm thầm suy tư nói, vạn hóa tiên thể có thể đoạt tiên địa tạo hóa cho mình dùng, mỗi hấp thu một loại Thái Cổ chí cường huyết mạch, liền có thể làm thực lực bản thân trở nên cường đại mấy phần. Đồng thời còn có thể ngưng tụ huyết mạch hư ảnh, thu hoạch được cái kia huyết mạch một bộ phận năng lực. Mà hắn những năm này mượn nhờ Thái Sơ Thánh Địa lực lượng, đã hấp thu trên trăm loại chí cường huyết mạch, cũng đem vạn hóa tiên thể tu luyện tới tiểu thành. Cũng chính là nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể dùng nhân tộc thân thể sánh vai rất nhiều thái cổ thần thú, cũng nhất cử đánh bại côn bằng truyền nhân cùng chân hoàng thánh nữ các loại tuyệt thế thiên tiêu. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Chân Long tổ tinh, làm vì tất cả Long tộc hậu duệ tổ tinh, ngôi sao này diện tích khổng lồ, cơ hồ là cầu Long tinh hơn vạn lần. Ngôi sao phía trên cung điện thành đàn, khắp nơi đều là quỳnh lâu ngọc vũ. Những cung điện này tạo hình phong cách cổ xưa, có loại nặng nề mênh mông cảm giác. Đồng thời Chân Long tổ tinh mỗi một viên bạch ngói, mỗi một cây cỏ, mỗi một tấc mặt đất đều lạc ấn lấy vô số hoa văn phức tạp. Những đường vân này liền thành một khối, cuối cùng tạo thành một tòa vô tiền khoáng hậu thái cổ đại trận. Tòa đại trận này dùng tổ tinh long mạch làm căn cơ, lại đi qua lịch đại long tộc chí tôn hoàn thiện cùng mở rộng, có thể nói là không thể phá bỡ. Cho dù có vô thượng chí tôn đột kích, đều khó mà công phá trận này. Bất quá di vãng dùng long tộc hậu duệ làm chủ long tộc tổ tinh, giờ phút này lại nhiều hơn rất nhiều nhân tộc cùng chủng tộc khác khuôn mặt xa lạ. Bởi vì hôm nay chính là long tộc chọn rể ngày chương 253, ngũ thế thiên tiêu tụ tập, côn bằng truyền nhân. Chương 253, ngũ thế thiên tiêu tụ tập, côn bằng truyền nhân. Chân Long tổ tinh, hào quang xuất hiện, muôn hình vạn trạng. Đến hàng vạn mà tính long tộc hộ vệ mặc cao giáp, cầm binh khí, trấn thủ tại hết thảy cổng vào cùng thông đạo. Những hộ vệ này huấn luyện có thứ tự, trên thân mang theo nồng đậm sát phạt chi khí, hiển nhiên đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ. Trong đó hơn 10 vị hộ vệ thống lĩnh khí tức đều cường đại dị thường, tại hắn nhóm phía sau còn có mấy tôn thần má hư ảnh lộ ra hiện ra. Đạo pháp thông thần, pháp tướng bên ngoài lộ ra. Cái này thình lình đều là thần tướng cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, nếu có người dương mắt nhìn lên, tiểu sẽ phát hiện tại Chân Long tổ tinh trên bầu trời còn đứng vững vàng mấy chục đạo dung chuyển trời đất, gần đằng bên trên vạn trượng thần ma hư ảnh. Mỗi một đạo thần ma hư ảnh đều đại biểu cho một vị thần tướng cảnh cường giả. Có thể giờ phút này, Những này thần tướng cảnh cường giả, lại tựa như triều kiến quân vương thần tử giống như, cung kính đứng tại một người đàn ông tuổi trung niên hai bên trái phải. Nam tử dáng người khôi ngô, khí thế không giận tự uy, có một loại khí thôn vạn dặm như hổ bá đạo. Mà tại đỉnh đầu hắn, có một đầu thần niệm ngưng tụ mà thành ngũ trảo kim long nấn ná rít gào, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Chúng thần săn sát, vạn ma cúi đầu. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Mấy bạn tên long nhân tinh nhuệ, hơn 10 vị thần tướng cường giả, một vị đương thời chí tôn. Đây cũng là thái cổ long tộc nội tình, đủ để chấn nhiếp hết thảy đạo trích. Ở đây đợi bất hủ cổ tộc trước mắt, cho dù là những cái kia tâm cao khí ngạo tốt 100 thiên tiêu, giờ phút này đều không thể không thu liễm lại hết thảy ngạo khí, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo quy củ làm việc, không dám có bất kỳ mạo phạm tiến hành. Đến mức các tộc cường giả, cũng là đi qua trùng điệp kiểm tra, cái này có thể bước vào chân long tổ tinh. Đạo pháp thông thần, thâm bất khả trắc, không hổ là đương thời cường đại nhất mấy vị chí tôn một trong a. Có người ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia ngũ trảo kim long, nửa là cảm khái, nửa là kính sợ đạo. Lần này long tộc cho dễ, thế nhưng là huyền giới ngàn năm qua khó có thịnh sự, cũng không biết lần này cái nào may mắn có thể thu được Minh Yên công chúa phương tâm. Các ngươi có nghe nói không, tục truyền Minh Yên công chúa sớm mang bầu mang theo, không biết việc này đến tột cùng là thật là giả. Không thể nào. Minh Yên công chúa thế nhưng là trong mộng của ta nữ thần, làm sao lại làm loại chuyện này? Ngươi biết cái gì? Minh Yên công chúa đã lưu lạc bên ngoài, bị dã nam nhân hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt cũng chính là rất bình thường. Đã các ngươi như thế ghét bỏ, vậy ta tiểu bất đắc dĩ tiếp nhận Minh Yên công chúa. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn, ta có thể cùng hài tử họ. Ta có thể cùng Minh Yên công chúa tổng hầu một chồng. Đám người khe khẽ bàn luận đạo. Ngay lúc này, trên bầu trời đầu kia ngũ trảo kim long phảng phất là cảm giác được cái gì, đột nhiên xông lên cửu tiêu, không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét. Đám người cấp bách bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp có tốt mấy bóng người cùng nhau mà đến, xuất hiện ở chân long tổ tinh trên không. Thiên Cơ lão nhân, Huyền Thiên kiếm chủ, Luân Hồi Thiên Quân, Tuyết Thần cung chủ. Những người này uy áp kinh khủng, đều là còn sống xa xưa Tuế Nguyệt uy tín lâu năm chí tôn một trong. Long Chiến đạo hữu, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mấy vị nguyện ý đến đây xem lễ, quả thật ta long tộc may mắn, còn xin rời bước một lần. Long Chiến thời mở cười nói, đem mấy vị cường giả chí tôn nên đón tiến vào cung điện. Ngay sau đó, còn có vô số cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, làm chân long tổ tình trở nên càng phát ra phi thường náo nhiệt. Tiên Nhi, thời gian nhanh đến, ngươi chuẩn bị kỹ càng không có? Long Chiến an bài tốt mấy vị cường giả chí tôn sau đó, liền đi vào một chỗ cung điện, nhẹ giọng thúc giục nói. Trong cung điện, Liễu Minh Yên trên người mặc mũ phượng khăn quàng vai, chính yên tĩnh ngồi tại gương đồng trước mắt. Có mấy cái thị nữ tới tới lui lui, vội vàng giúp nàng trang điểm. Làm Liễu Minh Yên quay đầu lại lúc, Long Chiến ánh mắt hoảng hốt, đột nhiên nhớ tới năm đó Liễu Minh Yên mâu thân xuất giá lúc chẳng cảnh. "Phụ thân, ngươi nói Lục Viễn ca ca sẽ đến?" Liễu Minh Yên lo âu hỏi. "Tiên Nhi ngươi yên tâm, Lục Viễn tiểu tử kia mặc dù luôn luôn vô lợi không dậy sớm, nhưng thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích." Long Chiến an ủi. "Bất quá hôm nay là ta nhóm Long tộc chọn rể thời gian, hầu như hết thảy tốt 100 tiên tiêu đều sẽ đến đây xem lễ, liền Thái Sơ Thánh tử cũng chính là sẽ xuất hiện. Thái Sơ Thánh địa tuyệt đối sẽ không cam tâm nhường thái cổ chân long huyết mạch rơi xuống hắn trong tay người, tất nhiên sẽ thừa cơ làm khó dễ. Lục Viễn nếu là đụng tới hắn, có lẽ sẽ có phiền toái không nhỏ." Long Chiến đau đầu đạo. "Thái Sơ Thánh tử sinh mà bất phàm, vừa ra đời liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, pháp tác giáng lâm. Lại càng không cần phải nói, hắn trời sinh thân cận đại đạo tự nhiên, tốc độ tu luyện càng là nhất kỵ tuyệt trần, đủ để khiến cùng thế hệ tiên kiêu vì đó tuyệt vọng. Dùng thiên tư của hắn cùng thực lực, phóng nhãn toàn bộ tinh không, hầu như đều không người có thể sánh vai cùng hắn. Chẳng lẽ liền Lục Viễn ca ca đều không phải đối thủ của hắn?" Liêu Minh Yên khó hiểu nói. Nàng đã tận mắt nhìn thấy qua Lục Viễn thức tỉnh thiên thần kiến huyết mạch chẳng cảnh, so với những người khác hiểu hơn Lục Viễn thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Có thể Long Chiến lại lắc đầu cười khổ. "Thế nhân đều biết Thái Sơ Thánh tử chính là tiên thiên đạo thể, nắm giữ kinh người ngộ tính, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp đều làm ít công to. Nhưng có rất ít người biết, hắn đã tại một chỗ thái cổ trong di tích từng chiếm được kỳ ngộ nào đó, làm bản thân thể chất cực điểm thăng hoa, lột xác được càng thêm phi phàm. Đừng nói Lục Viễn tiểu tử kia tới, cho dù thiếu niên chí tôn đích thân đến, đều chưa hẳn sẽ là đối thủ của hắn." Long Chiến thần sắc nghiêm trọng. Mặc dù hắn không biết Thái Sơ Thánh tử lúc trước đến tột cùng đạt được loại nào kỳ ngộ, nhưng tiên thiên đạo thể nguyên bản là đương thời trí cường mấy loại thần thể một trong. Là môn này thể chất lột xác sau đó, hắn tiềm lực chi khủng bố, dù là Long Chiến thân là cường giả chí tôn, đều đối nó kiêng dè không thôi. "Phụ thân, vậy làm sao bây giờ?" Liễu Minh Yên lòng nóng như lửa đốt. Từ từ năm đó tại Vạn Trùng Cốc duyên định cả đời, nàng cũng đã nhận định Lục Viễn. Sinh là hắn người, chết là hắn quỷ. Đời này không phải hắn không gả. Rất đơn giản, ngươi đánh bại Thái Sơ Thánh tử là được. Long Chiến nói lời kinh người đạo. "Ta..." Liễu Minh Yên chỉ vào chính mình, khó có thể tin đạo. Nhưng Long Chiến lại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thực ra Liễu Minh Yên thân có thái cổ chân long huyết mạch, luận chiến lực không tại Thái Sơ Thánh tử phía dưới. Chỉ là tính cách của nàng quá mức ôn nhu thục nhàn, đến mức tổng cho người ta một loại nhược nữ tử ấn tượng. Nếu quả thật đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. "Được rồi, lại kéo xuống đi cũng không được biện pháp, chọn rể thịnh hội sắp bắt đầu, Tiên Nhi ngươi theo ta ra ngoài đi." Long Chiến thở dài nói. Cũng không lâu lắm, tại vô số thiên tiêu mong mỏi cùng trông mong bên trong, Long cung đại môn chậm rãi mở ra. Chỉ gặp hào quang đầy trời, có pháp tắc ngưng tụ mà thành rực rỡ cánh hoa từ không trung bay xuống. Liễu Minh Yên bước liên tục nhẹ nhàng, chân đạp hoa tươi, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nàng trên người mặc mũ vượng khăn quàng bay, dáng vẻ đoan trang ung dung. Một trương tuyệt mỹ khuôn mặt sơ lược giống như phấn trang điểm, đẹp đến mức đủ để khiến người ngạt thở, tựa như là từ trong bức họa đi ra tiên nữ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ngây người, thậm chí đều quên hô hấp. Quá đẹp. Đây mới thật sự là phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Nếu như có thể ô yếm lời nói, bọn hắn cái nào sợ chết cũng chính là cam tâm tình nguyện. Vô số thiên kiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng đều sinh ra tương tự ý nghĩ. Cùng lúc đó, nương theo lấy một tiếng vượng gáy vang lên. Có pháp tắc hiển hóa, trời sinh dị tượng. Liên miên mây lửa thay thế chói lọi hào quang, đột nhiên từ hư không hiện hiện. Cả mảnh trời không liền giống bị hỏa diễm đốt lên một dạng, biến đến vô cùng đỏ bừng. Ngập trời trong biển lửa, phảng phất có một đầu bất tử chân phượng vỗ cánh bay cao, toàn thân thiêu đốt lên nóng bỏng liệt diễm, như muốn thiêu tận thương khung giống như. Chương 253, ngũ thế, thiên tiêu tụ tập, côn bằng chuyên nhân, 2, chương 253, ngũ thế, thiên tiêu tụ tập, côn bằng chuyên nhân, 2, cuối cùng hết thể hỏa diễm đáp xuống Liễu Minh Yên bên người, biến thành một tên tuyệt sắc nữ tử thân ảnh. Nữ tử thân mặc quần đỏ, sâm cấp như lửa, hình thể cao gầy nóng bỏng, hai đầu lông mày mang có mấy phần khí khái hào hùng. T. Chân hoàng vừa ra, đất chết và dặm. Đây không phải chân hoàng thánh nữ Chu Ngọc, làm sao liền nàng cũng tới? Có người hít một hơi lãnh khí, nhận ra thân phận của người đến. Tinh không minh ngông, tồn tại ngàn vạn thân thể. Nhưng bất tử chân hoàng lại chính là hướng chết mà sinh, trời sinh tiểu nắm giữ niết bàn trọng sinh thần kỳ thiên phú. Bọn chúng cầm giữ có không gì sánh kịp năng lực khôi phục, cho dù nhục thân cùng thần hồn hóa thành một mịn, đều có thể từ phá diệt bên trong khôi phục, lần nữa niết bàn chuyển thế. Mà Chu Ngọc xuất từ chân hoàng nhất tộc, chính là đương đại huyết mạch thuần chính nhất chân hoàng hậu duệ. Đồng thời đứng hàng tại top 100 thiên kiêu bảng tên thứ 6. Dùng tư chất của nàng cùng thiên phú, cho dù không tiến vào chí tôn thần điện, đều có thể trở thành đương thời chí tôn. Chỉ bất quá hôm nay là Long tộc chọn rể, Chu Ngọc đến xem náo nhiệt gì. Nghe nói Chu Ngọc luôn luôn chán ghét nam nhân, lại đối các lộ mỹ nữ yêu thích có thừa, nàng sẽ không phải cũng là nghĩ trở thành Long tộc con rể à? Có người phòng đoán đạo. Yên Nhi, ngươi hôm nay thật là dễ nhìn. Chu Ngọc nhìn xem Liễu Minh Yên trong trắng lộ hồng khuôn mặt, không nhịn được đụng lên đi, hung hăng bẹp một cái. Chu Ngọc tỉ tỉ, còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Liễu Minh Yên khuôn mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, cái này có quan hệ gì? Dù sao Yên Nhi ngươi sớm muộn là người của ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi rơi xuống đám này thối trong tay nam nhân. Chu Ngọc không hề lo lắng nói ra. Đang khi nói chuyện, nàng lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Long Chiến. Long Chiến ba bá, ngươi cũng không muốn thái cổ chân long huyết mạch rơi xuống trong tay người khác à? Ta cùng Yên Nhi tình đầu ý hợp, ngươi không bằng đưa nàng có thể gả cho ta được rồi. Hồi não. Long Chiến ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt lập tức đen lại. Cái này nói cái gì? Chu Ngọc cái này dã nha đầu, lại dám ở ngay trước mặt hắn làm hư chính mình quê nữ. Cũng không biết Chu Hoàng lão già kia là thế nào dạy nàng. Nếu không phải xem ở Chu Hoàng trấn thủ giới quan nhiều năm phân thượng, hắn nói thế nào đều phải cẩn thận giáo huấn Chu Ngọc một trận. Đang lúc Chu Ngọc cùng Liễu Minh Yên hai người đùa giỡn lúc, lại là một đầu che khuất bầu trời tinh không cự thú, từ phương xa gào thét mà đến, đảo mắt liền tiếp cận chân long tổ tinh. Cái này cự thú tựa như đại bằng, toàn thân bao trùm hai màu trắng đen lông vũ, hình thể lớn đến đáng sợ, có thể so với một ngôi sao. Hắn cánh như đám mây che trời, hai cánh nhẹ nhàng chấn động, liền có thể bay ra ước vạn dặm xa. Mà nó tráng kiện song chảo lóe ra sắc bén hàn mang, hơi hơi dùng lực một chút, liền có thể đem một ngôi sao trảo thành phấn vụn. Đám người nhìn thấy cái này cự thú, đều là thần sắc khẽ biến, bởi vì cái này rõ ràng là trong truyền thuyết côn bằng. Cái kia côn bằng từ chân long tổ tinh trên không bước qua, sau đó hóa thành một tên nữ tử áo trắng, xuất hiện ở long cung bên ngoài. Côn bằng truyền nhân, Tông Nguyệt, đứng hàng tại top 100 thiên kiêu bảng thứ 2 vô thượng tồn tại. Nàng khí chất siêu phàm xuất trần, tựa như một đóa không cốc cú lan, cho người ta một loại không tranh quyền thế cảm giác. Có thể chỉ có cùng Tông Nguyệt giao thủ qua top 100 thiên kiêu mới hiểu được. Tại nàng nhìn như tinh tế thân thể gầy yếu bên trong, đến tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bất quá Tô Nguyệt sắc mặt sơ lược hơi tái nhợt, tựa hồ có thương tích trong người. Nàng chắp tay hướng Long Chiến bọn người sau khi hành lễ, liên lặng lặng đứng ở một bên, phản phất chỉ là vì xem lễ mà đến. Nhưng cũng không lâu lắm, đoàn người liền lần nữa chuyển đến một trận xôn xao. Thanh âm này nối thành một mảnh, đến cuối cùng hầu như đinh thai nhức óc, liền mấy vị cường giả chí tôn đều khẽ nhíu mày, không nhịn được ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại một vị râu tóc bạc trắng lão giả áo xám, chậm rãi đi vào lòng cung, mà ở bên cạnh hắn thì là một tên mày kiếm mắt sáng đạo bảo thanh niên. Nhìn thấy tên này lão giả áo xám, Long Chiến cùng Thiên Cơ lão nhân các loại vô thượng chí tôn đột nhiên giật mình, tất cả đều đứng dậy. Bởi vì lão giả này nhìn như gần đất xa trời, toàn thân tản ra nồng đậm tử khí, phản phất nửa người đều vùi vào trong đất. Có thể thực ra tại hắn cái kia giàn mua cao tuổi trong thân thể, ẩn chứa huyền như vực sâu biển lớn bàng bạc khí tức khủng bố. Hắn uy năng cường đại, liền Long Chiến đều so với có vẻ không bằng. Thái Sơ lão tổ, còn sống mấy chục vạn năm lâu, đã từng một tay sáng lập Thái Sơ thánh địa chí cường tồn tại. Đến mức đứng ở bên cạnh hắn tên kia đạo bảo thanh niên, cũng chính là rõ ràng là huyền giới gần đã qua vạn năm, kinh tài tuyệt diễm nhất tuyệt thế thiên tiêu. Thái Sơ thánh tử. Vừa thấy được Thái Sơ thánh tử, Tô Nguyệt nguyên bản không buồn không vui ánh mắt, đột nhiên giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, hiện ra cừu hận chi mang. Bởi vì cái gọi là cừu hận gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trước đó không lâu Thái Sơ thánh tử mời nàng thăm dò một chỗ di tích, nhưng không ngờ Thái Sơ thánh tử thừa dịp nàng tôi thể không kịp đề phòng thời khắc, lại đột nhiên gây khó khăn, còn phát huy nào đó quỷ dị công pháp, từ trên người nàng cướp đi mấy giọt côn bằng chân huyết. Nếu không phải côn bằng nắm giữ thế gian cực tốc lời nói, chỉ sợ nàng sẽ bị mãi mãi lưu tại chỗ kia di tích bên trong. Hôm nay Long tộc chọn rể, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Thái Sơ thánh tử lại có vẻ rất lạnh nhạt, ngược lại còn có tâm tư cùng Tâu Nguyệt chào hỏi. Ngươi đem ta chân huyết luyện hóa rồi. Tâu Nguyệt đột nhiên con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi, bởi vì nàng lại từ Thái Sơ Thánh Tử trên thân cảm giác được Côn Bằng huyết mạch khí tức quen thuộc. Bản nguyên chân huyết chính là hết thảy thái cổ thần thú lực lượng căn nguyên, đối nàng tồn tại không có gì sánh kịp tác dụng. Nguyên bản Tâu Nguyệt là dự định thừa dịp Long tộc chọn rể sự tình, nghĩ biện pháp từ Thái Sơ Thánh Tử cầm trong tay hồi chính mình chân huyết. Có thể ai có thể nghĩ tới, chính mình bản nguyên chân huyết đã bị luyện hóa rồi. Lại liên tưởng đến chính mình cùng Thái Sơ Thánh Tử lúc giao thủ. Thái Sơ Thánh Tử cái kia quỷ dị công pháp cùng thể chất lúc, dù là nàng thân là Côn Bằng hậu duệ, nội tâm giờ phút này cũng không khỏi cảm nhận được từng cơn đớn lạnh. Cấp đoạt thiên hạ chí cường huyết mạch cho mình dùng, hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Tâu Nguyệt nghĩ cho đến đây, rốt cuộc hiểu rõ Thái Sơ Thánh Tử mục đích. Hắn lần này tham gia Long tộc chọn rể, cũng chính là vì thái cổ chân long huyết mạch mà đến. Thái Sơ Thánh Tử thể chất quá mức quỷ dị, tuyệt đối không phải tiên tiên đạo thể. Ta quyết không thể nhường thái cổ chân long huyết mạch lạc hắn trong tay, bằng không kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tâu Nguyệt âm thầm suy tư nói, phản phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Lần trước nếu không phải bị đánh lén, nàng cùng Thái Sơ Thánh Tử thực lực thực ra cũng tại sàn sàn với nhau, mà lần này có rất nhiều cường giả chí tôn ở đây, trước mắt bao người Thái Sơ Thánh Tử cũng chưa chắc dám sử dụng môn kia vô cùng quỷ dị thể chất. Bất quá nàng bây giờ có thương tích trong người, chưa chắc sẽ là Thái Sơ Thánh Tử đối thủ. Tâu Nguyệt thở dài một hơi, nhưng chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không thể không chiến. Dù sao phóng nhãn tốt 100 tiên tiêu bên trong, trừ mình ra còn có ai có thể ngăn cản Thái Sơ Thánh Tử? Cũng chính là ở thời điểm này, Long chiến trước mặt mọi người tuyên bố Long tộc chọn rể chính thức bắt đầu. Chương 254, ngũ thế, chọn rể bắt đầu, cường thế nghiên ép. Chương 254, ngũ thế, chọn rể bắt đầu, cường thế nghiên ép. Chân Long tổ tinh. Long chiến ngồi cao tại Long cung tầng trên đài, mặt ngoài nhìn qua vững như bàn thạch, nội tâm lại có chút nóng nảy. Ánh mắt của hắn trong đám người vừa đi vừa về tạo động, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lục Viễn thân ảnh. Thực ra dùng cường giả trí tôn cường hãn thân nghiệm, trong khoảnh khắc liền có thể quét ngang toàn bộ tinh vực. Nhưng giờ phút này có nhiều vị vô thượng trí tôn ở đây, Long chiến cũng không dám tùy tiện động dùng thần niệm dò xét. Tùy theo thời gian chuyển rời, các tộc cường giả đều hơi không kiên nhẫn. Cái này đều gần chưa rồi, làm sao còn không bắt đầu à? Long chiến đại nhân hắn rốt cuộc đang chờ cái gì? Ta nghe nói Minh Yên công chúa lưu lạc bên ngoài lúc đã bị một cái dã nam nhân chỗ lừa gạt, bây giờ đã sớm đang có mang. Long chiến đại nhân sẽ không phải là đang chờ đứa bé này cha ruột à? Có người không nhịn được bắt quái nói, không có khả năng. Minh Yên công chúa trước kia chỗ sinh hoạt địa phương chính là một giới hoang vu hẻo lánh chi địa, to như vậy một cái tinh vực, liền một vị tốt 100 thiên tiêu đều không có. Cho dù cho cái kia dã nam nhân một vạn cái lá gan, hắn đều tuyệt đối không dám xuất hiện ở đây. Không sai, mọi người ở đây cái nào không phải dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên tiêu? Như thế nào một giới hết ngồi đáy giếng chỗ có thể sánh được? Nếu để cho hắn nhìn thấy Thái Sơ Thánh Tử phong cách vô địch, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ dọa nước tiểu. Rất nhiều cổ tộc truyền nhân khinh thường nói, hạ trùng không thể ngữ băng. Thiên hoang tinh vực tại vũ trụ mênh mông bên trong, tựu như một hạt bụi nhỏ bé. Như loại này quê nghèo sườn núi xa xôi, há lại có thể sinh ra cái gì ra dáng thiên tài? Long chiến, ngươi Long tộc chọn rể, dựa theo thiên tiêu bảng bài danh đến không được sao? Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra? Vẫn là nói ngươi kéo dài lâu như vậy, chẳng lẽ lại muốn lật lọng hay sao? Huyền Thiên kiếm chủ khẽ nhíu mày, tức giận chất vấn. Lời vừa nói ra, lập tức có người phụ hòa nói, không sai, ta nhìn Thái Sơ Thánh Tử tuấn tú lịch sự, lại thiên tư tuyệt thế, tuổi còn trẻ chính là thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, dùng hắn tướng mạo, địa vị, thân phận, cái nào một điểm không xứng đáng Minh Yên công chúa? Ta nhìn ngươi trực tiếp đem Minh Yên công chúa gả cho Thái Sơ Thánh Tử được rồi, dù sao tuyển tới chọn đi, vẫn là hắn không ai có thể hơn, cần gì phải như thế phiền phức? Đánh rắm, đây là ta Long tộc sự tình, còn chưa tới phiên các ngươi người ngoài đúng tay. Long chiến lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Huyền Thiên kiếm chủ tức giận đến bỗng nhiên đứng dậy, suýt nữa trở mặt tại chỗ, may mắn bị Thiên Cơ lão nhân kéo lại. Đại gia cùng là chí tôn, có chuyện thật tốt nói, làm gì xúc động như vậy đâu. Tại Thiên Cơ lão nhân khuyên bảo, Huyền Thiên kiếm chủ cái này mới miễn cưỡng lắng lại lửa giận, sắc mặt tái nhợt ngồi trên đế, không nói một lời. Đến mức Thái Sơ lão tổ thì là hai mắt khép hờ, một bộ việc không liên quan đến mình, bình chân như bại bộ dáng. Lần thịnh hội này trên danh nghĩa là chọn rể, trên thực tế lại là vì quyết định thái cổ chân long huyết mạch thuộc về. Bên trong liên lụy đến các phương cự đầu ở giữa đánh cờ, dù là Long chiến thân là đương thời chí tôn, đều thân bất do kỷ. Bằng không dùng Long tộc nội tình cùng thực lực, há lại sẽ liền tuyển ai làm con rể đều quyết định không được. Thái cổ chân long huyết mạch đã là vật trong túi ta, hy vọng Long chiến không muốn không biết điều. Thái Sơ lão tổ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một ít hàn mang. Trên mặt nổi, Thái Sơ thánh tử chính là top 100 thiên tiêu bảng thứ nhất, không người nào có thể cùng hắn tranh phong, là không thể nghi ngờ Long tộc con rể nhân tuyển. Vũ trộm, hắn đã cùng Vô Lượng Sơn lão tổ cùng với Huyền Thiên kiếm chủ bọn người đạt thành nhất trí, hứa hẹn đạt được thái cổ chân long huyết mạch sau đó, nguyện ý cùng bọn hắn cộng đồng nghiên cứu siêu thoát chi pháp. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như Long chiến dám can đảm lật lọng, trong nháy mắt tiểu sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó Thái Sơ thánh địa liền lại cũng không cố kỵ chút nào, có thể liên hợp Vô Lượng Sơn cùng với mặt khác thế lực, trực tiếp đối Long tộc độc thủ. Vô luận là minh tranh cũng tốt, vẫn là ám đoạt cũng được, hắn đều đối thái cổ chân long huyết mạch tình thế bắt buộc. Mặt trời lên cao, mắt thấy Lục Viễn chậm chạp không có hiện thân, Long chiến nhất trái tim như rơi xuống vực sâu, đã làm tốt xấu nhất dự định. Thôi, cùng lắm thì ta đem Yên Nhi đưa đi giới quan, cũng biết không thể nhường nàng rơi xuống đám người này trong tay. Long chiến nội tâm thở dài một tiếng, không cách nào lại tiếp tục chỉ hoan xuống dưới. Đang lúc hắn đứng dậy, chuẩn bị tuyên bố chọn rể thịnh sẽ bắt đầu lúc. Ừm. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Thái Sơ lão tổ, đột nhiên kinh nghi một tiếng, mở mắt ra chiều nơi xa nhìn thoáng qua. Một giây sau, Long Chiến cùng Thiên Cơ lão nhân, Huyền Thiên kiếm chủ cũng giống như có cảm giác, dồn dập nhìn về phía thiên ngoại. Chỉ thấy nhiều long tộc hộ vệ giờ phút này như lâm đại địch giống như, phảng phất tại đối mặt cái gì tiền sự hung thú. Ngươi các loại không được vô lễ, lập tức nhường hắn tiến đến. Long Chiến vui mừng quá đỗi, trong lòng hết thảy bất khí cùng lo lắng toàn bộ quét sạch sành sanh. Nương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, Long cung cửa thành ầm vang mở ra. Ở những người khác ánh mắt tò mò bên trong, một tên thiếu niên khoan thai tới chậm, rốt cục xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Thiếu niên vết máu đầy người, quần áo đều bị tiên huyết thấm đẫm. Cả người tản ra ngập trời sát khí, phản phất là mới từ trên chiến trường trở về một dạng. Hắn đứng tại đại điện bên ngoài, có đỏ sầm tiên huyết thuận lấy hắn góc áo giọt rơi xuống đất, không một chút thời gian liền hội tụ thành một vũng máu đổ. Cùng lúc đó, ở đây tất cả mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ những long tộc kia hộ vệ, sở dĩ sẽ như lâm đại địch nguyên nhân. Bởi vì thiếu niên trong tay còn cầm một cái đầu người. Cái kia cái đầu người chết không nhắm mắt, trừng tròn xoe trong hai mắt, còn sót lại nồng đậm sợ hãi cùng kinh hãi. T. Mọi người tại đây nhìn thấy huyết y thiếu niên, đều là hít một hơi linh khí. Hôm nay chính là long tộc chọn rể thời gian. Hắn lại mang theo một cái đầu người tới cửa, cũng không sợ chọc giận long tộc, bị tại chỗ chấn sát. Hơn nữa trong tay hắn người kia đầu, làm sao nhìn qua có chút quen mắt. Đây không phải Vô Lượng Sơn một vị nào đó nội môn trưởng lão sao? Ta trước đó không lâu từng gặp mặt hắn. Bất quá vị này nội môn trưởng lão chính là một tên hàng thật giá thật đạo cung cường giả, làm sao lại chết ở trong tay hắn? Chẳng lẽ nói, đám người lẫn nhau đều là thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh hãi. Dùng âm dương cảnh tu vi, vượt hai cái đại cảnh giới, cưỡng ép đánh giết một tên đạo cung cường giả. Cái này mẹ nó là quái vật gì? Rốt cục đuổi kịp. Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng lặng yên thở dài một hơi. Lúc trước hắn rời đi Thiên Lang tinh vực sau đó, lo lắng sẽ khiến Vô Lượng Sơn chú ý, liền ngựa không dừng bó chân Long tinh vực. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Vô Lượng Sơn năng lượng. Làm huyền giới chín đại thánh địa một trong, Vô Lượng Sơn nhãn tuyến cùng thế lực có thể nói là vô cùng bất nhập. Làm Lục Viễn mới vừa thông qua thẩm tra, chuẩn bị tiến về Chân Long tổ tinh lúc, liền tại nửa đường bị Vô Lượng Sơn rất nhiều đệ tử tập kích. Đây cũng chính là Chân Long tinh vực giới nghiêm, Vô Lượng Sơn lo lắng gây nên Long tộc chú ý, không có phái ra quá rất mạnh người. Bằng không dùng Vô Lượng Sơn thâm hậu nội tình, Lục Viễn chỉ sợ thấy không đến Liễu Minh Yên, tiểu lặng yên không một tiếng động chết tại trên đường. Mối thù hôm nay, Lục Mô nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Lục Viễn nhìn lấy trong tay đầu người, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Sau đó, hắn đối với những khác người quăng tới ánh mắt làm như không thấy, chỉ là nhìn về phía đứng tại trên ban công Liễu Minh Yên, nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Xin lỗi, ta tới chậm, trên đường chậm trễ một lát. Không muộn, tới liền tốt. Tại nhìn thấy thiếu niên một khắc này, Liễu Minh Yên trong lòng hết thảy ủy khuất cùng bất mãn, tất cả đều tan thành mây khói. Bất quá nàng cặp kia tựa như thu thủy giống như luyện chuyển mà động đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên, đưa tay chăm chú che miệng, mới không có ngay tại chỗ khóc xuất sinh đến. Yên Nhi, ngươi tại sao khóc? Hắn cái kia không phải là ngươi cái kia tình nhân cũ a? Chương 254, ngũ thế, chọn rể bắt đầu, cường thế nghiền ép 2, chương 254, ngũ thế, chọn rể bắt đầu, cường thế nghiền ép 2. Chu Ngọc đưa tay giúp nàng lau khóe mắt thanh lệ, hết sức tò mò nói: "Phải biết Liễu Minh Yên bình thường luôn luôn đối nam nhân khác không nể mặt mũi, cho dù đối phương lại như thế nào ưu tú, thiên tư lại như thế nào yêu nghiệt, đều khó mà nhường trong nội tâm nàng nhấc lên bất luận cái gì một ít gợn sóng. Đến mức Chu Ngọc đều cho rằng nàng cùng chính mình một dạng, trời sinh tiểu chán ghét nam nhân. Nhưng mà ai biết, Liễu Minh Yên tại nhìn thấy cái kia huyết y thiếu niên sau đó, lại phảng phất biến thành người khác, đầy mắt đều là đối phương." Đối mặt Chu Ngọc trêu ghẹo, luôn luôn ngượng ngùng Liễu Minh Yên, không chỉ có không có phủ định, ngược lại nhẹ ân một tiếng, cũng kiên định gật gật đầu. Lần này không thể coi thường. Mọi người ở đây cái nào không phải tu vi thâm hậu, cảm nhận cường đại hàng người. Khi bọn hắn nhìn thấy Liễu Minh Yên phản ứng lúc, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Viễn ánh mắt trong nháy mắt tiểu thay đổi. Không thể nào. Nguyên lai Minh Yên công chúa đã sớm lòng có sở thuộc. Có người lên tiếng kêu rên, khóc đến tê tâm liệt phế, không kềm chế được. Xem ra nghe đồn là thật, Minh Yên công chúa sớm mang bầu mang theo, hiện nay cha đứa bé trực tiếp đã tìm tới cửa. Chỉ bất quá cùng nghe đồn không giống chính là, đối phương cũng không phải hết ngồi đại giếng, mà là một đầu cửu thiên chân long. Cũng có tiếng người khí phức tạp cảm khái nói. Nói đùa cái gì? Dùng âm dương cảnh tu vi cường sát một vị đạo cung cường giả. Bực này nghịch thiên thực lực cùng chiến tích, phóng nhãn toàn bộ huyền giới đều là giật mình tục kinh thế tồn tại. Nhìn chung hết thệ thiên kiêu bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Thái Sơ Thánh Tử cùng Côn Bằng truyền người mới có khả năng làm đến điểm này. Người này rất mạnh, thực lực không dưới ta. Khí chất thanh lãnh tông nguyệt, cũng không khỏi liếc nhìn Lục Viễn một cái. Đây là tuyệt thế thiên kiêu ở giữa khí cơ cảm ứng. Tại cảm giác của nàng bên trong, Lục Viễn nhìn như thân thể mờ nhạt, thực ra thể chất bên trong tồn tại lấy một cỗ không thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Hắn đứng ở nơi đó, giống như cùng một đầu ẩn nút hình người khủng long bạo chúa, tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Vô luận là thiên phú, cũng hoặc là chiến lực, đều không chút nào kém cỏi hơn thần thú Côn Bằng. Có chút ý tứ, đây chính là Liễu Minh Yên tình nhân. Thái Sơ Thánh Tử con mắt nhắm lại, quan sát tỉ mỉ Lục Viễn mấy lần. Bởi vì từ trên người Lục Viễn, hắn vậy mà cảm nhận được một ít đã lâu uy hiếp, đặc biệt là tại cảm giác được Lục Viễn khí tức trong nháy mắt. Hắn vạn hóa tiên thể, đột nhiên truyền lại ra một cỗ không cách nào ức chế khát vọng. Phản phất Lục Viễn trên thân huyết mạch với hắn mà nói, là cái gì tuyệt thế chất bảo, nhiều toàn thân hắn mỗi cái tế bào thậm chí linh hồn đều đang run sợ, có thể làm cho vạn hóa tiên thể suýt nữa mất khống chế, Điều này nói rõ người này huyết mạch không tại Thái Cổ Chân Long huyết mạch phía dưới. Bất quá từ xưa đến nay, ngàn vạn chí cường huyết mạch tại ta Thái Sơ Thánh Địa đều có ghi chép, có thể người này huyết mạch, ta nhưng vì sao chưa bao giờ thấy qua? Thái Sơ Thánh Tử gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, trong mắt lóe lên một ít mãnh liệt đến cực điểm tham lam. Mà Lục Viễn cũng giống như có cảm giác, quay đầu nhìn hắn một cái. Đây chính là Thái Sơ Thánh Tử. Hắn sớm tại trước đó, tiểu tử Vô Lượng Sơn trưởng lão miệng bên trong biết được. Thái Sơ Thánh Địa cùng Vô Lượng Sơn cùng với Huyền Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị liên thủ đối Long tộc độc thủ. Nếu như Liễu Minh Nghiên rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ sợ là sống không bằng chết, suốt đời đều đem biến thành sinh sôi Long tộc dòng dõi công cụ. Đã như vậy, vậy thì từ Thái Sơ Thánh Tử trên thân trước thu chút lợi tức đi. Lục Viễn mặt ngoài không hề bận tâm, trong lòng sát ý dĩ nhiên đã ngập trời. Nhìn thấy Lục Viễn xuất hiện, Long Chiến trong lòng một mực treo lấy tảng đá cũng rốt cục rơi xuống, lúc này tuyên bố chọn rể thịnh hội chính thức bắt đầu. Mà Long tộc chọn rể quy tắc cũng rất đơn giản. Huyền giới thượng võ luôn luôn đều là dùng thực lực vi tôn. Hết thảy tham gia lần này chọn rể thiên kiêu, phân biệt tiến hành tỉ thí. Cuối cùng thắng người mới có cưới Liêu Minh Nghiên tư cách. Nghe được quy tắc này, những cái kia muốn tìm vận may mặt Lưu Thiên Tiêu thì là hậm hực sờ lên cái mũi, trực tiếp từ bỏ chọn rể tư cách. Giống Thái Sơ Thánh Tử, Côn Bằng Truyền Nhân, Chân Hoàng Thánh Nữ những người này, cái nào không phải phong hoa tuyệt đại, nghiền ép cùng thế hệ tuyệt thế thiên tiêu. Chớ nói chi là, bên cạnh còn đứng lấy một cái dùng âm dương tu vi cường sát đạo cung cường giả, tựa như từ địa ngục chỗ sâu bỏ ra tới tu la quái vật. Sau đó, Long Chiến phất ống tay áo một cái. Long cung phía trước rộng lớn khu vực, lập tức có trận văn xoắn lẫn, hình thành 10 cái lôi đài. Các phương tiên tiêu trèo lên lôi đài, lẫn nhau giao thủ. Nhưng tùy theo thời gian chuyển rời, mặt khác top 100 tiên tiêu liền bị cấp tốc đào thải. Chỉ còn lại có Lục Viễn, Trung Ngọc, Tâu Nguyệt cùng Thái Sơ Thánh Tử 4 người chạm đến cuối cùng. Côn Bằng Truyền Nhân thân pháp phiêu nhiên, độc bộ tại thế, lại đối Thái Âm, Thái Dương hai loại lực lượng vận dụng đến cực hạn. Hầu như không tốn phí quá lớn công phu, liền đánh bại hết thể đối thủ. Mà Lục Viễn thì là nhất lực phá bát pháp, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, xông vào trước 4. Đến mức Trung Ngọc thân có bất tử chân hoàng huyết mạch, vung tay lên chính là ngập trời biển lửa, đốt là đối thủ ngoại tiêu lý nột, chỉ có thể bị ép nhập thua. Bất quá muốn loại thắng được thoải mái nhất, vẫn là Thái Sơ Thánh Tử. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua. Hết thảy đối thủ mới vừa lên đài vừa nhìn thấy đối thủ là hắn, liền dọa phải chủ động nhận thua, căn bản không dám cùng hắn giao thủ. Ngoại trừ Lục Viễn cái ngoại ý muốn này, mặt khác ba tên nhân tuyển cũng đều tại các tộc cường giả đoàn trước bên trong. Dù sao thiên tiêu bảng bài danh tựu có thể thuyết phục đây hết thảy. Chu Ngọc luôn luôn vui kim lan chuyện tốt, ta đây có thể lý giải. Bất quá Côn Bằng Truyền Nhân đến xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ nàng cũng đối Minh Yên công chúa có ý tứ? Ta nghe nói nàng trước đó không lâu đã khổ sở Thái Sơ Thánh Tử độc thủ, chỉ sợ là vì báo thù mà đến. Đám người dồn dập suy đoán nói, bốn vị còn xin bốc thăm, bắt được cùng một cái chữ sẽ tại dưới cuộc tỷ thí giao thủ. Một tên Long Nhân thống lĩnh bưng lấy một cái hình vuông hòm gỗ, đi đến Lục Viễn bọn người trước mắt, để cho công bằng. Mỗi một cuộc tỷ thí đều là ngẫu nhiên rút ra đối thủ, mà ở đây bốn người đều là dưới trời sao cường đại nhất tuổi trẻ thiên tiêu, đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì. Lục Viễn đem tay vươn vào hòm gỗ, tùy tiện bắt được một cái tờ giấy, mở ra xem. Phía trên dùng mực tàu viết một cái ất chữ. Ồ, ngươi cũng là ất chữ, xem ra chúng ta trận tiếp theo là đối thủ. Một sợi mùi thơm truyền đến, chỉ gặp đứng ở bên cạnh Chu Ngọc, đột nhiên dò xét cái đầu nhỏ tò mò nhìn Lục Viễn trong tay tờ giấy. Ngươi cẩn thận một chút, ta đối Yên Nhi nhất định phải được, tuyệt sẽ không nương tay. Chu Ngọc cơ nắm tay nhỏ, không chút khách khí nói ra. Cô nương yên tâm, Lục Mỗ tất nhiên sẽ lực quyền ứng phó. Lục Viễn bình tĩnh trả lời. Hắn chưa từng có đổ nước thói quen, càng sẽ không bởi vì đối phương là nữ nhân tiện tay mềm. Bốc thăm kết thúc, Long Chiến cũng làm chúng tuyên bố dưới cuộc tỷ thí nhân tuyển. Lục Viễn vs Chu Ngọc, Thái Sơ Thánh Tử vs Côn Bằng Truyền Nhân Tông Nguyệt. Nghe được tin tức này, ở đây tất cả mọi người xôn xao. Lục Viễn cùng Chu Ngọc giao thủ vẫn còn tốt. Bọn hắn mặc dù cũng là top 100 thiên kiêu 10 vị trí đầu hàng ngũ, nhưng tại rất nhiều người tu hành trong suy nghĩ, bọn hắn cùng Thái Sơ Thánh Tử so sánh, vẫn còn có chút thua chị em. Mà Thái Sơ Thánh Tử cùng Côn Bằng Truyền Nhân Tông Nguyệt đều đã đứng hàng top 100 thiên kiêu bảng đệ nhất. Bọn hắn giữa hai người chiến đấu, tuyệt đối được xưng tụng đỉnh phong chi chiến. Vạn năm đều khó gặp, lại càng không cần phải nói. Côn Bằng Truyền Nhân vốn là vì báo thù mà đến, lại thêm Thái Sơ Thánh Tử chưa hề xuất thủ qua, nhường cuộc tỷ thí này tràn đầy lo lắng cùng đáng xem. Chương 255, ngũ thế, Long tộc hưng vong, ràng buộc với một người trên thân. Chương 255, ngũ thế, Long tộc hưng vong, ràng buộc với một người trên thân. Long cung đại điện, bốc thăm kết thúc. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy cao vút vượt gáy, Chu Ngọc thả người hóa thành một đạo hư quang, trực tiếp leo lên lôi đài. Nàng môi đỏ như lửa, trên người mặc một bộ quần dài màu đỏ, giữ lại mái tóc dài màu đỏ, dáng người trước sau lồi lõm, quả thực bốc lửa cực hạn. Không chút nào khoa trương nói, chỉ dựa vào một cái bóng lưng, liền có thể nhường vô số nam nhân miên man bất định. Chỉ bất quá nàng dung mạo thanh lãnh đẹp đẽ, khí chất cao lạnh cao ngạo, cho người ta một loại người lạ chớ gần xa lãnh cảm giác. Suy, làm Chu Ngọc mới vừa trèo lên lôi đài, liền có một sợi quýt ngọn lửa màu đỏ từ nàng mặt ngoài thân thể hiện hiện. Ngay sau đó, cái này sợi hỏa diễm cấp tốc lan tràn quyết tán, đem chọn cái lôi đài đều bao phủ ở bên trong. Mà Chu Ngọc sừng sững tại ngập trời trong biển lửa, toàn thân bị liệt diễm bao phủ, liên phát sao phần đuôi đều thiêu đốt lên ngọn lửa. Nhìn qua giống như cùng một vị chấp trưởng hỏa diễm liệt diễm nữ thần. Chân hoàng huyết mạch, quả nhiên bất phàm. Lục Viễn mắt lộ ra một ít kinh ngạc. Bất tử chân hoàng nhất mạch trời sinh chính là hỏa hệ chí tôn, đối với hỏa diễm cầm giữ có không gì sánh kịp lực khống chế. Nhưng ngoại trừ bẩm sinh hỏa hệ thiên phú bên ngoài, chân hoàng nhất tộc nghịch thiên nhất chỗ ở chỗ, nó cái kia có thể xưng bất tử bất diệt năng lực khôi phục. Chân hoàng niết bàn, hướng chết mà sinh. Theo Lục Viễn biết, cái nào sợ nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn bị hoanh thành một mịn, đều có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Ngươi muốn theo Yên Nhi cùng một chỗ, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Chu Ngọc lạnh hừ một tiếng, tức giận nói: Ngươi không phải Thái Sơ Thánh Tử đối thủ, tốc chiến tốc thắng đi, ta không có thời gian cùng ngươi hồi náo. Lục Viễn lắc đầu, chậm rãi trèo lên lôi đài. Chu Ngọc mặc dù thân có bất tử chân hoàng huyết mạch, có thể nàng chỉ là chân hoàng hậu duệ thôi, cùng chân chính thuần huyết chân hoàng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Lại càng không cần phải nói, Lục Viễn thiên thần kiến huyết mạch, có thể tại chiến đấu bên trong không ngừng lột xác, cầm giữ có vô cùng tiềm lực cùng khả năng. So với thuần huyết chân hoàng cũng cường đại hơn mấy phần. Chỉ gặp tùy theo hắn cất bước, một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng như thế, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát, sau đó từ bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Những nơi đi qua, hết thảy hỏa diễm tất cả đều tránh lui tiêu tán. Làm Lục Viễn đứng tại Chu Ngọc trước mắt lúc, nguyên bản bị ngập trời biển lửa chiếm cứ lôi đài, giờ phút này lại xuất hiện một mảng lớn trống không. Đặc biệt là Chu Ngọc đối đầu Lục Viễn cặp kia không hề bận tâm con mắt, đột nhiên trong lòng run lên, vậy mà cảm nhận được một loại trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác. Hắn rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà có thể áp chế ta chân hoàng huyết mạch? Chu Ngọc con ngươi thích chặt, có chút khó có thể tin nói. Phải biết nàng xuất thân cao quý, thể nội chảy xuôi bất tử chân hoàng huyết thống. Cho dù những này nhân tộc thân thể, hoặc chí tôn hậu duệ, đều muốn so với nàng kém hơn một chút. Cho tới nay, đều chỉ có nàng dùng huyết mạch để người phần. Có ai nghĩ được đến, hôm nay nàng lại bị người khác áp chế? Ngay cả nàng lúc trước nhìn thấy Liễu Minh Yên thời điểm, đều chưa hề cảm thụ qua cường đại như thế huyết mạch áp chế cảm giác. Ý vị này, huyết mạch của hắn so với thái cổ chân long càng cường đại. Chu Ngọc thần sắc khẽ biến, cho ra một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Điều đó không có khả năng. Chu Ngọc lại lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Thái cổ chân long đã đại biểu huyền giới cực điểm chiến lực. Cho dù kẻ đến sau lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng nhiều nhất chỉ là có thể cùng hắn sánh vai, tuyệt đối không có khả năng siêu việt. Trừ phi hắn không thuộc về cái này thế giới. Nghĩ tới chỗ này, Chu Ngọc như bị sét đánh. Thái cổ thời đại khoảng cách hiện nay quá xa xưa, có rất nhiều tin tức cùng bí ẩn đều đã biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Thế nhưng cùng mặt khác xuất hiện qua tin tức đứt gãy cổ tộc có chỗ khác biệt. Bất tử chân hoàng nhất tộc bởi vì niết bàn trọng sinh đặc tính, có thể đem đại lượng tin tức lạc ấn tại thần hồn bên trong, cũng đời đời truyền thừa tiếp. Bởi vậy bọn chúng truyền thừa dị thường hoàn chỉnh, biết được rất nhiều thái cổ bí may mắn. Mà Chu Ngọc thức tỉnh chân hoàng huyết mạch lúc, đã từng liền thấy qua một chút liên quan tới thiên ngoại người tin tức mạnh mẽ. Hắn đến từ thiên ngoại. Chu Ngọc mất hồn mất vía, cũng không còn ý nghĩ tiếp tục đối chiến. Không có qua mấy hiệp, liền bị Lục Viễn nhẹ nhõm đánh bại. Chu Ngọc tỷ tỷ ngươi sắc mặt tốt tái nhợt, có phải hay không chỗ nào thụ thương rồi? Liêu Minh Nghiên quan tâm hỏi. Ta không sao, bất quá ta có một việc muốn biết rõ ràng, nhất định phải lập tức hồi tộc bên trong một chuyến. Chu Ngọc cấp bách tựa như lửa thiêu mông một dạng, không kịp nói thêm cái gì, liền vội vàng rời đi chân long tổ tinh. Bất quá Chu Ngọc rời đi, chỉ là một khúc nhạc đệm. Đối với đại bộ phận tu luyện giả tới nói, sau đó Thái Sơ Thánh Tử cùng Côn Bằng truyền nhân giao thủ, mới là bọn hắn kỳ vọng đã lâu đỉnh phong chi chiến. Côn Bằng truyền nhân Tô Nguyệt, bất bại thần thoại, tục truyền nàng lai lịch bí ẩn, nghi là thần thú Côn Bằng duy nhất hậu duệ. Nàng tuy là một giới nữ lưu, nhưng vừa xuất thế liền cầm giữ có vô địch chiến lực. Không có phí bao lớn công phu, liền một đường thế như trẻ tre, thành công leo lên top 100 thiên kiêu bảng đệ nhất, cũng chiếm lấy thiên kiêu bảng đứng đầu bảng nhiều hơn 10 năm. Trong lúc đó có vô số tuyệt thế thiên kiêu dồn dập hướng nàng khởi xướng tiêu chiến, nhưng cuối cùng lại bị toàn bộ trấn áp, liền Thái Sơ Thánh Tử đều đã thất bại qua nhiều lần. Có thể nói, gần trăm năm nay, Tô Nguyệt giống như cùng một tòa không thể vượt qua đại sơn, sừng sững tại thiên kiêu bảng đứng đầu bảng, cường đại đến đủ để khiến hết thảy top 100 thiên kiêu vì đó tuyệt vọng. Thẳng đến trước đó không lâu, nàng bất bại thần thoại mới rốt cục bị Thái Sơ Thánh Tử chô đánh bỡ. Nhưng dù là như thế, Tô Nguyệt vô địch cùng cường đại, đã sớm tại hết thảy thiên kiêu trong lòng thâm căn cố đế, đến nay đều có không ít người đưa nàng coi như thần minh. Đến mức Thái Sơ Thánh Tử càng không cần nói, Tiên Tiên đạo thể, top 100 thiên kiêu bảng đệ nhất, Thái Sơ Thánh địa hạ nhiệm trưởng giáo, vừa ra đời liền có thể dẫn phát kinh người dị tượng, lệnh thiên địa pháp tắc cũng vì đó hiển hóa. Mặc dù hắn trước kia đã nhiều lần thua một chút tại Côn Bằng truyền nhân, bị rất nhiều tu luyện giả gọi đùa vì vạn năm lão nhị, nhưng sự cường đại của hắn thực lực cũng rõ như ban ngày. Đặc biệt là gần nhất 2 năm, Thái Sơ Thánh Tử tu vi càng phát ra thâm bất khả trắc, liền Côn Bằng truyền nhân cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ. Nếu như nói mặt khác top 100 thiên kiêu, giống như cùng ngôi sao giống như sáng chói lời nói, như vậy hai người bọn họ chính là dưới trời sao chói mắt nhất mặt trời cùng trăng sáng. Đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, có thể tận mắt thấy giữa bọn hắn quyết đấu, tuyệt đối có thể nói khoác cả một đời. Bởi vậy làm bốc thăm mới vừa kết thúc, tin tức này liền luyện như gió bão, cấp tốc quét sạch toàn bộ huyền giới. Hết thể thế lực lớn nhỏ đều ngay đầu tiên biết được tin tức này. Thái Sơ Thánh Tử vs Côn Bằng truyền nhân, thiên tiêu bảng đứng đầu bảng chi chiến, đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao a. Không nghĩ tới lần này Long tộc chọn rể, vậy mà có thể làm cho hai vị này giao thủ. Không được, lão tử nhất định phải đi. Đây chính là đã qua vạn năm lộng lẫy nhất thiên kiêu chi chiến, tương lai nhất định có thể ghi vào sử sách. Vô số tu luyện giả đều muốn điên rồi, dồn dập các hiện thần thông, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đến chân long tổ tinh. Mà long chiến vô cùng rõ ràng, một trận chiến này ảnh hưởng sâu xa. Vì để cho bọn hắn điều chỉnh tốt trạng thái, có thể xuất ra đỉnh phong thực lực đối chiến. Lập tức vung tay lên, tuyên bố 3 ngày sau đó lại tiến hành tỉ thí. Dù sao Côn Bằng truyền nhân có thương tích trong người, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Xem xét lại Thái Sơ Thánh Tử từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ qua. Nếu như bọn họ hai người hiện nay giao chiến, chỉ sợ Côn Bằng truyền nhân một thành phần thắng đều không có. Chương 255, ngũ thế, Long tộc hưng vong, ràng buộc với một người trên thân, 2, chương 255, ngũ thế, Long tộc hưng vong, ràng buộc với một người trên thân, 2, nhưng tại Huyền Thiên kiếm chủ xem ra, Long chiến cử động lần này nhưng là đang cố ý nhằm vào Thái Sơ Thánh Tử. Hai người ầm ĩ đối đuôi, suýt nữa tại chỗ đánh nhau. Liên tại bọn hắn dương cung bạn kiếm lúc, một mực ngồi ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Thái Sơ lão tổ, lại chậm rãi mở mắt. Tùy theo hắn đứng dậy, toàn trường cũng vì đó một tịch. Không sao, 3 ngày về sau, Thánh Tử tự sẽ bình định hết thảy địch thủ. Thái Sơ lão tổ thản nhiên nói, ánh mắt hữu ý vô ý ở giữa, quét đứng ở đằng xa Lục Viễn một chút. Trọn dề thịnh hội tạm thời có một kết thúc, đám người cũng tận đều là tan đi. Nhưng tất cả mọi người sau khi rời đi, đều vẫn nỗi lòng bành trướng, mười phần mong đợi 3 ngày sau kinh thế quyết chiến. Hô, cuối cùng kết thúc. Lục Viễn bọn người đi không sai biệt lắm, giáng chống đỡ lấy thân thể đi xuống lôi đài. Cái này thật dài thở ra một ngụm trọc khí, thân thể nhoáng một cái, suýt nữa té lăn trên đất. May mắn một cái trắng non ngọc thủ kịp thời đỡ lấy hắn. Lục Viễn ca ca, ngươi không sao chứ? Liêu Minh Yên đỡ lấy Lục Viễn, hồn nhiên không để ý trên người hắn ô uế cùng huyết thủy. Ta không sao, chỉ thì hơi mệt chút. Lục Viễn thần sắc mệt mỏi nói, ngay cả nói chuyện cũng hưu khí vô lực. Lúc trước hắn thật vất vả mới giải quyết Vô Lượng Sơn tập kích, lại ngựa không dừng vó đuổi tới chân Long Tổ Tinh, cùng các phương thiên kiêu giao chiến, từ đầu đến cuối đều không có nghỉ ngơi qua. Cũng may Long Chiến chậm trễ chọn rể thịnh hội, bằng không dùng hắn hiện nay sức cùng lực kiệt trạng thái, còn thật không phải là Thái Sơ Thánh Tử đối thủ. Tại Liêu Minh Nhiên dẫn đầu dưới, Lục Viễn thủy tiện tìm một cái phòng, đơn giản rửa mặt một phen, liền ngã đầu tự ngủ. Cho vẹn ngủ một ngày một đêm, cái này chậm rãi tỉnh lại qua đây. Làm Lục Viễn mở to mắt, lại phát hiện đầu giường đang đứng Nhất Đạo Khôi Ngô thân ảnh, đem hắn giật mình kêu lên. Nhạc phụ đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Tiểu tử ngươi tỉnh. Ta vừa rồi đi xem Tô Nguyệt Nha đầu kia, nàng chân huyết bị đoạn, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, khẳng định đánh không lại Thái Sơ Thánh Tử. Long Chiến không nói nhảm, lúc này nói ngay vào điểm chính. Nếu đổi lại là ngươi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nam Thành. Lục Viễn cẩn thận suy tư một lát, cái này bảo thủ nói. Nam Thành. Ngươi xác định? Nhưng Long Chiến nghe được câu trả lời này, lại lông mày nhíu lại, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì theo Tô Nguyệt lời nói, Thái Sơ Thánh Tử đã từng chiếm được kỳ ngộ nào đó, hắn tiên tiên đạo thể, đã lột sắc thành nào đó vô thượng thể chất, có thể cướp đoạt ngàn vạn huyết mạch cho mình dùng. Huống chi tùy theo hắn luyện hóa côn bằng chân huyết, thực lực chỉ sẽ trở nên càng kinh khủng. Liên trạng thái đỉnh phong Tô Nguyệt đều có thể không phải là đối thủ. Mà Lục Viễn vậy mà nói có năm thành năm chắc đánh bại Thái Sơ Thánh Tử. Tại Long Chiến khó có thể tin trong ánh mắt, Lục Viễn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không có cùng Thái Sơ Thánh Tử giao thủ qua, nhưng bằng mượn khí cơ cảm ứng, hắn biết rõ người này cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là Thái Sơ Thánh Tử khí tức trên thân khá là quái dị, nhường hắn đều có một loại đã lâu uy hiếp cảm giác. Nhưng Thiên Thần Kiến vốn là sánh vai Thái Cổ Chân Long chí cường huyết mạch. Nếu như lại thêm Thiên Kiến thần công, cùng từ Chân Long chiến thể cải tiến mà đến Thiên Thần chiến thể, cùng với trải qua nhiều thế luân hồi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cùng công pháp tuyệt học, hắn chí ít có 90% chắc chắn có thể giải quyết Thái Sơ Thánh Tử. Chỉ bất quá Lục Viễn để cho ổn thỏa, mới nói năm thành mà thôi. Bá phụ, ta chỉ là đánh giết, cũng không phải là đánh bại. Lục Viễn cải chính nói. Nghe được câu này, Long Chiến người đều tê dại. Nếu không phải hắn hiểu rõ Lục Viễn tính cách, khẳng định sẽ cho là hắn là nói ăn nói khùng điên. Thái Sơ Thánh Địa hùng hổ dọa người, đối Thái Cổ Chân Long huyết mạch tình thế bắt buộc. Trừ phi có người có thể quang minh chính đại đánh bại Thái Sơ Thánh Tử, bằng không một khi nhường Yên Nhi rơi xuống trong tay bọn họ, kết quả sẽ không thể tưởng tượng. Vì việc này, hắn lo lắng tóc bạc không ít. Kết quả Lục Viễn nói với chính mình, hắn lại có năm thành năm chắc đánh giết Thái Sơ Thánh Tử. Đánh bại cùng đánh giết, nhìn như chỉ có kém một chữ. Có thể giữa hai cái này khoảng cách, lại giống như khác nhau một trời một vực. Tựa như Huyền Thiên kiếm chủ thân vì đường đường một giới cường giả chí tôn, liền Long tộc mặt mũi cũng không cho, mọi chuyện cùng Long Chiến làm trái lại. Lại duy trì có hệ thờ ban đầu lão tổ như thiên lôi sai đầu đánh đó, thái độ cùng kính như thế. Bởi vì chí tôn khó khăn diện, cho dù là một vị nhất giàn mua, nhất cao tuổi, nhất khô bại thái cổ chí tôn, cũng hầu như rất khó bị giết chết. Long Chiến thân là đương thời chí tôn, thực lực cứ việc ở vào trạng thái đỉnh phong, nhưng hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh bại Huyền Thiên kiếm chủ, lại không cách nào giết chết một vị cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng Thái Sơ lão tổ lại thật có giết chết một vị chí tôn thực lực. Cả hai thực lực, một phản cao thấp, cũng nguyên nhân chính là như thế. Không người can đảm dám đối với Thái Sơ lão tổ bất kính. Mỗi khi có đại sự phát sinh, nhiều vị trí tôn tranh chấp không ngớt lúc, hắn lại nắm giữ giải quyết dứt khoát quyền quyết định. Đổi thành mặt khác tu luyện giả cũng giống vậy. Vô luận là Côn Bằng truyền nhân, vẫn là Thái Sơ thánh tử cũng được, bọn hắn đều là đương đại yêu nghiệt nhất tuyệt thế thiên tiêu. Vô luận bọn hắn vận dụng các loại thủ đoạn, đều rất khó triệt để giết chết đối phương. Tựa như Côn Bằng truyền nhân tại thăm dò một chỗ di tích lúc, Thái Sơ thánh tử thừa cơ làm khó dễ. Có thể cho dù là dùng ngoại ý muốn tình huống dưới, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể kích thương Côn Bằng truyền nhân, trơ mắt nhìn đối phương bị thương mà chạy. Nhưng Lục Viễn mới vừa nói cái gì? Hắn lại có năm thành năm chắc, có thể giết chết Thái Sơ Thánh Tử. Ngươi làm thật có năm chắc có thể giết chết Thái Sơ Thánh Tử. Nhạc phụ ngươi yên tâm, ta tuyệt vô hư ngôn. Lục Viễn bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá có thể giết là một chuyện, có dám hay không giết lại là một chuyện khác. Dù sao có nhiều như vậy cường giả chí tôn quan chiến, nếu như hắn thật dám trước mặt mọi người đánh giết Thái Sơ Thánh Tử, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị oanh thành thịt nát. Long Chiến tê cả da đầu, liên tục xác nhận phía dưới, cái này dám khẳng định Lục Viễn không có nói bừa. Tỉnh táo lại sau, hắn nhìn đến vùng đất xa xôi, ánh mắt lấp loé không yên, trong đầu dần dần hiện ra một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Chắc hẳn ngươi cũng biết, Thái Sơ Thánh Tử thể chất có chút quỷ dị. Chí Tôn Thần Điện mở ra sắp đến, một khi nhường hắn trở thành đương thời chí tôn, chỉ sợ ngoại trừ Yên Nhi bên ngoài, toàn bộ Long tộc đều sẽ khổ sở độc thủ. Long Chiến thần sắc ngưng trọng nói: "Bá phụ ý của ngươi là?" Lục Viễn mơ hồ minh trắng tính toán của hắn, chỉ bất quá trước mặt mọi người đánh giết một vị thánh địa truyền nhân, có thể hay không quá kích thích rồi. Mặc dù hắn trước kia cũng không ít làm chuyện loại này, nhưng lần này không giống. Ngoại trừ các tộc cường giả bên ngoài, còn có nhiều vị chí tôn quan chiến. Ngươi cứ việc buông tay đi làm. Thái Sơ Thánh Địa bên kia ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ giúp ngươi ngăn chặn Thái Sơ lão tổ bọn hắn. Long Chiến nhất cắn răng, lấy ra đương thời chí tôn quyết đoán. Đây là một trận để lên Long tộc cùng với hắn toàn bộ thân gia tính mệnh đánh cược. Long tộc hưng vong, đem ràng buộc với Lục Viễn một người trên thân. Việc này chỉ có thể thành, không thể bại. Bằng không toàn bộ Long tộc đều đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không chỉ có sẽ vong tộc diệt chủng, thậm chí liền chỗ có tồn tại qua dấu vết đều sẽ bị triệt để xóa đi. Chương 256, ngũ thế, trước giờ đại chiến, Long cung đảm bảo. Chương 256, ngũ thế, trước giờ đại chiến, Long cung đảm bảo. Bá phụ, ngươi làm thật muốn như vậy làm? Lục Viễn sắc mặt nghiêm túc hỏi. Trước mặt mọi người đánh giết Thái Sơ Thánh Tử, đây cũng không phải là đùa giỡn. Không nói đến các tộc cường giả sẽ có phản ứng gì, chỉ là Thái Sơ lão tổ cùng với Huyền Thiên kiếm chủ bọn người liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Việc này vô luận thành công hay không, Long tộc đều sẽ biến thành mục tiêu công kích, bị đều đại thánh địa hợp nhau tấn công. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn sao? Long Chiến bất đắc dĩ thở dài nói, hệ thờ ban đầu thánh tử tiềm lực cùng tiên phú, một khi nhường hắn bước vào chí tôn thần điện, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó Long tộc cho dù trả giá gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần đại giới, đều chưa hẳn có thể giết chết hắn. Bởi vậy, cùng hắn nuôi hổ gây họa, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, trước giờ đem hắn ách giết từ trong trứng nước. Bá phụ, ta cảm thấy chúng ta có lẽ có thể lớn mật đến đâu một điểm. Lục Viễn gặp Long Chiến thái độ kiên quyết, suy nghĩ một lát, đột nhiên ngự khí kinh người nói, có ý tứ gì? Long Chiến trong lòng lột bột một tiếng, có loại dự cảm xấu. Nếu bá phụ đã hạ quyết tâm, vậy không bằng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem Thái Sơ lão tổ cũng. Lục Viễn đưa tay làm một cái cắt thiết hầu động tác. Không có khả năng, tiểu tử ngươi cũng chớ làm loạn. Long Chiến dọa đến tê cả da đầu, đội vàng phất tay bố trí xuống cấm chế dày đặc. Chỉ gặp ngàn vạn pháp tắc đạo ngân xen lẫn, đem gian phòng này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Làm xong đây hết thảy, Long Chiến mới thở dài một hơi. Cường giả chí tôn thần giác linh mẫn, một khi có người đối nó sinh ra sát ý, cho dù cách lấy vô tận tinh không, đều sẽ bị hắn biết được. Mà Lục Viễn chỉ là một cái đệ lục cảnh tu luyện giả, vậy mà ý đồ mưu đồ bí mật giết chết một vị chí tôn. Cái này nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ nhường vô số người cười đến rụng răng. Có thể Lục Viễn lại ánh mắt kiên định, thái độ cực kỳ nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn. Bá phụ, thẳng nếu chúng ta coi là thật giết Thái Sơ Thánh Tử, Long tộc cùng Thái Sơ Thánh Địa ở giữa, nhất định là không chết không thôi cục diện, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất mới được. Long Chiến nghe vậy, rơi vào trong trầm mặc. Lục Viễn nói rất đúng, không ai có thể chịu được một vị vô thượng chí tôn điên cuồng trả thù, càng không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể chống đỡ ba đại thánh địa liên thủ, mà bắt giặc trước bắt vua. Vô Lượng Sơn, Huyền Thiên Kiếm Tông, Thái Sơ Thánh Địa ba cái này đều hệ thở ban đầu lao tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu như Long tộc có thể tại dùng ngoại ý muốn tình huống dưới, giải quyết hết Thái Sơ lão tổ cái họa lớn trong lòng này, như vậy Vô Lượng Sơn cùng Huyền Thiên Kiếm Tông khẳng định sẽ tan đàn xẻ nghé, khó mà đối Long tộc tạo thành quá đại uy hiếp. Tiểu tử ngươi có biết hay không, đây chính là một vị đỉnh phong chí tôn a. Cho dù hắn khí huyết khô bại, thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng vẫn nắm giữ đánh giết cùng giai chí tôn chiến lực. Lui một vạn bước nói, cho dù chúng ta có thể đánh giết hắn, cũng phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới. Long Chiến ánh mắt phức tạp nhìn đến vùng đất xa xôi. Lục Viễn đương nhiên biết rồi điểm này, nhưng tận dụng thời cơ, chậm thì sinh biến. Chỉ cần có thể giải quyết Thái Sơ lão tổ cái họa lớn trong lòng này, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng là cái giá thấp nhất. Chí tôn khó khăn diệt, hệ thờ ban đầu lão tổ tính tình cẩn thận, hắn bình thường đều là dùng pháp thân hành tẩu vũ thế, chân thân sẽ không tùy tiện rời đi hang ổ. Chúng ta nếu như muốn đối phó hắn, nhất định phải nhường hắn chủ động rời đi Thái Sơ thánh địa mới được. Bất quá, ngươi xác định có thể đánh giết Thái Sơ thánh tử? Long Chiến hỏi lần nữa. Đây hết thể điều kiện tiên quyết đều xây dựng ở Lục Viễn có thể đánh giết Thái Sơ thánh tử phía trên. Nếu như hắn một khi thất bại, cái kia đến tiếp sau hết thể kế hoạch đều đem nước chảy về biển đông. Văn Bối chưa từng sẽ cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Lục Viễn trịnh trọng nói, Thái Sơ thánh tử thể chất rất mạnh, nhưng thiên thần kiến huyết mạch cũng đồng dạng không kém tại bất luận kẻ nào. Chỉ cần Long Chiến có thể ngăn cản Thái Sơ lão tổ bọn người, tại không có bất kỳ cái gì ngoại giới nhân tố quấy nhiễu tình huống dưới, hắn thậm chí có 100% tự tin giải quyết Thái Sơ thánh tử. Long Chiến do dự, lông mày đều bận trở thành một đoàn. "Tốt, đã ngươi tiểu tử có cái này quyết đoán, vậy bản tôn tiểu chơi với ngươi đem lại." Long Chiến nhất cắn răng, đáy mắt hiện lên một vòng dứt khoát, rốt cục làm ra quyết định. Mười mấy năm trước, hắn không có bảo vệ tốt thê tử của mình cùng nữ nhi. Lần này nói cái gì cũng tuyệt đối không thể lại để cho chính mình khuê nữ rơi xuống hắn trong tay người. Đây là ta Long tộc bảo khố chìa khóa, tiểu tử ngươi cần gì, chính mình đi bên trong cầm là được. Đại chiến sắp đến, Long Chiến đem một mai lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa lệnh bài giao cho Lục Viễn, liền vội vàng rời đi cung điện. Nhìn hắn đi sắp thông thông bộ dáng, hiển nhiên là đi lắc người. Lục Viễn trong lòng cũng sinh ra một cỗ trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Chí tôn khó khăn diệt. Từ xưa đến nay, huyền giới đại đa số chí tôn đều là khí huyết suy bại, chậm rãi chết giả, hoặc là thăm dò một chỗ thái cổ tuyệt địa lúc bất hạnh ngoài ý muốn vẫn lạc. Nhưng nhìn chung lịch sử, bị người giết chết cường giả chí tôn hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn hiện nay cùng Long tộc là cùng người trên một cái thuyền. Nếu như kế hoạch xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn đều sẽ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Muốn đến nơi này, Lục Viễn lúc này tìm tới Liễu Minh Nhiên, cùng với nàng cùng một chỗ tiến về Long tộc bảo khố. Chỉ bất quá hai người bọn hắn người mới vừa đi tới cung điện chỗ sâu lúc, liền bị người ngăn lại. Thuộc hạ Long Thần gặp qua Minh Nhiên công chúa, gặp qua Lục Viễn công tử, không biết hai vị đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì? Nhất đạo thân ảnh giản mua lặng yên từ chỗ tối hiện thân, trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt hai người. Hắn làn da lỏng, che kín da đốm ngồi, cả người đều tản ra nồng đậm tử khí, nhưng khí tức lại cường đại đến đáng sợ, Viễn siêu thứ 9 cảnh thần tướng đỉnh phong cường giả, rõ ràng là một vị nửa bước chí tôn. Long Thần ra ra, phụ thân ta để cho chúng ta tới lấy đồ, đây là bảo khố chìa khóa. Liễu Minh Nhiên thanh âm ngọt ngào, thân thiết hô. Nếu là tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh, lão hủ tự nhiên tuân theo, hai vị còn mời đi theo ta. Long Thần đối Lục Viễn thiện ý cười một tiếng, liền dẫn đầu đi ở phía trước. Long tộc cung điện rắc rối phức tạp, tựa như một tòa mê cung. Dù là Liễu Minh Nhiên tại chân Long tổ tinh đã sinh sống thời gian 3 năm, đều đối rất nhiều nơi còn không hiểu rõ lắm. May mắn tại Long Thần dẫn đầu dưới, Lục Viễn hai người cũng không lâu lắm, liền đi tới một chỗ truyền tống đại trận trước mắt. Đây là một tòa chiếm diện tích cực lớn lục giác tế đàn, trận cơ từ nào đó chân quý đúc thành mà thành, phía trên là cấn lấy phức tạp huyền ảo trận văn. Pháp trận đường vân thỉnh thoảng có ánh sáng nhạt sáng lên, truyền lại ra một cỗ làm người sợ hãi ba động. Mà tại chính giữa tế đàn vị trí, có một cái lớn chừng bàn tay vết lõm đồ án. Nhìn hắn bộ dáng, cùng Long Chiến giao cho Lục Viễn chìa khóa giống nhau như lúc. Minh Yên công chúa, còn xin lấy ra chìa khóa thả ở phía trên. Long Thần cung kính thanh âm. Liễu Minh Yên làm theo, đem phong cách cổ xưa lệnh bài đặt ở trận cơ vết lõm chỗ. Ông. Sau một khắc, trận pháp tự đi vận chuyển. Tương đạo đường vân nở rộ hào quang ảo ánh, tựa như rắn truyền giống như tại hư không du tẩu, cuối cùng cấu trúc trở thành một tòa truyền tống cổ trận. Lục Viễn cùng Liễu Minh Yên mới vừa đặt lên, liền có một cỗ không cách nào chống cự truyền tống chi lực truyền đến. Ngay sau đó, bạch quang lóe lên. Chương 256, ngũ thế, trước giờ đại chiến, Long cung đoạt bảo 2, chương 256, ngũ thế, trước giờ đại chiến, Long cung đoạt bảo 2, ba người bọn họ thân ảnh biến mất không thấy, bị truyền đưa đến một nơi khác. Làm Lục Viễn mở to mắt, lần nữa khôi phục ý thức sau, phát hiện chính mình chính bản thân ở vào một mảnh không biết không gian. Nơi đây nói là bảo khố, chẳng bằng nói là một chỗ tiểu thế giới. Diện tích rộng lớn, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Tại tiểu thế giới này bên trong, lơ lửng ức vạn to to nhỏ nhỏ, sắc thái khác nhau trùng sáng. Những này quang đoàn tựa như chấm chấm đầy sao, mỗi một cái ánh sáng đoàn bên trong đều bao vây lấy một dạng vật phẩm. Các loại chân bảo cùng tài nguyên, phong phú, có thể nói là vô số kể. Đây chính là thái cổ Long tộc nội tình. Lục Viễn nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu bảo vật, cho dù bằng vào lịch duyệt của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Long huyết quả, sinh trưởng tại Long tộc tổ địa chân quý bảo dược, 3000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, có thể trên diện rộng tăng cường thể phách. Tố hồn thảo, vật này cận tồn tại Hoàng Tuyển U Minh địa giới, ngày đêm bị Hoàng Tuyển sinh tử pháp tắc tẩy lễ, có tái tạo thần hồn kỳ hiệu. Cực phẩm sao thủy, chỉ có tập hợp đủ thiên thời địa lợi, phương mới có thể sinh ra tuyệt thế chất bảo, 1000 ngôi sao bên trong, đều chưa hẳn có thể tìm tới một phần. Long Thần biết gì nói nấy, vì Lục Viễn kỹ càng giới thiệu nói. Lục Viễn cũng không có khách khí. Phàm là cần dùng đến linh binh cùng bảo dược, toàn bộ hết thảy lấy đi. Dùng Long Thần thân phận, tự nhiên sẽ hiểu Lục Viễn cùng Liễu Minh Yên quan hệ trong đó. Vô cùng rõ ràng, Long Chiến tộc trưởng đến tột cùng đến cỡ nào coi trọng trước mắt vị thiếu niên này. Sở dĩ hắn chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn xem, cũng không có xuất thủ ngăn lại. Bất quá Long tộc bảo khố mặc dù có vô số chân bảo, nhưng thời gian cấp bách, Lục Viễn căn bản không có thời gian tuyển chọn tỉ mỉ. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một cái kim sắc quang đoàn huyền như là cỗ sao trổi từ phía chân trời gào thét mà qua. Tia sáng kia đoàn sáng chói chói mắt, thể tích lớn như tinh thần, bên trong mơ hồ tồn tại một cái to như núi lớn trường trụ. Cho dù cách lấy khoảng cách vô tận, Lục Viễn đều có thể cảm nhận được từ bên trong truyền đến bàng bạc uy áp. Bảo bối tốt. Lục Viễn hai mắt sáng lên, mới vừa muốn đuổi theo đi, lại bị Long Thần vội vàng ngăn cản. Lục Viễn công tử, không được, ngàn vạn không được a. Cái này Long Văn Kép dòng côn chính là ta Long tộc một vị nào đó tiên tổ hao phí 10 vạn năm lâu, dùng 10 vạn 8000 tòa bất hủ thần sơn địa mạch mâu khí rèn đúc mà thành. Vật này trọng lượng kinh người, có thể tùy tiện áp sập một mảnh hư không, liền thần tướng cường giả đều rất khó di chuyển. Đặc biệt là vật này đã sơ bộ sinh ra linh tính, đã từng có không ít Long tộc cường giả đều muốn đem hắn thu phục, không nghĩ tới ngược lại bị hắn đụng thành trọng thương. Long Thần tận tình khuyên nhủ, đây cũng không phải hắn hẹn hỏi, mà là lo lắng Lục Viễn thụ thương, dù sao đây chính là Long tộc con rể tương lai, lại càng không cần phải nói, chọn rể quyết chiến sắp đến. Vạn nhất Lục Viễn có chuyện bất chắc, tại quyết chiến xa xuất bại. Đến lúc đó nếu như Liễu Minh Yên rơi xuống thế lực khác trong tay, hắn chỉ sợ sẽ trở thành Long tộc trong lịch sử tội nhân thiên cổ. Không sao, Vạn Bối phản lại cảm thấy vật này rất thích hợp ta. Lục Viễn nóng lòng không đợi được, mặc cho Long Thần lại như thế nào đau khổ thuyết phục, đều thờ ơ thôi, nếu Lục Viễn công tử ngươi tâm ý đã quyết, vậy lão hủ cũng không còn quên nhiều. Bất quá Lục Viễn công tử ngươi nhất định phải bạn càng cẩn thận, vật này lai lịch bất phàm, năm đó ngay cả tộc trưởng đại nhân đều kinh ngạc qua. Đồng thời vật này kiến nạo, không cách nào bị cưỡng ép luyện hóa, ngươi như tưởng thu phục nó, nhất định phải lấy được trước nó tán thành mới được. Long Thần thở dài nói, liền Long Chiến tiền bối cũng không đã thu phục nó. Lục Viễn nghe được Long Thần nói như vậy, rốt cuộc kìm nén không được tò mò trong lòng. Lúc này thả người hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt đuổi theo. Cái kia đạo kim sắc quang đoàn tựa như thổ hoàng đế giống như, tại mảnh không gian này mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ bá đạo cường thế. Ven đường hết thảy quang đoàn đều dồn dập tránh qua một bên, căn bản không dám ngăn tại trước mặt nó. Lục Viễn phí hết nửa ngày thời gian, mới miễn cưỡng đuổi kịp nó. Sau đó hắn ngăn cản thân ngăn tại kim sắc quang đoàn trước mắt, ý đồ nhường hắn dừng lại. Nhưng mà Lục Viễn còn chưa đứng vững, liền có một cỗ không cách nào chống cự cự lực kéo tới. Phúc. Hắn trong miệng phun ra một ngụm lớn tiên huyết, cảm giác mình tựa như là bị thập vạn đại sơn đụng đầu một dạng, thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài hơn 10 dặm xa. Coi hắn lần nữa miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy lúc, toàn thân máu thịt bé bét, toàn thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, cơ hồ bị đụng thành một bài thịt nát. Xem xét lại đoàn kia kim sắc quang đoàn tốc độ không giảm, đồng thời còn cực kỳ nhân tính hóa, truyền lại ra một ít khinh miệt khinh thường tâm tình chợt trợn. Phản phất là đang giễu cợt Lục Viễn không biết tự lượng sức mình. Trên thực tế, đây là kim sắc quang đoàn có chút lưu thủ, bằng không chỉ dựa vào vừa rồi một cái kia, liền có thể ngạnh sinh sinh đâm chết một vị đạo cung cường giả. Long Thần ra ra, chẳng lẽ ngươi không thể giúp hắn một chút sao? Liêu Minh Yên nhìn thấy Lục Viễn này tấm thảm trạng, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Ta tuy có thể giúp Lục Viễn công tử cưỡng ép thu phục bảo vật này, nhưng bảo vật này đã đơn giản linh trí, tình nguyện tự hủy, cũng sẽ không khuất phục tại người khác. Long Thần lắc đầu, không có tùy tiện xuất thủ. Bảo vật này chính là từ 108.000 tòa bất hủ thần sơn địa mạch mẫu khí luyện chế mà thành, luận tiềm lực thậm chí còn tại rất nhiều bản nguyên đạo binh phía trên. Nhưng mà từ ấy năm tới nay như vậy, ngoại trừ vị kia Long tộc tiên tổ bên ngoài, chưa hề có bất kỳ một tên Long tộc cường giả có thể thu quần áo vật này. Nhưng Lục Viễn cũng không tin tà. Hắn hít sâu một hơi, Thiên Tuyến thần công tự động vận hành. Tựa như nham tương giống như nóng bỏng sôi trào bản nguyên chân huyết, tại hắn trong kinh mạch thỏa thích lao nhanh. Cơ hồ là thời gian mấy mắt, trên thân chỗ có thương thế trong khoảnh khắc toàn bộ khỏi hẳn. Lại đến, Lục Viễn lại lần nữa đuổi theo. Ầm. Nhưng cũng không lâu lắm, Lục Viễn tựa như cùng diều bị đứt dây một dạng, lần nữa bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Nhưng hắn không hề từ bỏ, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đặc biệt là Lục Viễn ngoài ý muốn phát hiện, coi hắn cùng kim sắc quang đoàn va chạm tại cùng một chỗ lúc, tựa hồ có cái gì bất hủ vật chất chính đang lặng lẽ dung nhập thân thể của hắn bên trong, khiến cho hắn nguyên bản tiểu cực kỳ cường hãn nhục thân trở nên càng phát ra cường hãn. Đây là bất hủ thần sơn địa mạch mẫu khí. Long Thần con ngươi hơi co lại, bởi vì một màn này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Phải biết địa mạch mẫu khí chính là rèn đúc bản nguyên đạo binh vô thượng tiên liệu, giá trị của nó chi chân quý đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, lại có người có thể đem địa mạch mẫu khí dung nhập vào trong cơ thể của mình. Đây là cái gì nghịch thiên phương thức tu luyện? Thiên Tuyến thần công, Thiên Thần chiến thể, Thiên Thần kiến huyết mạch. Lục Viễn toàn thân nở rộ sáng chói thần quang, đã đem hết thể thủ đoạn toàn bộ thôi động đến cực hạn. Xem xét lại cái kia đạo kim sắc quang đoàn quang mang, lại dần dần trở nên càng phát ra ảm đạm. Đến cuối cùng, nương theo lấy nhất đạo tiếng tạch tạch, kim sắc quang đoàn ầm vang vỡ tan, rốt cục lộ ra bên trong bảo vật. Đó là một cái dài đến mấy vạn trượng, huyền như núi non giống như hùng vĩ thép dòng trường côn. Trường côn nặng nề như núi, đại khí bằng bạc, mặt ngoài là cấn có ám kim sắc long văn. Nó mới vừa xuất hiện, liền có một cỗ vĩnh hằng bất hủ khí tức lan ra, phảng phất có thể trấn áp vạn cổ. Nhường hư không đều phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn tiếng vang. Chương 257, ngũ thế, phong ma côn pháp, thu phục thần binh. Chương 257, ngũ thế, phong ma côn pháp, thu phục thần binh. Bảo bối tốt ta. Long cung trong bảo khố. Lục Viễn hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cây kia thép dòng trường côn, một khắc cũng không chịu rời. Cái kia côn sắt nặng nề phong cách cổ xưa, đại khí bằng bạc. Trọng lượng tương đương với 108.000 tòa bất hủ thần sơn. Một chút nhìn qua, giống như cùng kình thiên thần trụ, ngạo nghệ sừng sững ở giữa thiên địa. Vẹn vẹn chỉ là phát ra một sợi khí tức, liền ép tới hư không phá thành mà nhỏ, nổi lên vô số đầu vết rách. Lại càng không cần phải nói, tại trường côn mặt ngoài còn có rất nhiều ám kim sắc long văn. Những này long văn đều là từ pháp tắc đạo ngân ngưng tụ mà thành, cầm giữ có không gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Nếu như một khi thôi động, uy lực của nó cường đại, chỉ sợ đem sẽ kinh khủng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cái kia thép dòng trường côn tựa như chơi xấu một dạng, một mực lại tại nguyên chỗ, mặc cho Lục Viễn như thế nào kêu gọi đều không núp ních tí nào. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây cũng là nào đó khảo nghiệm? Lục Viễn âm thầm suy tư nói, pháp tắc linh binh đã đơn giản linh trí, duy có đạt thành một loại điều kiện mới có thể thu phục bọn chúng. Mà hắn vừa rồi mặc dù kích phá cái kia kim sắc quang đoàn, xem ra cũng chỉ là sơ bộ thông qua khảo nghiệm, còn không cách nào làm cho vật này cam tâm tình nguyện nhận chủ. Long Thần tiền bối, không biết ngươi là có hay không hiểu rõ vật này điều kiện nhận chủ? Lục Viễn hiếu kỳ hỏi. Cái này ta trước kia ngược lại là nghe tộc trưởng nhắc qua. Long Thần gật gật đầu. Theo tộc trưởng lời nói, vật này chính là thế gian đệ nhất trọng binh, bình thường cường giả liền cầm lên nó đều rất khó khăn, chớ nói chi là lấy nó đối địch. Mà nó điều kiện nhận chủ càng là cực kỳ khắc nghiệt, yêu cầu người tu hành nhất định phải dùng thuần túy nhục thân chi lực đưa nó dơ cao khỏi đỉnh đầu. Long Thần bất đắc dĩ nói, mỗi một tòa bất hủ thần sơn đều vô cùng nặng nề, đủ để chấn áp một phương thánh địa khí vận. Mà căn này Long Văn thép dòng côn càng là từ 108.000 tòa thái cổ thần sơn địa mạch mẫu khí rèn đúc mà thành, đồng thời còn gánh chịu lấy ngàn vạn pháp tắc đạo ngân, hắn trọng lượng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Cho dù là trời sinh thần lực, dùng lực lượng lấy xưng long tộc cường giả, đều rất khó đem nó di chuyển mảy may. Lục Viễn công tử, bảo vật này mặc dù uy năng cường đại, nhưng điều kiện nhận chủ quá mức hà khắc. Ta long tộc trong bảo khố còn có không ít pháp tắc linh minh, muốn không phải là đổi một kiện đi. Long thần lần nữa quên, cũng không cho rằng Lục Viễn có thể rời lên căn này long văn thép dòng côn. Đây cũng không phải hắn khinh thị Lục Viễn, mà là từ xưa đến nay, chưa hề có bất kỳ long tộc cường giả có thể thành công thu phục nó. Ngay cả thân là đương thời chí tôn long chiến, đều không thể nhường nó động nhận chủ. Đa tạ long thần tiền bối hảo ý, bất quá ta liền muốn nó. Lục Viễn đang khi nói chuyện, đi thẳng tới cây kia long văn thép dòng côn trước mắt. Cây thiết côn này thể tích khổng lồ, tựa như một tòa bất hủ thần sơn. Làm Lục Viễn đứng tại trước mặt nó, tựa như một con giun dế giống như nhỏ bé. Sâu kiến há có thể rời núi. Giữa hai bên khoảng cách liếc qua thấy ngay, nhưng Lục Viễn lại không hề từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, giang hai cánh tay, ôm chặt lấy long văn thép dòng côn. Sau đó cắn chặt răng, gân xanh nổi lên, hai chân đột nhiên vừa dùng lực. Lên cho ta. Lục Viễn huyết dịch sôi trào, toàn thân lỗ chân lông mở rộng, có huyết khí xông lên tận trời, sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn hình người dị tộc hư ảnh. Tôn này hư ảnh gần đảm bạc trượng, đỉnh đầu mọc ra một đôi xúc giác, khuôn mặt nhìn qua cùng Lục Viễn có chút tương tự. Hắn cả người đầy cơ bắp, hình thể khôi ngô không tưởng nổi. Giống như cùng một tôn đến từ thái cổ hồng hoang khai thiên cự nhân, tản ra một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng bá đạo. Lục Viễn công tử đúng là yêu tộc người, nhưng kiến tộc chưa bao giờ có chí tôn, vì sao huyết mạch của hắn lại như thế phi phàm? Long chiến thần sắc kỳ biến. Dù hắn thân là nửa bước chí tôn, giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ cường hành uy áp. Cái này không quan hệ cảnh giới cùng thực lực, mà là nguồn gốc từ tại chí cường huyết mạch đắc chế. Ầm ầm. Một giây sau, tại long thần kinh hãi gần chết trong ánh mắt, tôn này hình người hư ảnh đột nhiên giang hai cánh tay, một cái kèm ở long văn thép dòng côn, lại lấy tư thế bản núi, trực tiếp đem nó bế lên. Giang giác. Lục Viễn dưới chân hư không không thể thừa nhận khủng bố như thế trọng lượng, đột nhiên hiện ra tinh mịn vết rách. Nhìn qua giống như cùng một mặt cái gương vỡ nát, phản phất lúc nào cũng có thể nứt to ra. Hư không sụp đổ, đất rung núi chuyển. Long văn thép dòng côn kịch liệt dãy rủa, không muốn như vậy bị Lục Viễn thu phục. Nhưng thiên thần kiến lại đại biểu cho thế gian lực chi cực điểm. Tại thuần túy lực lượng phương diện này, cho dù dùng cường hành nhục thân lấy xương long tộc đều muốn kém hơn một chút, lại càng không cần phải nói. Lục Viễn trước đó tại đánh tan kim sắc quang đoàn lúc, hấp thu đại lượng địa mạch mẫu khí, là nguyên bản tiểu cường hành đến cực hạn nhục thân, lại lần nữa xảy ra lột xác. Chỉ gặp long văn thép dòng côn vô luận như thế nào dãy rủa, đều từ đầu đến cuối không cách nào dùng chuyển tôn này hình người hư ảnh mảy may. Đến cuối cùng, Lục Viễn cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi lên, rốt cục nương tựa theo không có gì sánh kịp lực lượng, chậm rãi đem nó nâng quá mức đỉnh. Ở trong nháy mắt này, Lục Viễn trong ngực long văn thép dòng côn đột nhiên nở rộ chói lọi kỳ quang, tựa như một vòng mặt trời giống như sáng chói chói mắt. Thép dòng côn mặt ngoài có nghìn vạn đạo văn hiện hiện, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, cùng Lục Viễn hòa làm một thể. Làm món này thần binh tự động nhận chủ sau, Lục Viễn toàn thân chợt nhẹ, phản phất tháo xuống thập vạn đại sơn. Mà nguyên bản kiệt ngạo bất tuần long văn thép dòng côn, giờ phút này lại trở nên tựa như cựu non giống như ôn thuần, cũng không còn bất luận cái gì kháng cự chi ý. Không chỉ có như thế, Lục Viễn đột nhiên cảm giác chính mình cùng long văn thép dòng côn ở giữa vẫn tồn tại một loại kỳ dị liên hệ cảm giác. Rõ ràng hắn chỉ là vừa thu phục món này pháp tắc linh minh, nhưng hắn sử dụng lại điều khiển như cánh tay, cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Bảo vật này mặc dù tốt, nhưng thể tích quá lớn, nếu như có thể nhỏ một chút liền tốt. Lục Viễn nhìn xem cái kia tựa như kình thiên thần trụ giống như long văn thép dòng côn, tự lẩm bẩm. Không ngờ cái kia long văn thép dòng côn phảng phất là nghe hiểu hắn ý tứ, thể tích vậy mà thật co lại nhỏ một vòng. Lại nhỏ một chút. Lục Viễn ánh mắt hơi sáng. Không nghĩ tới vật này thật co vào tự nhiên, có thể lớn có thể nhỏ. Lục Viễn đi qua trải qua nếm thử. Rốt cục nhường to như núi lớn long văn thép dòng côn, biến thành cổ tay phẩm chất, dài ước chừng khoảng 6 thước. Không hưởng công ta bỏ ra nhiều như vậy ý nghĩ, quả nhiên là kiện bảo bối tốt. Cũng không còn so với cái này càng thích hợp ta tiện tay binh khí. Lục Viễn không kìm được vui mừng nói. Hắn nắm chặt long văn thép dòng côn, tiện tay huy động mấy lần. Lập tức cương phong từng trận, không khí nổ tung, có dồn dập tiếng xé gió băng lên. Trung quanh hư không càng là kịch liệt và mẹo, nổi lên vô số đạo vết nứt. Đây cũng chính là long tộc bảo khố có trận pháp thủ hộ. Bằng không Lục Viễn tiện tay một gậy, liền có thể đem một tên đạo cung cường giả đập thành thịt nát. Dù sao thiên thần kiến danh xưng thế gian lực chi cực điểm, mà long văn thép dòng côn càng là đương thời đệ nhất trọng binh. Cả hai điệp giá phía dưới, nhường Lục Viễn như hổ thêm cánh, chiến lược chí ít tăng vọt gấp bội không chỉ. Nếu như tên kia vô lượng sơn trưởng lão còn sống, Lục Viễn căn bản không cần đến bước lên nguy hiểm tính mạng cùng hắn khổ chiến, trực tiếp một gậy liền có thể đem hắn đánh chết. Thật là anh hùng xuất thiếu niên à, cái này long văn thép dòng côn tại ta long tộc bảo khố thả ở mấy chục vạn năm lâu, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Lục Viễn công tử thu phục. Long thần cảm khái nói, già nuôi trong đôi mắt cũng nhịn không được toát ra một ít hâm mộ. Năm đó vị kia long tộc tiên tổ, vì chế tạo món này thần binh, có thể nói hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết. Tiện tay một gậy, liền ẩn chứa 10 vạn 8000 tòa bất hủ thần sơn trọng lượng. Cũng mà còn có ngàn vạn pháp tắc đạo văn gia trì. Uy lực của nó chi khủng bố, đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ thần tướng cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ. Lục Viễn ca ca, ngươi thật lợi hại. Liêu Minh Yên nhãn mạo tinh tinh, một đôi mắt đẹp cong trở thành ngựa nhà, từ đấy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Long thần tiền bối quá khen rồi, chúng ta đi về trước đi. Chương 257, ngũ thế, phong ma côn pháp, thu phục thần binh. 2, chương 257, ngũ thế, phong ma côn pháp, thu phục thần binh. 2, Lục Viễn thu hoạch thần binh, tâm tình thật tốt. lại tại Long tộc bảo khố chọn lựa mấy quyển côn pháp, cái này mới rời khỏi nơi đây. Trở lại Long cung, Lục Viễn không có trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn mặc dù cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua côn bổng loại này binh khí, nhưng hắn đã trải qua quá nhiều thế giới luân hồi, dùng kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, nắm giữ một môn côn pháp cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Phong ma côn pháp, không điên cuồng, không sống. Cái này môn côn pháp tinh túy ngay tại ở một cái điên chữ, càng là tới gần tuyệt cảnh, côn pháp uy lực sẽ càng cường đại. Lục Viễn cẩn thận xem mấy lần nội dung, mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Phong ma côn pháp chiêu vô định tiểu, nhìn như đơn giản, lại đối kinh nghiệm chiến đấu có rất cao yêu cầu. Mà điểm này đối với Lục Viễn tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hắn đem hết thể chiêu thức cùng yếu điểm đều thuộc nằm lòng, lập tức tay diễn luyện. Vừa mới bắt đầu, hắn động tác còn có chút không thạo, chiêu thức bên trong tồn tại không ít sơ hở cùng lỗ thủng. Nhưng khi hắn đem hết thể chiêu thức từ đầu tới đuôi đều luyện tập mấy lần sau đó, động tác dần dần trở nên càng phát ra thuần thục. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Hôm nay là Thái Sơ Thánh Tử cùng Côn Bằng truyền nhân quyết chiến thời gian. Sớm trước đó, tự có vô số thế lực cùng tu luyện giả dồn dập tràn vào chân Long Tổ Tinh, chỉ vì tận mắt nhìn thấy cái này vạn năm khó gặp đỉnh phong chi chiến. Có người thô sơ giản lược tính ra, lần này chí ít có mấy chục ước tu luyện giả đích thân tới hiện trường. Không chỉ có như thế, toàn bộ vũ trụ mênh mông còn có ước vạn vạn người thông qua các loại thủ đoạn, tại mật thiết chú ý điểm này. Cũng may chân Long Tổ Tinh diện tích tương đương với Thái Dương gấp mấy vạn, dung nạp mấy chục ước tu luyện giả cũng dư xài. Dù vậy, Long Cung phụ cận vẫn là kín người hết chỗ, bị người vây chật như nêm cối. Chính khi mọi người trông mòn con mắt, vô cùng chờ mong một trận chiến này lúc, Long tộc cung điện một chỗ trên diễn võ trường, một tên thiếu niên lại đổ mồ hôi như mưa, chính đem một cái long văn thép dòng côn múa đến hổ hổ sinh phong. Hắn thân thắt lưng gián tiếp, nhanh chóng như điện, côn lộ tin vang dội, bá đạo lăng lệ. Đặc biệt là trong tay hắn côn sắt vung vẩy ở giữa, phản phất có thể dẫn động thiên địa đại thế, liền như hồng thủy quyết sách giống như, phát triển mạnh mẽ, cho người ta một loại thế không thể đỡ cảm giác. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Lục Viễn trong tay long văn thép dòng côn chiếu rọi lấy điểm điểm kim quang. Trôi này vô thượng thần binh trọng lượng tương đương với 108.000 tòa bất hủ thần sơn. Cho dù thu nhỏ sau đó, cũng không phải phổ thông cường giả có khả năng làm động đậy. Dù là Lục Viễn thân có thiên thần kiến huyết mạch, mỗi một lần huy động đều muốn điều động toàn thân khí lực. Nhưng hắn không chỉ có không có dừng lại, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, đem nó mua đến mặt không thông gió. Giống. Đến cuối cùng, nương theo lấy một tiếng long ngâm tiếng vang, bàng bạc thiên địa đại thế bị dẫn dắt, hóa thành một đầu kim sắc trường long, trực tiếp hướng phía trước đánh giết mà đi. Ầm. Toàn này diễn võ trường kể cả nếu có trận pháp gia trì, đều trong nháy mắt nổ bể ra đến, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Đây là Lục Viễn cũng không có phát huy toàn lực, bằng không hắn một gậy này, chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đánh xuyên một ngôi sao. Hô. Lục Viễn cầm trong tay côn sắt, đứng ở nguyên địa, toàn thân mồ hôi đầm địa, trong lòng lại không gì sánh được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lực lượng của ta tựa hồ lại tăng trưởng thêm. Hắn nắm chặt tay trái, tự lẩm bẩm. Long văn thép dòng côn chính là đương thời đệ nhất trọng binh, hắn đang luyện tập côn pháp lúc, cũng tương đương với một loại phụ trọng rèn luyện. Hơn nữa từ hắn tăng trưởng lực lượng đến xem, rèn luyện hiệu quả 10 điểm rõ rệt. Lục Viễn ca ca, chọn rể thịnh hội sắp bắt đầu. Liêu Minh Yên một mực đứng ở bên cạnh, gặp Lục Viễn kết thúc tu luyện, lập tức chu đáo đưa lên một cái khăn tay. Ta đi trước cọ rửa một phen, thay cái quần áo, sau đó lại đi chiếu cố cái kia Thái Sơ Thánh Tử. Lục Viễn cười nhạt nói, trong giọng nói mang có một loại cường đại tự tin. Nếu như nói lúc trước hắn còn có chút bận tâm, chính mình đánh giết Thái Sơ Thánh Tử lúc sẽ hay không bị ngoại nhân can thiệp. Như vậy ở thu hoạch được Long Văn Thép Dòng Côn, cùng với Phong Ma Côn Pháp đạt tới tiểu thành sau đó, cho dù tại có ngoại giới nhân tố quấy nhiều dưới, hắn cũng có hoàn toàn chắc chắn đánh giết Thái Sơ Thánh Tử. Mà một bên khác, tùy theo Thái Sơ Thánh Tử cùng Côn Bằng truyền nhân trèo lên lôi đài, đám người kỳ vọng đã lâu đỉnh phong một trận chiến, rốt cục chính thức bắt đầu. Long cung phía trước trên lôi đài, Côn Bằng truyền nhân trên người mặc một bộ váy trắng, khí chất xuất trần, phiêu nhiên như tiên. Nàng phong hoa tuyệt đại, giống như cùng một tên ngộ nhập nhân gian cựu thiên thần nữ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng mà đi. Mà tại đối diện nàng, Thái Sơ Thánh Tử thân mặc đạo bào, ánh mắt tựa như thương thiên giống như mênh mông, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Người có thương tích trong người, không phải là đối thủ của ta. Thái Sơ Thánh Tử thản nhiên nói. Giết. Côn Bằng truyền nhân lại không nói nhảm, đưa tay chính là tuyệt sát chi thuật. Vừa dứt lời, khí thế của nàng đột nhiên kéo lên, nhìn như đơn bạc thân thể gầy yếu bên trong, lại bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, phản phất muốn lật tung cả phiến thiên địa. Tại cỗ uy áp này làm kinh sợ, một chút thực lực hơi yếu người quan chiến chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, liền hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Cảm nhận được đến từ Côn Bằng truyền nhân khí thế cường đại, Thái Sơ Thánh Tử thần sắc ngưng lại, đáy mắt hiện lên một vòng trịnh trọng. Côn Bằng huyết mạch cử thế vô song, danh xưng nắm giữ thế gian cực tốc. Cho dù đối phương có thương tích trong người, cũng tuyệt đối không cho khinh thị, bằng không hắn tất nhiên sẽ này phải trả cái giá nặng nề. Thôi được, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thái Sơ Thánh Tử lạnh hừ một tiếng, linh lực trong cơ thể giống như hồng thủy mãnh liệt mà ra. Cùng Côn Bằng truyền nhân khí thế trên không trung va chạm giao phòng, phát ra đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh vang dội. Vâng, hư không chấn động, thiên địa biến sắc. Hai người đều là đương thời thiên tiêu, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có thể điều động thiên địa pháp tắc để bản thân sử dụng. Hai người bọn họ vẹn vẹn chỉ là khí cơ giao phòng, liền đã dẫn phát kinh thiên dị tượng. Hết thể người quan chiến đều bị cái này khí thế cường đại rung động, dồn dập mở to hai mắt, ngừng thở, sợ bỏ lỡ cái này đỉnh phong một trận chiến bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Sau một khắc, Thái Sơ Thánh Tử hai tay kết ấn, Nhất đạo sáng chói kiếm mang từ trong tay hắn chém ra, giống như thiên ngoại phi kiếm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, giống như có thể chôn vùi hết thảy. Mà côn bằng truyền nhân thì là khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành một đầu to lớn côn bằng hư ảnh, dương cánh bay cao, phóng tới đạo kiếm quang kia. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, kiếm mang cùng côn bằng hư ảnh trên không trùng trùng điệp đâm vào cùng một chỗ. Lôi đại không khí chung quanh đều bị cái này lực lượng cường đại chỗ bặm mẹo, phản phất liền không gian đều bị xé nứt ra. Một đạo chói ánh mắt mang trên lôi đài đột nhiên bộc phát ra. Va chạm sinh ra khí lãng nguyện như gió bão, chiều bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Đây cũng chính là lôi đài có trận pháp thủ hộ, bằng không tùy tiện một sợi dư ba, đều có thể trọng thương sinh tử cảnh cường giả. Lam quang mang tán đi lúc, Thái Sơ Thánh Tử cùng côn bằng truyền nhân vẫn như cũ đứng thẳng trên lôi đài, nhưng sắc mặt hai người đều có vẻ hơi tái nhợt. Nhưng rất nhanh đám người liền ngạc nhiên phát hiện, côn bằng truyền nhân tay phải tại không bị khống chế run rẩy, lại có đỏ thâm vết máu chảy ra. Đưa nàng trắng tinh như tuyết quần áo, nhuộm thành màu đỏ. Chương 258, ngũ thế, tàn sát vạn tộc, tinh không giai tỉ. Chương 258, ngũ thế, tàn sát vạn tộc, tinh không giai tỉ. Côn bằng truyền nhân thụ thương rồi. Long cung trước đại điện. Mọi người thấy nàng cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ bạch tí liễu, đều là con ngươi hơi co lại, không nhịn được nghẹn ngào cả kinh nói. Phải biết côn bằng truyền nhân đã chiếm cứ thiên tiêu bảng đệ nhất nhiều hơn 10 năm. Tại rất nhiều người suy nghĩ bên trong, nàng chính là bất bại thần thoại, là vô địch đại danh tử. Mặc dù nàng trước đó không lâu bại vào Thái Sơ Thánh Tử trong tay, nhưng trận chiến kia dù sao không phải đám người tận mắt nhìn thấy, lại càng không cần phải nói. Thái Sơ Thánh Tử vẫn tồn tại đánh lén tình nghi, bởi vậy cũng không thể chắc chắn. Thằng đến bọn hắn tận mắt thấy côn bằng truyền nhân bị kích thương lúc, cái này dám tiếp nhận sự thật này. Cái này không công bằng, côn bằng truyền nhân có thương tích trong người, hoàn toàn không cách nào phát huy đỉnh phong thực lực. Có thật nhiều người ngưỡng mộ tức giận bất bình, tức giận quá lớn. Ngươi biết cái gì, thất bại chính là thất bại. Tu hành giới mạnh được yếu thua, giảng cứu được làm đua thua làm giặc, nào có công bình chân chính có thể nói. Nắm tay người nào lớn, ai tiểu có đạo lý. Không sai, Thái Sơ Thánh Tử công tham tạo hóa, cho dù Tô Nguyệt ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không phải đối thủ của hắn. Chính khi mọi người tranh luận không ngớt lúc, trên lôi đài chiến đấu đã tiếp cận gay cấn. Côn bằng truyền nhân cùng Thái Sơ Thánh Tử đánh ra chân hỏa, đồng thời vận dụng tuyệt sát chi thuật, đi thiên ngoại một trận chiến. Tô Nguyệt lạnh hừ một tiếng, lập tức hiện ra côn bằng chân thân. Cùng trước đó côn bằng hư ảnh có chỗ khác biệt. Côn bằng chân thân giống như cá giống như chim, vô cùng to lớn. Nó chiều cao trăm vạn dặm, che khuất bầu trời cánh lớn giống như cùng đám mây che trời, khe khe rung lên, liền có thể vượt qua vô tận tinh không. Mới vừa xuất hiện, liền chiếm cứ toàn bộ thương khung, phảng phất thay thế nhật nguyện tinh thần, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Siêu. Tô Nguyệt lời còn chưa dứt, cả người giống như cùng thuấn di giống như, trong nháy mắt liền xuất hiện tại chân long tổ tinh bên ngoài. Tô Nguyệt phát huy côn bằng chân thân, xem ra là muốn liều mạng. Có cổ tộc cường giả thần sắc ngưng trọng nói, côn bằng chính là thái cổ chí cường thần thú, động một tí lợi dụng ngôi sao làm thức ăn, dùng tinh không vì tổ. Giống bực này vô thượng tồn tại, ngoại trừ nắm giữ thế gian cực tốc bên ngoài, nhục thân của nó, lực lượng, phòng ngự, năng lực khôi phục đều kinh khủng dị thường. Không chút nào khoa trương nói, làm Tô Nguyệt tại côn bằng chân thân trạng thái dưới, thậm chí có thể vượt hai cái đại cảnh giới, tùy tiện đánh giết một vị đạo cung cường giả. Thái Sơ Thánh Tử cũng không cam chịu yếu thế, thả người hóa thành một đạo màu đen hồng quang, đồng dạng xuất hiện tại chân long tổ tinh bên ngoài. Giết ngươi, hoàn thiện đường của ta cung pháp. Thái Sơ Thánh Tử nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ côn bằng chân thân, đáy mắt hiện lên một ít tham lam. Quanh người hắn thần mang tăng gọn, dẫn động tiên địa lại thế, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh dài đến vạn trượng pháp tắc cử kiếm. Trên thân kiếm có phủ văn lưu chuyển, tản ra dung chuyển trời đất bàng bạc uy áp. Cái này trường kiếm cũng không phải vật phàm, mà là hắn dùng thân hóa kiếm, đem bản thân đạo pháp cùng lực lượng ngưng tụ mà thành. Một kiếm phía dưới đủ để chặt đứt tinh hà. Nhưng mà côn bằng mặc dù thân thể khổng lồ, động tác lại dị thường nhanh chóng linh hoạt. Tô Nguyệt hai cánh bung lên, cuồng phong gào thét, tựa như một đạo lưu quang tại tinh không xuyên tới xuyên lui, lại dễ như trở bàn tay tránh thoát hết thể công kích. Nàng thân ảnh phiêu giật linh động, nương tựa theo ưu thế tốc độ, không ngừng quanh quẩn trên không trung, tựa như một cái đi săn chim ưng, kiên nhẫn tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Làm nàng bắt được một ít chớp mắt là qua sơ hở, thân hình khổng lồ lập tức giống như lưu tinh, từ thiên khung đáp xuống. Đồng thời hai cánh mặt ngoài có ám kim sắc đạo vận lưu chuyển, phản phất một trôi sắc bén đến cực điểm tuyệt thế thần binh, có thể tùy tiện chia cắt hư không. Xuy, ven đường có rất nhiều ngôi sao bị hai cánh bạch một cái mà qua, dồn dập nổ bể ra đến. Mà Thái Sơ Thánh Tử mặc dù thiên tư tuyệt thế, có thể tốc độ của hắn lại như thế nào có thể cùng côn bằng so sánh? Chỉ gặp Tô Nguyệt thân ảnh đã nhanh đến cực hạn, liền thần niệm đều không thể bắt giữ. Thái Sơ Thánh Tử còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có một cơn gió lớn gào thét mà qua, cả người liền bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Thái Sơ Thánh Tử cũng bị đả thương nặng. Mọi người tại đây hít một hơi lãnh khí, trong lòng rung động không hiểu. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Côn bằng truyền nhân nắm giữ thế gian cực tốc, căn bản lệnh người vô pháp phản ứng. Làm nàng thân ở tại vũ trụ mênh mông lúc, càng là như cá gặp nước, tới lui tự nhiên, chiếm hết sân nhà ưu thế. Dù là mạnh như Thái Sơ Thánh Tử, đều chỉ có thể bị động bị đánh. Thái Sơ Thánh Tử khinh địch, hắn không nên rời khỏi lôi đài, tiến về tinh không cùng côn bằng truyền nhân chiến đấu. Hắn đây là dùng mình ngắn, tấn công địch trưởng. Thế nhân chỉ biết côn bằng nắm giữ thế gian cực tốc, lại có rất ít người biết côn bằng nhất mạch còn nắm giữ lấy thôn thiên thực địa huyết mạch thần thông. Bọn hắn có thể từ trong tinh không hấp thu năng lượng, liên tục không ngừng bổ sung bản thân tiêu hao. Rất nhiều cổ tộc cường giả lắc đầu. Bọn hắn cho rằng Thái Sơ Thánh Tử duy nhất phá cục chi pháp chính là rời xa tinh không, tại mặt đất chiến đấu. Bằng vào rắc rối địa hình phức tạp hoặc trận pháp, hạn chế côn bằng cực tốc, nhường nàng chỉ có thể cận chiến chém giết. Bất quá đây cũng là đỉnh phong quyết chiến điểm đặc sắc ở tại. Trong nháy mắt, chiến cuộc thiên biến văn hóa. Tại bụi bẩm lắng xuống trước đó, ai cũng không dám kết luận phương nào mới là cuối cùng thắng người. Quả nhiên, một giây sau, Thái Sơ Thánh Tử vỡ vụn nhục thân đột nhiên nở rộ sáng chói thần mang, lại lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Giống hắn loại này tuyệt thế thiên tiêu, đã sớm đem trưởng không âm dương biến huyễn, lĩnh ngộ được thời khắc sinh tử huyền bí. Trừ phi có thể trong nháy mắt đem nó thần hồn triệt để ma diệt, bằng không cho dù nhục thân vỡ thành một mịn, đều có thể khoảng cách tích huyết chủ sinh. Nếu như ngươi chỉ có chút năng lực ấy, vậy liền làm ta quá thất vọng rồi. Thái Sơ Thánh Tử ánh mắt hờ hững, hắn nếu dám ở tinh không cùng Côn Bằng truyền nhân quyết chiến, nhất định là có chỗ ỷ lại. Vâng. Thái Sơ Thánh Tử đang khi nói chuyện, có chói lọi hào quang từ trên người hắn phóng lên tận trời, ngàn vạn pháp tắc đạo văn xen lẫn, cuối cùng toàn bộ hội tụ tại hắn mi tâm, truyền lại ra một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng thần uy. Phảng phất thượng thiên tức giận, muốn hạ xuống tiếp phạt, gạt bỏ hết thể ngỗ nghịch người. Tại phía xa chân long tổ tinh đám người, cho dù cách lấy khoảng cách vô tận, đều toàn thân lông tơ đứng đấy, có loại dùng mình cảm giác. Thái Sơ kiếp quang, danh xưng có thể đời trên trời rơi xuống kiếp, trừng trị chúng sinh. Này là thế gian đáng sợ nhất hình phạt, đủ để chôn vùi hết thể sự vật. Kiếp quang vừa ra, cho dù ngươi là tuyệt thế thiên tiêu, cũng hoặc là thánh địa trưởng lão, đều muốn ôm hận bất lạc. Cùng lúc đó, ngay cả ngồi tại trên đài cao long chiến cùng huyền thiên kiếm chủ nhiều vị trí tôn, đều tất cả đều đứng dậy, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm Thái Sơ Thánh Tử. Cứ việc dùng Thái Sơ Thánh Tử cảnh giới bây giờ, cho dù vận dụng toàn lực, cũng vô pháp thương tới chí tôn mảy may. Nhưng đây là trong truyền thuyết vô thượng thần thông, cầm giữ có vô hạn tiềm lực. Một khi nhường hắn trưởng thành, uy năng chắc chắn kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Thái Sơ Thánh Tử bẩm sinh huyết mạch thần thông. Từ cái kia chói lọi phù quang bên trong, Lục Viễn đồng dạng cảm nhận được một ít đã lâu uy hiếp. Nay thuật uy lực vô biên, so với thiên kiếp còn đáng sợ hơn. Cho dù hắn nắm giữ thiên thần kiến huyết mạch, sợ rằng cũng phải bị trọng thương. Mà Thái Sơ Thánh Tử chỗ mi tâm cái kia đạo đường vân chiếu sáng rạng rỡ, trở nên càng phát ra sáng chói. Xa xa nhìn qua, giống như cùng một mai chậm rãi mở ra mắt dọc, đột nhiên bắn ra nhất đạo chói lọi kiếp quang. Cái này đạo kiếp quang có thể không nhìn thời gian cùng khoảng cách, thậm chí có thể làm được phát sau mà đến trước. Luôn luôn nắm giữ thế gian cực tốc Côn Bằng truyền nhân, giờ phút này lại tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn xem chói lọi kiếp quang chiều chính mình bay tới, chỉ có thể bằng vào cường hoành nhục thân mạnh kháng. Suy, nương theo lấy một tiếng thê lương gào thét, Côn Bằng chân thân cái kia tựa như thần kim tạo thành thân thể cường hãn, trong nháy mắt đắp lên thương kiếp quang xuyên thủng. Không chỉ có như thế, cái kia đạo trời xanh kiếp quang tại Côn Bằng thể nội ầm vang nổ bể ra đến. Chương 258, ngũ thế, tàn sát và tộc, tinh không giai tỷ. 2, chương 258, ngũ thế, tàn sát và tộc, tinh không giai tỷ. 2, cốt nhục vang khắp nơi, đầy trời đều là vỡ vụn xương cốt cùng kim sắt chân huyết. Còn có một cỗ kinh khủng chôn vùi chi lực đem phụ cận toàn bộ tinh không bao phủ, làm chiến trường kia đều hóa thành hư vô. Làm dư ba tán đi. Côn Bằng truyền nhân vị trí trống rỗng, hết thảy sự vật đều triệt để thuộc về hư vô. Tô Nguyệt chết rồi. Không đúng. Long Chiến khẽ di một tiếng, tựa hồ phát hiện cái gì. Ở đây mặt khác chí tôn cũng nhấc mắt nhìn đi. Chỉ gặp nhất đạo máu me khắp người thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại nơi xa. Nhưng mà cùng với nàng trước đó áo trắng như tuyết, phiêu nhiên như tiên hình tượng so sánh. Lúc này Tô Nguyệt một bộ bạch y đã sớm bị tiên huyết nhuộm thành huyết sắc, khí tức vẻ bại suy sụp, đã rơi xuống tới đáy cốc. Nhưng bất kể nói thế nào, nàng cuối cùng vẫn là sống tiếp được, cũng không có bị đánh giết. Đám người gặp chi sợ hãi, dùng huyết nhục chi khu ngạnh kháng Thái Sơ kiếp quang, vậy mà còn có thể sống sót. Cái này là bực nào cường hãn nhục thân cùng thể phách. Hơn nữa càng lệnh hết thể người không tưởng tượng được chính là, Tô Nguyệt sừng sững tại nguyên chỗ, thân thể đột nhiên truyền lại ra một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng hấp lực. Ánh sao đầy trời cùng năng lượng bị dẫn dắt mà đến, đều hội tụ đến thân thể của nàng bên trong. Mà nàng tắm rửa tại tinh quang bên trong, thương thế trên người ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nguyên bản hệ bại khí tức, vậy mà trong chớp mắt liền khôi phục được năm thành trạng thái. Thôn tiên thực địa, luyện hóa ngàn vạn lực lượng cho mình dùng, đây là Côn Bằng nhất tộc thôn vệ thần thông a. Hết thể cường giả ngữ khí phức tạp nói. Khó trách Tô Nguyệt tại biết rõ Thái Sơ kiếp quang kinh khủng tuyệt luân tình huống dưới, còn dám dùng nhục thân chính diện đối cứng. Mà Tô Nguyệt mới vừa khôi phục thương thế, liền lần nữa từ đằng xa trùng sát mà tới, muốn cùng Thái Sơ thánh tử nhất tuyệt tử chiến. Trừ phi ngươi dám sử dụng môn kia quỷ dị thể chất, bằng không tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Tô Nguyệt ánh mắt băng lãnh, sắc ý nghiêm nghị. Ngươi ngàn vạn trăm mà tính, không tiếc lấy mệnh tương bác, là nghĩ bức ta trước mặt mọi người sử xuất át chủ bài, sau đó để cho ta biến thành mục tiêu công kích. Thái Sơ thánh tử đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười cực kỳ băng lãnh. Ngươi quá ngây thơ rồi, người tu hành tùy tâm sử dụng, không làm vật ngoài thân sở khiên mệt mỏi, ngươi cho rằng ta sẽ để ý những cái kia hư danh. Tu hành giới vốn là không từ thủ đoạn, được làm đua thua làm giặc. Chỉ cần giết Tô Nguyệt, tự sẽ có người vì hắn biện kinh. Lại càng không cần phải nói, hắn lưng tựa Thái Sơ thánh địa, lại có Thái Sơ lão tổ tự thân tọa trấn, có người dám đối với hắn bất mãn. Ngay tại Tô Nguyệt xông đến trước người lúc, Thái Sơ thánh tử không che giấu nữa thực lực, sau lưng đột nhiên hiện hiện trên trăm tôn kỳ dị hư ảnh. Long tộc hậu duệ, bất tử chân hoàng, thần thú Côn Bằng, tinh không cổ thần, thái cổ chu hiếm. Những này hư ảnh đến từ tinh không các tộc, đều là huyền giới trí cường huyết mạch. Cũng chính là vào giờ khắc này, vạn hóa tiên thể lần đầu hiện hóa ở trước mặt người đời. Nhìn thấy cái kia trên trăm tôn dung chuyển trời đất huyết mạch hư ảnh, ở đây tất cả mọi người tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Đây là cái gì thể chất, vậy mà có thể cướp đoạt các tộc huyết mạch cho mình dùng? Thái Sơ thánh tử không phải tiên tiên đạo thể sao? Tại sao lại cầm giữ có như thế tà môn công pháp? có người nói Thái Sơ Thánh Tử trước kia đã từng chiếm được nào đó cái cọc vô thượng tạo hóa, thể chất cực điểm lột xác, hiện tại xem ra cái tin đồn này là thật. Mà những cái kia cường giả chí tôn càng là trong lòng trầm xuống, rất nhanh liền nhận ra môn này thể chất lai lịch. Cái này, đây là trong truyền thuyết vạn hóa tiên thể a. Thiên Cơ lão nhân khó có thể tin nhìn xem Thái Sơ Thánh Tử, thanh âm đều đang run rẩy. Vạn hóa tiên thể cử thế vô song, cầm giữ có không gì sánh kịp kinh khủng sức mạnh to lớn. Nhưng ở huyền giới trong lịch sử, môn này thể chất lại xú danh chiếu lấy, người người kêu đánh kêu giết. Bởi vì vạn hóa tiên thể đi là đoạt thiên địa chi tạo hóa, cướp đoạt ngàn vạn huyết mạch cho mình dùng con đường này. Tàn sát và tộc, chỉ vì chứng một người đại đạo. Con đường này nếu như đi đến cuối cùng, sinh linh đồ thán, cử thế giai tịch, không có chủng tộc có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Vạn hóa tiên thể, quá mức tà ác, nhất định phải lập tức đem nó bóp chết. Long Chiến tức giật quát, lúc này bước dài trước, muốn tự mình đánh giết Thái Sơ Thánh Tử. Nhưng hắn còn chưa khởi hành, liền bị nhất đạo thân ảnh giản mua ngăn lại. Thái Sơ lão tổ, người muốn ngăn ta? Long Chiến, thế gian này thể chất không có chính tà phân chia, đều xem người tu hành như thế nào sử dụng. Ta tông thánh tâm tính thuần lương, luôn luôn thiện trí giúp người, cho dù hắn là vạn hóa tiên thể lại như thế nào. Thái Sơ lão tổ không nhanh không chậm nói ra. Lão tổ nói không sai, côn bằng nhất mạch có thể thôn thiên thực địa, không giống cũng sẽ nguy hại về liên giới, làm sao không thấy ngươi Long tộc chủ chỉ chính nghĩa? Huyền Thiên kiếm chủ cắn răng một cái, không phân tốt xấu cưỡng ép giải thích. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Côn bằng một mạch là hấp thu tinh quang cùng linh khí, có thể cùng cấp đoạt hắn người huyết mạch nói nhập là một. Long Chiến chửi ầm lên. Hơn nữa các ngươi là con mắt mù hay sao? Kẻ này đã ngưng tụ trên trăm tôn huyết mạch hư ảnh, ngươi nói với ta hắn người vật vô hại. Khó trách ta Long tộc năm gần đây có không ít thiên tiêu mất tích, chắc hẳn cùng kẻ này chạy không thoát quan hệ. Long Chiến bị đám người này vô sỉ, tức đến xanh mét cả mặt mày đến cực điểm. Nhưng Huyền Thiên kiếm chủ bọn người lại đối với cái này nhìn như không thấy, dùng các loại lý do vì Thái Sơ Thánh Tử giải vây rào biện. Mà mặt khác các tộc cường giả cũng ầm ĩ là trời. Có người cho rằng vạn hóa tiên thể nguy hại vô tận, nhất định phải lập tức tiêu diệt đi. Nhưng cũng có người cảm thấy, tu hành giới luôn luôn dùng thực lực vi tôn. Ở đây có cái nào người tu luyện người trong tay là sạch sẽ? Không cần thiết nhìn chằm chằm Thái Sơ Thánh Tử không thả. Huống chi bây giờ giới quan báo nguy, thời kỳ phi thường, nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Nếu như Thái Sơ Thánh Tử có thể trưởng thành, tất sẽ trở thành huyền giới một đại đỉnh cấp chiến lực. Vạn hóa tiên thể có thể cướp đoạt người khác tu vi cùng huyết mạch cho mình dùng, tu luyện tới cuối cùng, cần thiết huyết mạch số lượng chính là một cái thiên văn số tự. Chờ kẻ này trở thành chí tôn, đầu tiên thanh toán chính là các ngươi đám người này. Long Chiến nhìn thấy Huyền Thiên kiếm chủ bọn người nghĩ minh bạch giả hồ đồ, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, lười nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu như muốn đánh thức một nhóm vờ ngủ người, biện pháp tốt nhất chính là hung hăng cho hai người bọn hắn cái bạn thai mạnh. Mà một bên khác, tại trên trăm đạo huyết mạch hư ảnh ra chỉ dưới, Thái Sơ Thánh Tử khôi phục trạng thái đỉnh phong, chiến lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Tô Nguyệt mới vừa xông đến trước người, liền bị hắn một cái bóp lấy cái cổ. Đồng thời một cỗ quỷ dị chi lực từ cánh tay hắn lan tràn tới Tô Nguyệt thể nội, cấp tốc phong ấn linh lực của nàng cùng huyết mạch, khiến cho biến thành một cái tay trói gà không chặt được nữ tử. Thấy được, cho dù ta bại lộ vạn hóa thiên thể, bọn hắn cũng không dám đối địch với ta, sẽ chỉ cho ta tìm kiếm các loại lý do giải vây. Thái Sơ Thánh Tử đem Tô Nguyệt sách trong tay, khóe miệng hiện ra một vòng đùa cợt. Mà ngươi đem vì mình ngây thơ trả giá đắt. Hắn dần dần tăng lớn trong tay khí lực, cũng thôi động vạn hóa thiên thể, điên cuồng cướp đoạt Tô Nguyệt côn bằng chân huyết, không có bất kỳ cái gì thường hương tiếc ngọc chi ý đang lúc Tô Nguyệt thật mất máu, sắp gặp tử vong thời điểm. Long Chiến nhất âm thanh quát lớn, lại dường như sấm sét, đột nhiên tại bên tai nàng nổ vang. Chương 259, ngũ thế, phá diệt văn pháp, thiên thần kiến chân thân. Chương 259, ngũ thế, phá diệt văn pháp, thiên thần kiến chân thân. Chân Long tổ tinh, Long cung trước đại điện. Các tộc chí tôn mỗi người mỗi ý, vì vạn hóa tiên thể sự tình tranh luận không ngớt. Nhưng Long Chiến lại giận quá mà cười, đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Tiểu tử, động thủ. Cùng đám này mặt dày vô sỉ côn trùng nói nhảm, quả thực là lãng phí bản tôn thời gian. Lục Viễn sớm đã trở không nổi nữa. Nghe được câu này, lúc này mừng rỡ, đội vàng nhìn về phía Liễu Minh Yên. Đợi chút nữa sẽ có đại chiến bùng phát, ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương an toàn đợi, tuyệt đối không nên mạo muội xuất hiện. Lục Viễn ca ca ngươi phải cẩn thận, ta sẽ chú ý an toàn. Liễu Minh Yên dùng sức chút gật đầu, đem lời nói của hắn ghi ở trong lòng. Lục Viễn nghiêm túc căn dặn hai câu, liền thả người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở thiên ngoại chiến trường. Mà lúc này Thái Sơ Thánh Tử chính bóp lấy Tô Nguyệt cái cổ, điên cuồng từ trong cơ thể nàng hấp thu côn bằng chân huyết. Tại đại lượng chân huyết làm dịu, Thái Sơ Thánh Tử khí tức cấp tốc kéo lên. Tính cả phía sau hắn côn bằng hư ảnh trở nên càng phát ra ngưng thực, sinh động như thật, phản phất sắp sống lại một dạng. Nhưng trong tay hắn Tô Nguyệt lại hình dung tiểu thụy, sắc mặt tái nhợt dọa người. Tô Nguyệt nguyên bản làn da trong trắng lộ đỏ, giờ phút này trở nên lỏng dán mua, xuất hiện không ít nếp nhăn. Một đầu điển như là thác nước mái tóc đen dài, cũng tất cả đều biến thành tóc trắng. Mắt thấy nàng thoi thoát, hơi thở mong manh lúc. Ầm. Một cái long văn thép dòng côn mang theo vạn côn lực, đột nhiên từ đằng xa gào thét mà đến, hung hăng đánh tới hướng Thái Sơ Thánh Tử. Thiên băng địa liệt, thưa không vỡ vụn. Một côn này lực lượng kinh khủng tuyệt luân, liền Thái Sơ Thánh Tử cũng không dám đón đỡ. Nhưng hắn không có ném Tô Nguyệt, mà là một thanh đem nó coi như tấm chắn, ngăn tại trước người mình. Muốn tử trong tay của ta cứu người nữ nhân này. Thái Sơ Thánh Tử mặt lộ vẻ cười lạnh. Hắn chẳng những không có vứt bỏ Tô Nguyệt, phản mà đứng tại chỗ không có tranh né. Đồng thời cái tay còn lại bấm niệm pháp quyết bắt ấn, ngưng tụ thành một chôi pháp tắc cự kiếm chiều Lục Viễn vào đầu chém xuống. Dùng hắn vạn hóa tiên thể, cho dù đón đỡ một gậy này cũng nhiều lắm thì trọng thương mà thôi. Xem xét lại Tô Nguyệt chân huyết khô kiệt, đã giống như nến tàn trong gió, lại cũng không chịu nổi bất luận cái gì công kích. Nếu như bị Lục Viễn một gậy này đập trúng, tất nhiên sẽ thần hồn câu diệt. Đến lúc đó Lục Viễn chẳng những không có cứu Tô Nguyệt, ngược lại còn lại bởi vậy đắc tội Côn Bằng nhất mạch. Mà nếu như Lục Viễn đột nhiên thu tay lại, trừ bỏ bị lực lượng phản vệ bên ngoài, còn muốn đối mặt Thái Sơ Thánh tử như gió bão mưa rào phản kích. Không thể không nói, hắn làm Thái Sơ Thánh địa truyền nhân, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là đối với tình người nắm chắc, đều đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Lục Viễn tự nhiên cũng minh bạch điểm này. Cứu người, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương, không giúp đỡ. Như vậy hắn đánh giết Tô Nguyệt, tất nhiên sẽ hấp dẫn Côn Bằng nhất mạch cửu hận. Vô luận hắn làm ra cái nào một lựa chọn, Lục Viễn đều nhất định tổn thất nặng nề. Chi tiết, Thái Sơ Thánh tử đánh giá thấp Lục Viễn quyết đoán, càng đánh giá thấp hơn Lục Viễn thủ đoạn. Không cần phải để ý đến ta, ta có thể cam đoan, Côn Bằng nhất mạch tuyệt đối sẽ không trả thù ngươi. Tô Nguyệt ánh mắt quyết tuyệt, dự định cùng Thái Sơ Thánh tử đồng quy vu tận. Mắt thấy Long Văn thép dòng côn dùng quét ngang hoàn vũ chi thế, sắp đập trúng Tô Nguyệt lúc, côn sắt phía trước đột nhiên cong, lại vòng qua Tô Nguyệt, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, đánh trúng vào tránh ở sau lưng nàng Thái Sơ Thánh tử. Ầm. Thái Sơ Thánh tử vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị gậy sắt đập bay ra ngoài. Long Văn thép dòng côn có 10 vạn 8000 tòa bất hủ thần sơn trọng lượng, mặc dù Lục Viễn bận tâm Tô Nguyệt, cũng không có sự xuất toàn lực. Nhưng Thái Sơ Thánh tử đầu bị một gậy này đập ngay chính giữa, lập tức xương sọ vỡ vụn, máu me đồng địa, thương thế tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng thời trong tay hắn Tô Nguyệt cũng rời khỏi tay, bị Lục Viễn vững vàng đón lấy. "Đa tạ." Tô Nguyệt thanh âm yếu ớt nói, sau đó hôn mê đi. "Long Chiến, ngươi đây là ý gì?" Thái Sơ lão tổ sắc mặt âm trầm, nghiêm nghị chất vấn. "Nếu bạn hóa tiên thể đều có thể nên ngang hành tẩu vu thế ở giữa, vậy ta Long tộc con rể nhân lúc người ta không để ý, xuất thủ đánh lén cũng rất bình thường a." Long Chiến đương nhiên nói. "Đánh rắm, ngươi đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Còn có chọn rể thịnh hội còn chưa kết thúc, tiểu tử này lúc nào trở thành ngươi Long tộc con rể?" Huyền Thiên kiếm chủ tức giận đến nổi trận lôi đình. "Bây giờ giới quan báo nguy, chính là lúc dùng người. Ta xem vị thiếu niên này có chi tôn phong thái, muốn cho hắn làm ta con rể, cũng không quá đáng a." Nhìn xem Huyền Thiên kiếm chủ bọn người tức hổn hển dáng vẻ, trong lòng có loại không nói ra được sảng khoái. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Không phải liền là so với ai khác càng hai đánh dấu, so với ai khác càng mặt dày vô sỉ sao? Ở phương diện này hắn còn không có sợ qua ai. "Long Chiến, ngươi không phải là muốn lật lọng hay sao?" Thái Sơ lão tổ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cũng không tiếp tục phục trước đó bình chân như vậy là nhạt. "Nếu Thái Sơ thánh địa có thể bao che vạn hóa tiên thể, vậy bản tôn nuốt lời lại như thế nào? Còn có, đây là ta Long tộc chọn rể, nuốt ngươi nhóm thí sự." Long Chiến không khách khí chút nào hồi lỗi nói, sảng đến toàn thân lỗ chân lông đều muốn mở ra. Thái Sơ lão tổ bị nẹn được một câu đều nói không nên lời, tức giận đến toàn thân phát run. "Tốt tốt tốt, Long Chiến ngươi không phải là muốn cùng đều đại thánh địa là địch phải không? Ngươi Thái Sơ thánh địa tính là cái gì, cũng có vẻ mặt đại biểu huyền giới hết thảy thế lực." Long Chiến lại chẳng hề để ý, một bộ không phục tiểu làm tư thế. Mà Lục Viễn thừa dịp các tộc chí tôn cãi cọ công phu, cấp tốc trở về Long Cung, đem Tô Nguyệt giao cho Liễu Minh Yên, cái này lần nữa trở lại chiến trường. "Ngươi vậy mà có thể từ trong tay của ta cứu đi nữ nhân kia, quả thật là thủ đoạn cao cường." Thái Sơ thánh tử đầu rơi máu chảy, lại không hề tức giận, nhưng hắn ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, tựa như đến từ U Minh địa ngục thấu xương hàn phong, có loại làm cho người không rét mà run cảm giác. "Thật sao? Tay ta đoạn còn nhiều nữa." Lục Viễn lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp vung lên Long Văn thép giỏng côn chiều hắn vào đầu đập tới. Lần này, không có Tô Nguyệt làm bia đỡ đạn, Lục Sa không cố kỵ chút nào, có thể thỏa thích vận dụng hết thể khí lực. "Oanh!" Nương theo lấy một trận bén nhọn chói hai tiếng xé gió vang lên. Lục Viễn trong tay Long Văn thép giỏng côn nở rộ hào quang màu vàng sậm, 10 vạn 8000 tòa bất hủ thần sơn kinh khủng sức mạnh to lớn ầm vang một phát. Một côn này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, thuần túy là dùng nhục thân chi lực phát huy. Nhưng côn sắc những nơi đi qua, liên miên hư không tất cả đều hóa thành hư vô. Hắn uy năng chi khủng bố, lại so với Thái Sơ kiếp quang còn cường đại hơn mấy phần. Đối mặt một kích này, dù là vận dụng vạn hóa tiên thể Thái Sơ thánh tử cũng không dám đón đỡ. Bởi vì lâu dài tại giữa sinh tử ma luyện ra tới bản năng chiến đấu nói cho hắn biết, nếu như bị một côn này đập vừa vặn, mình tuyệt đối sẽ chết. Muốn đến nơi này, Thái Sơ thánh tử sau lưng trên trăm tôn huyết mạch hư ảnh, đồng thời thân hình tăng gọn, giống như cùng từng tôn khai thiên tích địa hồng hoàng cự nhân, tản ra bàng bạc uy áp. Mỗi một vị hư ảnh thực lực siêu tuyệt, đều có thể nhẹ nhõm đánh giết một vị sinh tử cảnh cường giả. Mà trước mắt những này hư ảnh số lượng đông đảo, dưới tác dụng một đòn liên thủ, cho dù thần tướng cường giả tới, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Lục Viễn lại không sợ chút nào. Trong tay hắn Long Văn thép dòng côn càng là dùng phá vỡ sơn đoạn nhạc, ngang ngược quỳ ẹt ngang trên trời dưới đất bát hoang chi thế, hung hăng đánh tới hướng những bóng mờ kia. Cơ hồ là trong chốc lát, cái kia giống như đầy trời thần chi giống như huyết mạch hư ảnh, lập tức tan thành mây khói. Xem xét lại Long Văn thép dòng côn thế đi không giảm, tại dẹp điên hết thể hư ảnh sau đó, lần nữa đập tầm ầm tại Thái Sơ thánh tử trên thân. Chương 259, ngũ thế, phá diệt văn pháp, thiên thần kiến chân thân, 2, chương 259, ngũ thế, phá diệt văn pháp, thiên thần kiến chân thân, 2, ầm. Một cỗ không có gì sánh kịp cuồng bạo chi lực, tựa như hồng thủy như vỡ đê, từ côn sắt thỏa thích phát tiết đến Thái Sơ thánh tử thể nội. Hắn hầu như không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể liền lăng không bạo thành một đoàn huyết vụ, đem thiên cung đều nhuộm thành huyết sắc. Bất quá giống Thái Sơ thánh tử bực này tuyệt thế thiên tiêu, sớm đã lĩnh ngộ thời khắc sinh tử huyền bí. Chỉ cần một giọt chân huyết vẫn còn tồn tại, liền có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Có thể Lục Viễn lại không có nương tay. Nhân lúc hắn bệnh,
đòi mạng hắn. Không đợi Thái Sơ Thánh Tử khôi phục thương thế, Lục Viễn liền cầm trong tay long văn thép giòn côn, lần nữa càn quét hoàn vũ, ý đồ ma diệt hết thể chân huyết. Mọi người tại đây thấy hai hùng kiếp vía, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Thái Sơ Thánh Tử thân có vạn hóa tiên thể, liền có thể cùng giai vô địch, tại tinh không thành tôn. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Viễn dữ dội càng thêm không tưởng nổi, từ đầu tới đuôi lại để ép Thái Sơ Thánh Tử đập, khiến cho không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Vạn hóa tiên thể danh xưng cổ kim đệ nhất thể chất, có thể cướp đoạt vạn tộc huyết mạch cùng tu vi để bản thân sử dụng. Có thể người này rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà có thể cùng Thái Sơ Thánh Tử tranh hùng? Có người nghẹn ngào cả kinh nói, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Số liền nhau xưng nắm giữ thế gian cực tốc côn bằng truyền nhân đều thất bại. Nhưng Lục Viễn cùng Thái Sơ Thánh Tử lúc giao thủ, chẳng những không có tan tác, ngược lại còn chiếm hết thượng phong. Lại càng không cần phải nói, Lục Viễn triển hiện ra cường hãn thần lực, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Ta nếu như không có nhìn lầm, Lục Viễn công tử trong tay cây kia thép giòn côn, hẳn là Long tộc trong bảo khố cái kia món thần binh thái cổ a. Có Long tộc cường giả mắt sắc, rất nhanh liền nhận ra món kia thần binh. Đến mức rất nhiều Long tộc thần tướng thống lĩnh, càng là thần sắc phức tạp, sâu kín nhìn xem cây kia long văn thép giòn côn, trong lòng có loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cảm giác. Bởi vì năm đó bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, đã từng ý đồ thu phục trôi này thần binh thái cổ, cuối cùng lại chịu không ít khổ đầu. Nếu như thật là món kia thần binh, cái kia Thái Sơ Thánh Tử bại không oán. Mặt khác cổ tộc cường giả nghe được câu này, tất cả đều sắc mặt sợ hãi. Có lẽ đề cập long văn thép giòn côn cái tên này, rất nhiều cổ tộc cường giả rất lạ lẫm, nhưng nó vẫn còn có một ngôi nhà khác dụ hộ hiểu, uy chấn tinh không xưng hảo. Thái cổ đệ nhất cho binh. Năm đó Long tộc tiên tổ nâng toàn tộc chi lực, luyện hóa 108.000 tòa bất hủ thần sơn, cuối cùng mới có thể chế tạo ra món này vô thượng thần binh. Thần binh xuất thế ngày, toàn bộ huyền giới đều vì thế mà chấn động. Không sai khiến người ta tiếc hận là, món này thần binh trọng lượng trầm dọa người, cho dù nhục thân cường hãn như Long tộc cũng không có người có thể huy động nó. Đến mức để nó tại Long tộc bảo khố, bị long đong mấy chục vạn năm lâu. Cho tới hôm nay, long văn thép giòn côn lại hiện ra dưới ánh mặt trời, rốt cục phát huy ra nó chân chính thần uy. Chỉ bất quá khi mọi người vì long văn thép giòn côn kinh khủng uy năng mà tắc lưới lúc, rất nhiều cường giả trí tôn lại đã nhận ra một điểm nữa. Thần binh thái cổ tuy tốt, nhưng cũng phải có người có thể phát huy ra uy năng của nó. Nếu Lục Viễn có thể thu quần áo long văn thép giòn côn, ý vị này nhục thể của hắn chi lực tại phía xa long tộc phía trên. Khó trách long chiến không tiếc trở thành mục tiêu công kích, cũng phải nhường tiểu tử này làm long tộc con rể. Huyền Tiên kiếm chủ lạnh giọng nói ra. Theo bản tôi biết, long chiến đã nhường Liễu Minh Yên tiến về bảo khố, ý đồ thu phục món này thần binh. Nhưng vật này điều kiện nhận chủ quá mức hà khắc, ngay cả thái cổ chân long huyết mạch đều không thể nhường hắn cam tâm đi theo. Có thể tiểu tử này nếu có thể để cho nhận chủ, chứng minh huyết mạch của hắn có thể so với thái cổ chân long, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lời vừa nói ra, liền rất nhiều cường giả trí tôn cũng hơi biến sắc. Bọn hắn thân là huyền giới chiến lược trần nhà, so với bất luận kẻ nào đều hiểu thái cổ chân long chỗ kinh khủng. Đây chính là từ khai thiên lập địa tới nay, thế gian cường đại nhất trí cường giả một trong. Phóng nhãn toàn bộ huyền giới lịch sử, cho dù là nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, cũng chỉ có thể cùng hắn sóng vai, mà không cách nào siêu việt nó. Có thể dựa theo Huyền Thiên kiếm chủ lời nói, Lục Viễn huyết mạch vậy mà so với thái cổ chân long còn cường đại hơn. Đây là khái niệm gì? Một khi chờ hắn trưởng thành, liền đủ để phá vỡ toàn bộ huyền giới, nhường hết thảy thế lực nên đón một vòng mới tẩy bài. Kẻ này đoạn không thể lưu. Vô Lượng Sơn lão tổ biểu lộ hờ hững, trong mắt lóe lên một ít sát ý đến mức Huyền Thiên kiếm chủ cùng mấy vị khác chí tôn liếc nhau, cũng rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn quyết không cho phép có tư chất như thế nghịch thiên yêu nghiệt tồn tại. Dù sao Lục Viễn bây giờ vẹn vẹn chỉ là âm dương cảnh thế giới, liền có thể đập vạn hóa tiên thể không hề có lực hoàn thủ. Cái này chẳng phải là nói, một khi chờ hắn chứng đạo thành tôn, liền có thể đánh giết cùng giai chí tôn. Một cái gần đất xa trời, tuổi tác giàn mua Thái Sơ lão tổ, tự ép tới rất nhiều chí tôn không thở nổi. Nếu như lại xuất hiện một cái Lục Viễn, đến lúc đó hết thảy thánh địa cùng cổ tộc đều muốn ngưỡng vọng sinh tồn, rốt cuộc vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mà một bên khác, Lục Viễn huy động long văn thép giòn côn, ý đồ ma diệt hết thảy chân huyết. Nhưng mà những này chân huyết quá mức phân tán, cuối cùng vẫn là có cá lọt lưới. Một giọt chân huyết chạy thoát, đột nhiên nở rộ thần quang, lần nữa hiển hóa thành Thái Sơ Thánh Tử thân ảnh. Chỉ bất quá hắn cái kia mặt không thay đổi trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một vòng tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ. Lục Viễn thế công quá mãnh liệt, giống như cùng như mưa rông gió bão, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Vừa rồi nếu như muộn một chút điểm, hắn liền sẽ thần hồn câu diện, bị triệt để diệt sát. Người đang tìm cái chết. Thái Sơ Thánh Tử vừa kinh vừa sợ, lần đầu cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn không khinh thường nữa, nén giận xuất thủ. Ngàn vạn pháp tắc phủ văn xen lẫn, tại hắn chỗ mi tâm lại lần nữa ngưng tụ thành nhất đạo Thái Sơ kiếp quang. Chỉ bất quá tồn tại vạn hóa tiên thể gia trì, cái này đạo Thái Sơ kiếp quang uy lực so trước đó cường đại cỡ nào gấp 10 lần. Rốt cục vận dụng chiêu này đòn sát thủ, Lục Viễn lông tơ đứng đấy, cơ bắp căng cứng, cũng tương tự cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn được chứng kiến một chiêu này uy lực, tự nhiên không dám xem thường. Lục Viễn phồng lên khí huyết, đem Thiên Kiến Thần Công thôi động đến cực hạn. Không chỉ có như thế, hắn toàn thân bị thần quang bao phủ, thiên địa pháp tắc bị dẫn dắt mà đến, tại hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành một bộ ám kim chiến giáp, Thiên Thần Chiến Thể. Nay thuật thoát thai từ Long tộc chân long chiến thể, đi qua Lục Viễn cải tiến sau đó, có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhường tốc độ, lực lượng, phòng ngự đồng thời tăng vọt gấp bội. Nhưng Lục Viễn rất rõ ràng, muốn bằng này chống đỡ Thái Sơ kiếp quang còn thiếu rất nhiều. Cũng chính là trong nháy mắt này, Lục Viễn hắn hít sâu một hơi, khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Đầy trời pháp tắc đạo ngân giáng lâm, cấp tốc tại sau lưng của hắn hình thành một tôn hình người thân ảnh. Tôn này hình người thân ảnh trên đầu mọc ra một đôi xúc giác, ngũ quan cùng Lục Viễn cực kỳ tương tự, tựa như trong một cái mô hình khắc ra tới. Có thể hắn khí tức lại cực kỳ mênh mông cổ lão, tựa như một tôn đến từ viễn cổ hồng hoang thái cổ thần vương. Làm tôn này hình người thân ảnh xuất hiện lúc, một cỗ kỳ dị chi lực dùng hắn làm trung tâm, đem vương viên 10 dặm bao phủ ở bên trong, hình thành một mảnh kỳ dị lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, trật tự sụp đổ, pháp tắc không còn. Hắn thì là thay thế thiên địa ý chí, trở thành vùng lĩnh vực này duy nhất. Mà cái này rõ ràng là Lục Viễn Thiên Thần Kiến chân thân. Thiên Thần Kiến chân thân triển khai lĩnh vực, cùng Vô Lượng Sơn chuyển nhân vô kiếp thần vực có chút tương tự, có thể xa so với vô kiếp thần vực càng bá đạo. Bởi vì mảnh này thiên thần lĩnh vực, có thể phá diệt và pháp, đem thiên ý thay vào đó. Chương 260, ngũ thế, thánh tử bất lạc, Thái Sơ lão tổ mưu đồ. Chương 260, ngũ thế, thánh tử bất lạc, Thái Sơ lão tổ mưu đồ. Thiên ngoại chiến trường. Làm Thái Sơ thánh tử nhìn thấy tôn này bên mông cổ lão nhân thân thể hư ảnh, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng khó coi. Từ khi hắn lột xác thành vạn hóa tiên thể sau đó, có thể cướp đoạt vạn tộc huyết mạch cho mình dùng. Cho dù gặp được chân long, côn bằng loại này thần thú huyết mạch cũng có thể một mực chiếm thượng phong. Nhưng trước mắt tôn này hình người hư ảnh khí tức lại bên sâu như biển, chí thần chí thánh. Tựa như một tôn quân lâm tinh không thái cổ thần vương, nhưng hắn đều cảm nhận được một loại mãnh liệt kiểm chế cùng tim đập nhanh cảm giác. Không chỉ có là hắn, tại phía xa chân long tổ tinh quan chiến các tộc cường giả cũng tận đều là sắc mặt kỳ biến, mỗi một cái đều là không thể tưởng tượng đến cực điểm. Thậm chí có một ít thực lực hơi yếu tu luyện giả, tại cảm nhận được cái này cố kinh khủng uy áp lúc, phản phất như là tại đối mặt cao cấp hơn sinh mệnh tầng thứ kinh khủng tồn tại. Hai người bọn họ chân như nhũ ra, trong lòng càng là không tự chủ được hiện ra một cỗ thần phục chi ý, không nhịn được nghĩ đối nó quỳ bái. Đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch, vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua? Chỉ dựa vào một sợi khí tức, liền có thể nhường bạn tộc cúi đầu, cho dù là thái cổ chân long tại thế, đều chưa hẳn có thể làm được điểm này a. Đám người hoảng sợ thất sắc, khó mà tiếp nhận sự thật này. Mà các tộc chí tôn từng cái bóp cổ tay thở dài, liền hối hận phát điên. Liền luôn luôn bảo trì trung lập, từ trước tới giờ không tham dự các tộc tranh đấu thiên cơ các, giờ phút này đều có chút ý động. Đây chính là siêu việt thái cổ chân long vô thượng huyết mạch a, nếu là có thể nhường hắn trở thành ta giáo truyền nhân, làm sao lo lắng thiên cơ các không thể. Thôi, ta giáo giảng cứu đạo pháp tự nhiên, việc này không nên cơ cầu, cùng hắn kết nhất đoạn thiện duyên là đủ. Thiên cơ lão nhân lắc đầu, lại bỏ đi ý nghĩ này. Mà một bên khác, Thái Sơ thánh tử sắc mặt âm trầm như nước, nơi nào còn có gì vãng lạnh nhạt theo cho. Hắn không tiếc đại giới, liều mạng thôi động Thái Sơ kiếp quang. Xuy, nhất đạo chói lọi kiếp quang tràn ngập kinh khủng chôn bụi chi lực, trực tiếp xuyên qua hư không, chiều Lục Viễn kích xạ mà đến. Tựa như trời xanh giáng kiếp, muốn gạt bỏ hết thể ngỗ nghịch người. Đặc biệt là tại vạn hóa tiên thể ra chỉ dưới, cái này đạo Thái Sơ kiếp quang uy lực so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Kiếp quang những nơi đi qua, vạn vật không còn, hết thảy vật chất tất cả đều hóa thành hư vô. Đến cuối cùng, phản phất cả phiến thiên địa đều triệt để tịch diệt, biến thành một chỗ thần khí chi địa. Nhưng mà Lục Viễn sau lưng tôn này hình người hư ảnh bị Thái Sơ kiếp quang chỗ kích thích, cũng tương tự bạo phát ra không có gì sánh kịp như thế. Tựa như có một tôn thái cổ thần vương vượt qua tuế nguyệt trường hà, từ quá khứ trở về, giống như có thể trấn áp vĩnh hằng. Mà vờn quanh tại Lục Viễn toàn thân pháp tắc lĩnh vực, hầu như ngưng tụ như thật, càng là tản mát ra một loại vạn pháp tịch diệt, duy ngã độc tôn bá đạo. Lĩnh vực bên trong, mặc kệ ngươi là thái cổ chân long là vạn hóa tiên thể, đều phải cho ta ngoan ngoãn quay lại. Tại thiên thần lĩnh vực ảnh hưởng dưới, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi Thái Sơ kiếp quang, giờ phút này lại phản phất như gặp phải trở ngại, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đỉnh trệ tại Lục có xa hay không chỗ. Mặc dù nhìn như chỉ có nửa bước khoảng cách, nhưng mà cái này nửa bước lại giống như lệch trời đồng dạng. Mặc cho Thái Sơ thánh tử dùng hết thảy thủ đoạn, đều không thể khiến cho lại tiến thêm mảy may. Cái này sao có thể? Thái Sơ kiếp quang lại bị cản trở. Vào giờ khắc này, vô luận là Thái Sơ thánh tử, vẫn là mặt khác người quan chiến, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Ngay cả một mực tại tranh luận không nghỉ Long Chiến cùng Huyền Thiên kiếm chủ các loại cường giả chí tôn, đều đột nhiên giật mình trong lòng, dồn dập quay đầu nhìn về thiên ngoại chiến trường nhìn lại. Phải biết Thái Sơ kiếp quang chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất kiếp phạt. Danh xưng không có gì không phá, bách phát bách trúng. Cho dù mạnh như côn bằng truyền nhân, cũng không thể không liều mạng bản thân bị trọng thương phong hiểm, đón đỡ Thái Sơ kiếp quang. Nhưng Lục Viễn không chỉ có cản lại, lại còn lông tóc không thương. Từ xưa đến nay, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể từ chính diện hóa giải cái này một sát chiêu. Thái Sơ thánh tử sững sờ nhìn xem một màn này. Đây chính là chính mình đòn sát thủ a, kết quả lại như vậy bị người phá giải. Đặc biệt là nhìn thấy Lục Viễn cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, Thái Sơ thánh tử trong lòng cho tới nay niềm tin vô địch, lần đầu xuất hiện dao động, liên chiến ý đều giảm bớt mấy phần. Lục Viễn linh giác nhạy cảm, rất nhanh liền bắt lấy cái này một chớp mắt là qua sơ hở. Qua đây, chỉ gặp Lục Viễn sau lưng tôn này hình người hư ảnh với tay, long văn thép dòng côn liền tự động bay lên, cũng trên không trung nhanh chóng biến đại, sau đó vững vàng rơi vào hư ảnh trong tay. Ngay sau đó, tại mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, hình người hư ảnh vung lên cây kia to như núi lớn long văn thép dòng côn, chiếu Thái Sơ thánh tử vào đầu đập tới. Một kích này uy lực tuyệt luân, đã vượt xa khỏi âm dương cảnh cực hạn. Bèn, một côn phía dưới, ven đường không ít ngôi sao phá vỡ đi ra, hóa thành bụi bặm phiêu tán tại hư không khắp nơi. Một trận mắt trần có thể thấy khí lãng, cho rằng trung tâm chiến trường, chiếu tình không lan tràn ra. Rất nhiều ngôi sao bị khí lãng liên lụy, giống như cùng sóng biển dâng trào bên trong một chiếc thuyền con, bị thổi thất linh bát lạc, thoát ly nguyên bản quy tích. Đầy trời bụi bặm bên trong, tầm mắt mọi người mơ hồ, chỉ thấy Thái Sơ Thánh Tử tránh không kịp, bị Long Văn Thép Giòng Côn đập ngay chính giữa. Có lần trước giao hấn, cơ hồ là tại Thái Sơ Thánh Tử nổ tung thành đầy trời huyết vũ trong nháy mắt. Lục Viễn thôi động Thiên Thần lĩnh vực, trực tiếp đem hơn phân nửa tinh không bao phủ ở bên trong. Lĩnh vực chi lực đột nhiên vận chuyển, ma diệt hết thể chân huyết cùng thần hồn. Đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Thái Sơ Thánh Tử thất bại. Không có khả năng, Vạn Hóa Tiên Thể chính là cổ kim đệ nhất thể chất, chỉ cần bỏ mặc hắn trưởng thành, thậm chí có thể tàn sát một phương thế giới. Giống như vậy vô thượng thể chất, lại làm sao lại bại? Lại càng không cần phải nói, Thái Sơ Thánh Tử chính là một phương thánh địa truyền nhân, đứng sau lưng một vị vô thượng chí tôn, ai dám trước mặt mọi người giết hắn? Lời tuy như thế, nhưng ta làm sao luôn cảm giác Lục Viễn tựa hồ so với Vạn Hóa Tiên Thể càng cường đại. Chính khi mọi người thấy không chân thực, lòng nóng như lửa đốt suy đoán lúc, một tiếng tựa như tuổi già hùng sư rít gào, huyền dường như sấm sét, trong nháy mắt vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Cái này âm thanh rít gào xen lẫn căm giận ngút trời cùng hận ý, cho dù dốc hết Tam Giang Ngũ Hồ chi thủy đều không thể dập tắt. Rất nhiều người tu hành thực lực không đủ, bị chấn thất khiếu chảy máu, đầu tại chỗ nổ bể ra đến, mãi mãi ngã xuống trong vũng máu. Không chỉ có như thế, phong vân biến sắc, thiên địa gào thét, liền nơi đây pháp tắc cũng rơi vào cuồng bạo bên trong, hết thảy trật tự đều không còn tồn tại. Hư không đều ầm vang vỡ vụn, phản phất không thể thừa nhận đối phương lửa giận. Đây cũng là một vị vô thượng chí tôn chân thực chiến lực. Một khi tức giận, thiên mà sợ hãi, mà tùy theo Thái Sơ lão tổ cái này rít lên một tiếng, hư không chấn động, tinh hải cuộn cuộn. Đây trời bụi bặm tùy theo tán đi, rốt cục lộ ra chiến trường tình huống thật. Chỉ gặp Thái Sơ Thánh Tử biến thành toàn bộ chân huyết, tất cả đều bị thiên thần lĩnh vực ma diệt. Chỉ còn lại có nhất đạo ba tức hơi mở thần hồn, không ngừng dây rủa rít đạo. Nhưng mà Lục Viễn một cái đại thủ giống như cùng kìm sắt giống như, đem nó một mực chộp trong tay, mặc cho hắn lại như thế nào phản kháng, đều không thể dung chuyển Lục Viễn mảy may. Thái Sơ Thánh Tử thật thất bại. Chương 260, ngũ thế, Thánh Tử vẫn lạc, Thái Sơ lão tổ nưu đồ, 2, chương 260, ngũ thế, Thánh Tử vẫn lạc, Thái Sơ lão tổ nưu đồ, 2, nhục thân bị diệt, liền thần hồn đều biến thành Lục Viễn tù nhân. Đám người thấy thế, đều là nghẹn ngào cả kinh nói, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Phải biết Thái Sơ Thánh Tử vừa rồi cường thế đánh bại Côn Bằng truyền nhân, lại triển lộ ra Vạn Hóa Tiên Thể, đã thay thế Tô Nguyệt, trở thành chúng người suy nghĩ bên trong bất bại thần thoại. Có thể tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian đốt một nén hương, Thái Sơ Thánh Tử liền từ hoàn toàn xứng đáng tiên kiêu bảng thứ nhất, biến thành Lục Viễn trong tay tù binh. Liên thân hồn đều bị Lục Viễn khống chế, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thả đi Thánh Tử, tại ta thánh địa trước sân môn, quỳ thẳng ngàn năm tạ tội, có lẽ ta còn có thể tha cho người khỏi chết. Thái Sơ lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, nói từng chữ từng câu, để cho ta quỳ địa tạ tội, ta nhìn sợ là ngươi lão năm xí mốc. Lục Viễn nở nụ cười, những này viễn cổ chí tôn là ngủ say quá lâu, đem đầu góc ngủ hỏng hay sao? Bây giờ Thái Sơ Thánh Tử thần hồn đều bị hắn trộm trong tay, Thái Sơ lão tổ ở đâu ra lực lượng nói dọa? Hồn nào? Can đảm dám đối với chí tôn nói năng lô mãng, theo tội giết kỳ cửu tộc. Huyền Thiên kiếm chủ nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát lớn. Thật sao? Lục Viễn người hung ác không nói nhiều, trực tiếp ngưng khí thành kiếm, từ Thái Sơ Thánh Tử thần hồn phía trên chém xuống một cánh tay. A a. Thái Sơ Thánh Tử đau đến ngũ quan bặm mẻo, lập tức phát ra như giết heo thê lương kêu rên. Đây chính là thẳng tới linh hồn kịch liệt đau nhức. So với thiên đao bạc quả, cũng còn đau đớn hơn vô số lần không chỉ, mà bị Lục Viễn chém xuống cánh tay kia thì là hóa thành khói xanh, tiêu tán trong không khí. Ngay tiếp theo Thái Sơ Thánh Tử cái kia hơi mở thần hồn, lần nữa trở nên hư ảo không ít. Quá độc ác. Đám người thấy sợ mất mật, mí mắt chực nhảy. Ngay trước một vị viễn cổ chí tôn trước mặt, công nhiên tra tấn một vị thánh địa truyền nhân, đây là muốn vào chỗ chết đắc tội Thái Sơ lão tổ a. Đáng chết, hắn làm sao dám? Huyền Thiên kiếm chủ giờ phút này càng là dọa không nói nên lời, chỉ dám dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát Thái Sơ lão tổ thần sắc. Liên Long Chiến đều dọa đến giật mình trong lòng. Hắn nhường Lục Viễn kéo cửu hận, cũng không có nhường Lục Viễn đem Thái Sơ lão tổ kích thích đến phát cuồng a. Tốt tốt tốt, ngươi là gan sắc thực rất lớn, đã rất nhiều năm đều không người nào dám như vậy cùng lão phu nói chuyện. Thái Sơ lão tổ nhìn như bình tĩnh, lại cho người ta một loại trước khi mưa báo tới cảm giác đè nén. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy lão phu liền giết sạch hết thảy cùng ngươi có liên quan người, dùng cảnh cáo thiên hạ. Vừa dứt lời, hư không vỡ vụn, thiên địa tịch diệt. Một cái cự trưởng càng là từ trên trời giáng xuống, băng liệt vô số ngôi sao, chiều Lục Viễn ôm đồng đi. Mà chân long tổ tinh phòng ngự đại trận càng lạnh như lâm đại địch, tự đi vận chuyển vô số pháp tắc trận văn hiện lên, cũng hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một lớp bình phòng, đem chọn cái chân long tổ tinh bao phủ ở bên trong. Nhưng này chỉ ra thiên cự trưởng lại quấn quanh lấy pháp tắc phù văn, phản phất là thiên địa trật tự hiển hóa, có thể không nhìn hết thể trận pháp cùng phòng ngự. Rất nhiều người tu hành cho dù có trận pháp thủ hộ, giờ phút này đều cảm giác thân thể trầm xuống, phản phất có thập vạn đại sơn ép ở đầu vai bên trên, ép đến bọn hắn nằm dạp trên mặt đất trên mặt, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Chỉ có Lục Viễn bất vi sở động. Hắn chẳng những không có tránh lui, ngược lại trong tay hơi dùng lực một chút, chuẩn bị một thanh bóp nát Thái Sơ Thánh Tử thần hồn. Nhưng chờ hắn mới vừa có hành động thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chính mình đã mất đi quyền khống chế thân thể. Thật giống như trong cõi u minh, có nào đó pháp tắc thay thế mảnh không gian này thiên địa ý chí, có thể giam cầm hư không, phong tỏa thiên địa. Nhưng trong không khí lưu động phòng đều ngưng kết ngay tại chỗ. Hơn nữa hắn bị lực lượng nào đó chỗ điều khiển, không bị khống chế buông tay ra trường, thả ra Thái Sơ Thánh Tử thần hồn. Đến cuối cùng, ngay cả phía sau hắn tôn này hình người hư ảnh, giờ phút này cũng phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng cạch cạch. Vậy mà phá vỡ đi ra, hóa thành đầy trời quang vũ, cấp tốc tiêu tán trong tinh không. đây cũng là một vị thái cổ chí tôn vô thượng thủ đoạn. Một ý niệm, liền có thể dùng bản thân pháp tắc thay thế thiên địa ý chí, chúa tể nơi đây tất cả mọi người quyền sinh sát trong tay. Mà Lục Viễn tại một vị chí tôn trước mắt, giống như cùng con kiến hôi, lúc nào cũng có thể bị hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn ép thành một mịn. Con kiến hôi đồ vật, ngươi cũng dám khiêu khích một vị chí tôn. Thái Sơ Thánh Tử nhặt về một cái mạng, chẳng những không có thoát đi nơi đây, ngược lại bay đến Lục Viễn trước mắt, ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm hắn. Chính là trước mắt người này, để cho mình thân bại danh liệt, càng là suýt nữa bị đánh chết tại chỗ. Có thể nói hắn đối Lục Viễn sớm đã là hận thấu xương, hận không thể đem Lục Viễn lột ra hút xương, xin ăn thịt hắn, nâng ly hắn huyết. Đang lúc Thái Sơ Thánh Tử chuẩn bị thừa dịp Lục kém xa động đậy, động dùng thần hồn chi lực đem hắn đánh giết lúc, Thái Sơ lão tổ thanh âm giàn mua lại đột nhiên chuyển tới. Nghệ tình ngươi thiên phú không tồi phân thượng, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, thúc thủ chịu trói, vì địa thần phục, vĩnh thế làm nô, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão tổ, ngươi muốn tha hắn? Thái Sơ Thánh Tử không cam tâm hỏi. Im ngay, ngươi cái này mất mặt xấu hổ phế vật, đem ta thánh địa mặt mũi đều đốt sạch. Hồi tông sau đó, tự đi đi tư quá nhai diện bích 100 năm. Thái Sơ lão tổ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nghiêm nghị quát lớn. Thái Sơ Thánh Tử dọa đến thân thể lắc một cái, không còn dám có bất kỳ dị nghị gì. Mà Thái Sơ lão tổ lần nữa nhìn về phía Lục Viễn, đáy mắt hiện lên một ít khó mà phát giác tham lam. Nguyên bản hắn nhọc lòng, cố ý cho Thái Sơ Thánh Tử sắp xếp kỳ ngộ, nhường hắn trùng hợp đạt được vạn hóa tiên thể lộ sát chi pháp, cũng không kế đại giới, lặng yên thu thập rất nhiều tinh không chí cường huyết mạch, trợ giúp Thái Sơ Thánh Tử cấp tốc mạnh lên. Chính là vì đem hắn chế tạo thành thích hợp nhất chính mình đoạt xá đỉnh lô. Nhưng mà ai biết, Thái Sơ Thánh Tử như thế bất tranh khí, tại đồng thời nắm giữ Thái Sơ kiếp quang cùng vạn hóa tiên thể tình huống dưới, lại còn có thể bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu tử túi. Sở dĩ hắn tại nhìn thấy Lục Viễn thiên phú kinh người sau đó, liền cấp tốc cải biến chú ý thánh tử nhục thân bị hủy, nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục. Nhưng ta khí huyết khô bại, đại nạn sắp tới, đã đợi không lâu như vậy. Kế sách hiện thời, cũng chỉ có thể cho cùng dứt dậu, bị ép đoạt xá kẻ này. Thái Sơ lão tổ ánh mắt lấp loé không yên, rất nhanh có chỗ quyết đoán. Lục Viễn có thể làm mặt đánh bại Thái Sơ thánh tử. Luận tiên phú cùng tư chất, thậm chí còn tại vạn hóa tiên thể phía trên. Nếu như hắn có thể đoạt xá thành công, nói không chừng có thể sống thêm đời thứ hai, có cơ hội chạm tới cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Ta nói ngươi lão già này, trước mặt mọi người ước hiếp ta Long tộc con rể, thật đem bản tôn coi như bài trí hay sao? Long Chiến lạnh giọng nói ra, đột nhiên rời đi Long cung đại điện. Tùy theo hắn cất bước, Thái Sơ lão tổ dùng cho thay thế thiên địa ý chí chi tôn pháp tắc, phản phất lọt vào đổi một dạng, hết thể uy áp lập tức tan thành mây khói. Mà Lục Viễn thân thể nhẹ bẫng, lần nữa khôi phục tự do. Không tốt. Thái Sơ thánh tử thấy tình thế không ổn, quay đầu chạy liền. Có thể không đợi hắn có hành động, một cái đại thủ liền từ bên cạnh gào thét mà đến, đem nó một cái nắm ở trong tay. Mới vừa nhặt về một cái mạng chó, tự dám đối ta nhe răng trợn mắt, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, bàn tay đột nhiên vừa dùng lực. Ầm. Thái Sơ thánh tử cái kia hơi mở thần hồn, giống như cùng bị bóp nát khí cầu, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Đời thứ nhất tuyệt thế thiên tiêu, như vậy nói tiêu tan mệnh vẫn. Chương 261, ngũ thế, chí tôn chi chiến, đoạt xá bị pháp. Chương 261, ngũ thế, chí tôn chi chiến, đoạt xá bị pháp. Thái Sơ thánh tử chết rồi. Nhìn xem cái kia tiêu tán trong không khí thần hồn mảnh vỡ, đám người hoảng sợ nghẹn ngào. Không phải nói vạn hóa thiên thể, danh xưng cổ kim đệ nhất thể chất, kết quả là như vậy bị Lục Viễn một cái nắm chết rồi. Cái này không khỏi cũng quá yếu a. Các ngươi biết cái gì, cũng không phải Thái Sơ thánh tử quá yếu, mà là Lục Viễn công tử chiến lực đã kinh khủng đến mức người thường không cách nào sánh bằng. Bằng không đổi lại dĩ vãng lời nói, dùng Thái Sơ thánh tử tiềm lực cùng nội tình, nhất định có thể chứng đạo xưng tôn. Có cổ tộc cường giả thở dài nói, đối với rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu mà nói, cùng Lục Viễn sinh ở cùng một thời đại, tuyệt đối là một loại lớn lao bất hạnh. Bởi vì Lục Viễn thiên phú chi yêu nghiệt, đủ để che giấu hết thể thiên kiêu quan mang. Mặc cho những này thiên kiêu lại như thế nào đuổi theo, đều không thể nhìn thấy một ít siêu việt Lục Viễn hy vọng. Nhưng từ trình độ nào đó tới nói, bọn hắn có thể cùng Lục Viễn sinh ở cùng một thời đại, lại là một loại may mắn. Bởi vì bọn hắn đem chứng kiến lịch sử, tận mắt nhìn thấy một vị vô địch chí tôn sinh ra cùng cuộc khởi. Chính diện đối cứng Thái Sơ kiếp quang, trước mặt mọi người đánh giết vạn hóa tiên thể. Thực lực thế này cùng chiến tích, vang dội cổ kim, chắc chắn ghi vào sử sách. Thiếu niên chí tôn chi danh, có thể nói thực chí danh quý a. Mọi người tại đây bùi ngùi mai thôi. Bọn hắn nhìn về phía thiên ngoại chiến trường cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh trong ánh mắt, càng là tràn ngập kính sợ cùng tôn sùng. Nhưng một bên khác, Thái Sơ lão tổ lại tức giận đến kém chút thổ huyết. Thái Sơ thánh tử mặc dù không có tác dụng lớn, nhưng cũng là chính mình tiêu phí vô số tinh lực cùng tâm huyết mới tạo ra đỉnh lô. Bây giờ Thái Sơ thánh tử đã chết, lại thêm chi hắn đại nạn sắp xỉ. Ý vị này, hắn liền chỉ còn lại có Lục Viễn cái này cái cuối cùng đoạt xá đối tượng. Giết tiểu tử này. Thái Sơ lão tổ rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng tức giận, cùng Long Chiến ngang nhiên va chạm tại cùng một chỗ. Long tộc nghe lệnh, có gây bất lợi cho Lục Viễn người, giết không tha. Long Chiến lạnh hừ một tiếng, chợt cùng Thái Sơ lão tổ hóa thành lưu quang, biến mất tại chân Long tổ tinh, tại vực ngoại mở ra chí tôn chi chiến. Trong lúc nhất thời, hư không vỡ vụn, pháp tắc hỗn loạn, hết thảy trật tự đều không còn tồn tại, liền thiên địa đều tại gào thét. Cường giả chí tôn lực lượng quá mức đáng sợ. Một sợi trong lúc vô tình tiêu tán khí tức, liền đủ để làm ngàn vạn ngôi sao băng liệt. Nếu như bọn họ ở chỗ này khai chiến, đủ để đem trọn mảnh chân Long tinh vực đánh thành phế tích. Nhưng dù vậy, tâm tình mọi người nặng nề, vẫn là có loại không nói ra được cảm giác đè nén, phảng phất tận thế sắp tới đồng dạng. hai vị đều là ta huyền giới chí tôn, cần gì phải tự giết lẫn nhau đâu. Thiên Cơ lão nhân đuổi theo, đau khổ bị thuyết phục. Có thể Long Chiến cùng Thái Sơ lão tổ chẳng những không có dừng tay, ngược lại đánh cho càng thêm kịch liệt. Thái Sơ thánh tử đã chết. Đến một bước này, Long tộc cùng Thái Sơ thánh địa ở giữa, ngươi không chết, chính là ta vong, cũng không còn bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Động thủ. Kẻ này hung tàn thành tính, động một tí giết người diệt tộc, nhất định phải lập tức đem nó bóp chết. Huyền Thiên kiếm chủ ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lại có ý định khác. Bởi vì vừa rồi hắn nhận được Thái Sơ lão tổ bí mật truyền âm, nhưng hắn chỉ có thể bắt sống Lục Viễn, không thể gây tổn thương cho hắn một sợi lông. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, liền có vài chục vạn long tộc hộ vệ từ chân long tổ tinh các nơi tuôn ra. Những hộ vệ này mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức cường hãn, mỗi người đều là long tộc tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến tinh nhuệ. Đặc biệt là cầm đầu hai vị long tộc thống soái, rõ ràng là hai vị nửa bước chí tôn. Tận quản thực lực của bọn hắn không bằng Huyền Thiên kiếm chủ bọn người cường đại, thế nhưng tại chiến trận ra chỉ dưới, thực lực bọn hắn tăng vọt, có thể tạm thời phát huy ra có thể so với đương thời chí tôn chiến lực. Trừ phi Huyền Thiên kiếm chủ bọn hắn dám thiêu đốt bản nguyên, cực điểm một trận chiến, bằng không căn bản xông không qua cửa ải này. Huống chi bọn hắn thân là viễn cổ chí tôn, tuổi thọ ban đầu còn thừa không có mấy, làm sao lại vì chỉ là một cái Thái Sơ thánh tử, tự đánh cược tính mạng mình? Cái này cũng dẫn đến Huyền Thiên kiếm chủ bọn người ra sức chém giết, nhìn như hô tiếng hô giết rung trời vang dội. Thực ra từng cái lên tiếng không xuất lực, cùng hai vị long tộc thống soái đập có đến có hồi. Mà hai vị kia long tộc thống lĩnh cũng là khám phá không nói toạn, dứt khoát bồi Huyền Thiên kiếm chủ bọn người cùng một chỗ diễn xuất. Dù sao tất cả mọi người rất rõ ràng, vương ngoại chiến trường mới là quyết định cuộc chiến tranh này nơi mấu chốt. Long Chiến, ngươi làm thật muốn cùng ta Thái Sơ thánh địa cá chết lưới rách. Bản tôn đã nhìn ngươi không vừa mắt rất lâu, chỉ là một cỗ pháp thân mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Chết đi cho ta. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, nhất đạo chói mắt quang mang đột nhiên từ vực ngoại chiến trường dâng lên, tựa như là có hơn vạn quả siêu tân tinh đồng thời nổ tung lên. Hán quang mang chi sáng chói, làm cho người nước mắt chảy ròng, căn bản không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, có chí tôn đẫm máu hóa thành đầy trời quang vũ từ thương khung đẩy xuống. Thái Sơ lão tổ pháp thân vẫn là rồi, trong mọi người tâm hoảng sợ, không nghĩ tới Long Chiến bá đạo như vậy, coi là thật dám đối một vị chí tôn thống hạ sát thủ. Rầm rầm. Nhưng ngay lúc này, tinh không đột nhiên truyền đến một trận nước sông lưu động tiếng vang. Sau đó tại Huyền Thiên kiếm chủ bọn người không thể tưởng tượng trong ánh mắt, chỉ gặp một cái trùng trùng điệp điệp, dâng trào không ngừng tuế nguyệt trường hà, đột nhiên từ tinh không hiện hóa. Đầu này tuế nguyệt trường hà giống như từ thái cổ mà đến, vượt ngang cổ kim, lại hướng chạy tương lai nào đó cái thời gian tiết điểm. Mà tại tuế nguyệt trường hà cuối cùng, có nhất đạo thân ảnh giàn mua, đạp sông mà đến, chậm rãi xuất hiện ở vực ngoại chiến trường. Hắn phần lưng cong xuống, mặc vải thô áo gai, lòng trên da mọc đầy da đốm ngồi, nhìn qua cùng bình thường thế tục lão giả không có gì khác biệt. Nhưng làm hắn xuất hiện lúc, hết thảy tiếng vang cùng quang mang toàn bộ biến mất, thiên địa cũng vì đó một tịch. Tinh quang ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Đến cuối cùng, trong tinh không mịt mờ, liền chỉ còn lại có tôn này nhìn như gần đất xa trời, lại tuyên cổ trưởng tồn thân ảnh gián mua. Lam Long Chiến nhìn xem áo gai lão giả cất bước chiều chính mình đi tới lúc, dù hắn thân là đương thời chí tôn, đều tê cả da đầu, cảm nhận được một trận trước nay chưa có cảm giác áp bách. Thái Sơ lão tổ đến rồi. Hắn không cam lòng bị thua, từ trong ngủ mê thức tỉnh, hiện ra chân thân, muốn cùng Long quyết một trận tử chiến chiến. Hủy ta pháp thân, giết ta thánh tử, Long tộc đã không có tồn tại cần thiết. Thái Sơ lão tổ hời hợt ở giữa, liền quyết định toàn bộ Long tộc sinh tử. Hắn câu nói này nhìn như cuồng vọng, lại không người dám can đảm chất vấn. Bởi vì mọi người tại đây đều biết, Thái Sơ lão tổ có thể đánh giết cùng giai chí tôn, coi là thật nắm giữ tiêu diệt một phương cổ tộc thực lực. Chi tiết, hắn lời còn chưa dứt, liền có mấy đạo kinh khủng thân ảnh từ hư không hiện hóa. Cái này mấy bóng người một mực gần nấp trong hư không, hiển nhiên đang chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ. Sau một khắc, Thái Sơ lão tổ còn không kịp phản ứng, liền bị đầy trời chói lọi quang mang bao phủ hoàn toàn. Đáng chết! Chân Hoàng lão tổ, Vạn Yêu nữ hoàng, còn có Côn Bằng người hộ đạo, mấy người các ngươi vậy mà ám toán lão phu. Thái Sơ lão tổ kinh sợ đến cực điểm, liều mạng ngăn cản, ý đồ né tránh mấy vị chí tôn tuyệt sát. Chương 261, ngũ thế, chí tôn chi chiến, đoạt xá bí pháp 2, chương 261, ngũ thế, chí tôn chi chiến, đoạt xá bí pháp 2, nhưng Chân Hoàng lão tổ bọn người sát phạt quả đoán, vừa lên đến tiểu thiêu đốt bản nguyên chân huyết, lại thêm Thái Sơ lão tổ pháp thân bị hủy, khí huyết suy bại, thọ nguyên còn thừa không có mấy, lại bị đánh trở tay không kịp tình huống dưới, chỗ nào vẫn là mấy vị cường giả chí tôn đối thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt, Thái Sơ lão tổ liền thảm bị thương nặng, ở vào sắp chết trạng thái. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn trung quy vẫn là một vị vô thượng chí tôn. Đối mặt Thái Sơ lão tổ liều chết phản kháng, Long Chiến cùng Chân Hoàng lão tổ bọn người cũng không chịu nổi, từng cái miệng phun tiên huyết, thân hình bay ngược mà ra. Mà Thái Sơ lão tổ đấy mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn, lúc này tự bạo nhục thân, thần hồn hóa thành một đạo đột quang, vượt ngang khoảng cách vô tận, chiều nơi xa bỏ chạy mà đi. Ầm. Một vị chí tôn tự bạo, uy lực của nó chi khủng bố, đủ để hủy diệt tốt mấy vùng sao trời. Cũng chính là Chân Hoàng lão tổ bọn người vội vàng xuất thủ, cái này đem bạo tạc uy lực hạ thấp tới nhỏ nhất. Nhưng cái này cũng cho Thái Sơ lão tổ cơ hội chạy trốn. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Long Chiến liều mạng bị nổ tung trọng thương nguy hiểm, lập tức đuổi theo. Nếu như nhường Thái Sơ lão tổ chạy thoát, hết thảy cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Có thể tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, làm Long Chiến bọn hắn đuổi theo giết cái kia đạo tàn hồn lúc, Thái Sơ lão tổ vậy mà đi mà quay lại, trực tiếp chiều Lục Viễn bay tới. Không tốt, bảo hộ Lục Viễn công tử. Hai vị Long tộc thống soái như lâm đại địch, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, cũng muốn ngăn cản Thái Sơ lão tổ. Nhưng Thái Sơ lão tổ thân là đương thời cường đại nhất mấy vị chí tôn một trong, cho dù ở vào tàn hồn trạng thái, cũng không phải nửa bước chí tôn có khả năng ngăn cản. Ầm ầm, chỉ gặp Thái Sơ lão tổ hóa thành lưu quang, giống như thiên thạch giống như, đem hai vị Long tộc thống soái trong nháy mắt đụng bay ra ngoài. Mà Lục Viễn thì là thân thể cứng đờ, lần nữa mất đi hết thể năng lực hành động, bị Thái Sơ lão tổ tàn hồn trô mang theo, cấp tốc chiều nơi xa bỏ chạy mà đi. Ngay tại Thái Sơ lão tổ vừa đi không lâu, Long Chiến bọn người cái này mới xuất hiện tại chân Long tổ tinh bên ngoài. Không nghĩ tới Thái Sơ lão tổ vậy mà như thế quyết tuyệt, không tiếc bỏ qua một bộ phận thần hồn, đem chúng ta dẫn tới một phương hướng khác. Long Chiến đạo hữu không cần phải lo lắng, Thái Sơ lão tổ thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù hắn trốn qua một kiếp, cũng không sống nổi bao lâu thời gian. Chân Hoàng lão tổ an ủi, ta nhìn chưa hẳn, Thái Sơ lão tổ không tiếc đại giới cũng phải dẫn ra chúng ta, nói không chừng có mưu đồ khác. Long Chiến đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần niệm quét qua, phát hiện Lục Viễn vậy mà không tại, lúc này hoảng hỏi đội. Lục Viễn tiểu tử kia đâu? Bẩm báo tộc trưởng đại nhân, mặt tướng vô năng, nhường Lục Viễn công tử bị Thái Sơ lão tổ cướp đi. Hai vị Long tộc thống soái xấu hổ quỳ trên mặt đất, đem vừa rồi phát sinh hết thảy, toàn bộ thực sự nói một lần. Ngươi nói cái gì? Long Chiến sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Viễn huyết mạch phi phàm, có thể chính diện đánh giết vạn hóa tiên thể. Một khi hắn bị Thái Sơ lão tổ đoạt xá, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tìm kiếm cho ta, cho dù đem chọn cái huyền giới lật qua, đều phải cho ta tìm tới Lục Viễn tiểu tử kia. Long Chiến trầm giọng ra lệnh. Lời còn chưa nói hết, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, dẫn đầu chiều Thái Sơ tinh vực bay đi. Mà một bên khác, Lục Viễn bị Thái Sơ lão tổ tàn hồn trô mang theo, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Hầu như trong nháy mắt, liền có thể vượt qua vô tận tinh không. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới một mảnh hoang vu lạ lẫm cấm địa. Long Chiến đám kia ngu xuẩn, khẳng định sẽ cho là ta sẽ trở lại Thái Sơ thánh địa. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ta vậy mà lại từ bỏ hang ổ, tiến về huyền giới biên cương địa vực. Nơi đây ít ai lui tới, lại thường xuyên có hắc ám sinh linh ẩn hiện, hầu như không người dám can đảm đặt chân. Cho dù cho bọn hắn 10 năm thời gian 8 năm, đều chưa hẳn có thể tìm tới nơi này. Thái Sơ lão tổ lạnh hừ một tiếng, 10 điểm kinh thường nói, có thể lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên rên lên một tiếng, ho ra mấy ngụm bản nguyên pháp tắc biến thành tiên huyết. Cái này tiên huyết vừa mới tiếp xúc không khí, liền hóa thành khói xanh tiêu tán trong không khí. Mà Thái Sơ lão tổ tàn hồn thì là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên hư ảo không ít. Huyền như nến tàn trong gió giống như, phản phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Hoàng bét, thân hồn của ta phân thân bị diệt, nhất định phải nhanh đoạt xá kẻ này. Thái Sơ lão tổ cắn răng một cái, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp tiến vào Lục Viễn trong đầu, nếm thử đoạt xá nhục thể của hắn. Không nghĩ tới ngươi lại là kiến tộc yêu tu, có thể cái này là loại nào huyết mạch, vì sao mà ngay cả lão phu đều chưa bao giờ thấy qua. Làm Thái Sơ lão tổ nhìn thấy Lục Viễn hình người thần hồn, lập tức kinh nghi một tiếng, nội tâm 10 điểm nghi hoặc. Mặc kệ, trước đoạt xá lại nói. Thái Sơ lão tổ phát huy bí pháp, ý đồ từng bước xâm chiếm Lục Viễn thần hồn. Có thể khiến hắn bất ngờ chính là, tôn này hình người thần hồn chống cự dị thường ngoan cố, mặc cho hắn hao hết khí lực, đều bèn bèn chỉ là đoạt xá nửa thành tà hữu. Cái này khiến Thái Sơ lão tổ càng thêm lòng nóng như lửa đốt, không thể không tăng tốc đoạt xá tốc độ. Nếu như chỗ hắn tại trạng thái đỉnh phong, trong chớp mắt hữu có thể đem khoảng cách luyện hóa. Nhưng hắn pháp thân bị hủy, thần hồn phân thân bị diệt, lại thêm nhục thân bị ép tự bạo. Đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, khiến cho hắn thực lực trăm không còn một, đến cuối cùng thậm chí ngay cả đoạt xá một cái âm dương cảnh sâu kiến đều như thế phí sức. Tiểu tử này thần hồn vì sao như thế khó chơi, vậy mà so với bình thường đạo cung cường giả còn cường đại hơn. Thái Sơ lão tổ cảm thấy không ổn. Tinh khí thần ba cái bản làm một thể, nhưng mất đi nhục thân về sau, hắn tàn hồn giống như cùng bèo trôi không dễ, thời thời khắc khắc đều tại kịch liệt tiêu hao. Xem xét lại Lục Viễn nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, có thể liên tục không ngừng ôn dưỡng thần hồn, bổ sung Lục Viễn tiêu hao. Cứ kéo dài tình huống như thế, vậy mà nhường Thái Sơ lão tổ càng ngày càng suy yếu. Đến cuối cùng, Lục Viễn hình người thần hồn đột nhiên nở rộ chói lọi thần quang, lại trực tiếp thoát ly ràng buộc rồi. Sau đó tôn này hình người thần hồn vẫy tay một cái, cầm trong tay long văn thép dòng côn, chiều Thái Sơ lão tổ vào đầu đập tới. Pháp tắc thần binh có thể lớn có thể nhỏ, cũng có thể đối thần hồn tạo thành tổn thương. Ầm. Thái Sơ lão tổ vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị nện bay ra ngoài. Mà thần hồn của hắn cũng biến thành càng phát ra ảm đạm, hầu như đến hoàn toàn trong suốt tình trạng. Lần này, Thái Sơ lão tổ hối hận phát điên. Hắn ngàn không nên, vạn không nên, nhất không nên tại chính mình suy yếu nhất thời điểm, tùy tiện đoạt xá Lục Viễn. Nguyên bản hắn cho rằng bằng vào thực lực bản thân, đoạt xá một cái nhỏ bé âm dương cảnh sâu kiến, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ai biết, thiên thần kiến huyết mạch cử thế vô song, luận tiềm lực còn tại Thái Cổ Chân Long cùng vạn hóa tiên thể phía trên. Lại càng không cần phải nói, Lục Viễn trong đầu tồn tại rất nhiều cấm kỵ tin tức, phàm là tùy tiện tiết lộ một ít nửa điểm, đều sẽ nhường Thái Sơ lão tổ trong nháy mắt bị chư thiên ý chí gạt bỏ. Một bước sai, từng bước sai. Thái Sơ lão tổ đoạt xá thất bại, tàn hồn gần như sụp đổ, cũng không còn cách nào đối Lục Viễn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn càng là liên tiếp ho ra máu, bị Lục Viễn đập liên tục bại lui. Không nghĩ tới lão phu tung hoành nhất thế, vậy mà lại đưa tại tiểu tử ngươi trong tay. Thái Sơ lão tổ thở dài một tiếng, rất rõ ràng chính mình không sống nổi. Nhưng hắn cho dù là chết, cũng phải kéo đến vùng đất xa xôi đệm lưng. Muốn đến nơi này, Thái Sơ lão tổ tàn hồn trên thân, đột nhiên truyền lại ra một cỗ làm người sợ hãi hủy diệt ba động. Hiển nhiên là muốn tự bạo thần hồn, kéo đến vùng đất xa xôi cùng một chỗ lên đường. Chương 262, ngũ thế, Long tộc đại hôn, thế kỷ hôn lễ. Chương 262, ngũ thế, Long tộc đại hôn, thế kỷ hôn lễ. Ầm. Đang lúc Thái Sơ lão tổ dự định tự bạo thần hồn lúc, Lục Viễn lại trực tiếp vung lên Long văn thép giằng cồn, một gậy hung hăng đập vào cái kia hư ảo tàn hồn phía trên. 108.000 tòa bất hủ thần sơn trọng lượng ầm vang một phát, làm Thái Sơ lão tổ bị Long văn thép giằng cồn đập trúng, rốt cuộc hiểu rõ Thái Sơ thánh tử tại sao lại bị thua nguyên nhân. Bởi vì cỗ lực lượng này quá kinh khủng, quả thực không phải người bình thường chỗ có thể chống đỡ. Lại càng không cần phải nói, Thái Sơ lão tổ nguyên bản đã đến mức đèn cạn dầu, bây giờ bị Long văn thép giằng cồn đập trúng, tàn hồn còn chưa nổ tung ra, liền trực tiếp hôi phiên diệt, hoàn toàn biến mất trong không khí. Ngay tại hắn vẫn lạc trong nháy mắt, vũ trụ mênh mông bên trong, đột nhiên có tinh hồng huyết vũ hạ xuống. Đến mức huyền giới toàn bộ sinh linh, vô luận là thân ở chỗ nào, hoặc là cảnh giới cỡ nào, giờ phút này trong lòng đồng loạt hiện ra một cỗ không cách nào nói rõ thống khổ cảm giác. Chí tôn vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Thái Sơ lão tổ vẫn lạc. Thái Sơ tinh vực đang chuẩn bị mạnh mẽ xông tới thánh địa sơn môn long chiến, đột nhiên thân hình dừng lại, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Không tốt, Lục Viễn tiểu tử kia gặp nguy hiểm. Long chiến thần sắc khẽ biến, giống là nghĩ đến cái gì. Lúc này hóa thành một đạo hồng quang, ngay đầu tiên chiều Lục Viễn vị trí mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Thiên Cơ lão nhân cùng Huyền Thiên kiếm chủ các loại tộc chí tôn, thần sắc cũng hoảng sợ đến cực điểm, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chí tôn khó khăn diệt, giống bực này tồn tại, đã có thể đem bản thân pháp tắc đạo ngân thay thế thiên địa ý chí, trở thành phương thế giới này một bộ phận. Cho dù thân tử đạo tiêu, thần hồn vẫn lạc, nhưng chỉ cần có người kêu gọi hắn tên thật, hắn liền có thể lần nữa từ tuế nguyện trường hà bên trong lần nữa trở về. Trừ phi là bọn hắn khí huyết khô bại, sinh mệnh đi đến cuối cùng, bằng không cùng giai cường giả muốn giết chết một vị chí tôn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Phóng nhãn toàn bộ huyền giới lịch sử, mấy trăm đã qua và năm, bị giết chết cường giả chí tôn hầu như có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Thái Sơ lão tổ làm đương thời cường đại nhất mấy vị chí tôn một trong. Cho dù hắn nhục thân bị hủy, thần hồn không trọn vẹn, đã đến mức đèn cạn dầu, cũng không phải bình thường tu luyện giả có khả năng giết chết. Thiên Cơ lão nhân bấm niệm pháp quyết bắt ấn, không tiếc hao phí bản nguyên, rốt cục ngay đầu tiên suy tính ra chỉnh một chuyện chân tướng. Thái Sơ lão tổ đoạt xá thất bại, là Lục Viễn giết hắn. Lời này vừa nói ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Lục Viễn chỉ là một giới âm dương cảnh tu luyện giả, vậy mà có thể giết chết một vị vô thượng chí tôn. Mặc dù bọn hắn không biết Lục Viễn là như thế nào làm đến điểm này, nhưng chỉ bằng cái này lịch thiên chiến tích, liền đủ để trở thành huyền giới từ xưa đến nay hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu số một. Chí tôn khó khăn diệt, chân linh bất hủ, không nghĩ tới Thái Sơ lão tổ tu vi thông thiên, cuối cùng lại sẽ chết tại một giới hậu bối trong tay. Thái Sơ lão tổ bị nhiều vị chí tôn tập kích, thương thế quá mức nghiêm trọng, chân linh đều suýt nữa bị triệt để ma diệt. Lục Viễn có thể giết chết hắn, cũng chưa chắc không có khả năng. Bất kể nói thế nào, Lục Viễn kẻ này thiên phú quá mức yêu nghiệt, nếu để cho hắn trưởng thành, không ra trăm năm, liền có thể vô địch tinh không. Đông đảo cổ tộc cường giả thần sắc phức tạp nói, mà Huyền Thiên kiếm chủ bọn người trong lòng càng là hiện ra một cô vô tận hối hận, hận không thể cho mình một bạn hai. Bọn hắn trước đó nhiều lần làm khó dễ Lục Viễn, cũng công nhiên cùng Long tộc là địch. Một khi các loại Lục Viễn chứng đạo thành tôn sau đó, nói không chừng sẽ rõ ràng coi như bọn họ. Chư vị, chúng ta đã cùng kẻ này kết thù kết toán, dùng cái này có thù tất báo, sát phạt quả đoán tính cách, tương lai nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Huyền Thiên kiếm chủ ánh mắt lấp lóe, hướng mấy vị khác chí tôn bí mật truyền âm nói, không sai, việc này liên quan đến đều đại thánh địa tồn vong, chúng ta nhất định phải đem nó ách giết từ trong trứng nước. Thái Sơ lão tổ phất lờ, lại chỉ còn tiếp theo sợi tàn hồn mới có thể tại lật thuyền trong mương. Chúng ta đều là trạng thái toàn thịnh, giết hắn giống như cùng bóp chết sâu kiến. Biên hoang tinh vực có pháp tắc quang vũ về xuống, chắc hẳn chính là kẻ này nơi ở, chúng ta lập tức lên đường, tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Huyền Thiên kiếm chủ bọn người đạt thành nhất trí, lúc này sẽ rách không gian, hoành độ hư không mà đi. Chỉ bất quá khi bọn hắn mới vừa dựa theo pháp tắc ba động dấu vết tìm tới Lục Viễn vị trí lúc, lại ngoài ý muốn nhìn thấy có một đạo lưu quang từ nơi xa gào thét mà đến, đột nhiên ngăn cản bọn hắn đường đi. Đáng chết, Long chiến gia hỏa này làm sao cũng tới. Huyền Thiên kiếm chủ một trái tim chìm vào vực sâu, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Dĩ vãng Thái Sơ lão tổ khi còn sống còn có thể ép Long chiến nhất đầu, nhưng bây giờ Thái Sơ lão tổ vừa chết, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn thọ xa không có mấy viễn cổ chí tôn, căn bản không phải Long chiến đối thủ. Long chiến, kẻ này giết Thái Sơ lão tổ, kết xuống nhân quả quá lớn, ngươi không gánh nổi hắn. Chỉ là mấy cỗ pháp thân cũng dám ở bản tôn trước mắt tiêu đảo, còn không mau cút đi. Long chiến mặt lộ vẻ khinh thường, không chút lưu tình quát lớn. Huyền Thiên kiếm chủ thanh bạch đan sen, có thể cho dù trong lòng của hắn có mọi loại không cam lòng, cũng chỉ có thể giận dữ phất tay áo rời khỏi. Nhìn thấy bọn hắn đi xa thân ảnh, Long chiến trong lòng cũng lặng yên thở dài một hơi. Trước đó vì đánh giết Thái Sơ lão tổ, hắn đồng dạng bỏ ra không ít đại giới. Nếu như Huyền Thiên kiếm chủ mấy người thật bạch mặt muốn cùng hắn khai chiến, chỉ sợ thắng bại còn tại sàn sàn với nhau. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Long chiến bay người nhìn về phía Lục Viễn, ánh mắt ân cần nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lục Viễn sợ bóng sợ gió một trận, lúc này trịnh trọng hành lễ nói, lần này nếu không phải Long chiến tới kịp thời, chỉ sợ hắn tất nhiên sẽ khổ sở Huyền Thiên kiếm chủ bọn người độc thủ. Còn gọi tiền bối. Long chiến nghiêm sắc mặt, có chút không vui, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lục Viễn vội vàng đổi giọng, này mới khiến Long chiến vui vẻ ra mặt, mừng rỡ không ngậm miệng được. Được rồi, lời khách sáo đừng nói là, về trước tổ tinh lại nói. Long chiến trong lòng rất rõ ràng, Lục Viễn quật khởi mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ uy hiếp được rất nhiều thánh địa cổ tộc lợi ích, càng sẽ nhường rất nhiều thánh địa cường giả ăn ngủ không yên. Các loại những thánh địa này cổ tộc phản ứng kịp sau đó, khẳng định sẽ nghị trăm phương ngàn kế giải quyết Lục Viễn cái họa lớn trong lòng này. Tốt tại cái khác thánh địa khoảng cách biên hoang tinh vực quá mức xa xôi, lại có một vị đương thời chí tôn hộ giá hộ tống. Kể cả nếu có người âm thầm nhìn trộm, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Không tốn phí bao lâu thời gian, bọn hắn trên đường đi bình an vô sự, rốt cục về tới chân Long Tổ Tinh. Mới vừa trở lại Long Cung đại điện, Long Chiến liền tuyên bố Tổ Tinh giới nghiêm, cưỡng ép xua tan hết thể ngoại tộc cường giả. Cũng mở ra tinh không truyền tống đại trận, từ chân Long Tinh vực đều chủ yếu, khẩn cấp điều đi hơn 100 vạn tinh nguyện. Cùng ngày, chân Long Tổ Tinh có bản nguyên đạo binh khôi phục. Một đầu thái cổ chân Long ngửa mặt lên trời rít gào, chấn động đến tinh hải của quận, toàn bộ huyền giới cũng vì đó hoành động. Long Chiến điên rồi đi, vậy mà làm ra như thế đại chiến trận, không phải là muốn phát động nghiêm tộc chi chiến hay sao? Ngươi biết cái gì? Hắn đây là tại cố ý chấn nhiếp thế lực khác. Dù sao Lục Viễn người này thế nhưng là siêu việt vạn hóa tiên thể tuyệt thế yêu người ta, không biết có bao nhiêu cổ tộc thánh địa sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Đám người ngữ khí phức tạp nói. Mà một bên khác, đang lúc chân hoàng lão tổ mấy người lúc rời đi, lại đột nhiên bị Long Chiến gọi lại. Mấy vị đạo hữu xin dừng bước. Làm sao? Long Chiến ngươi cái tên này chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta làm miễn phí tay chân? Chân hoàng lão tổ tự tiếu phi tiểu nói, liếc mắt một cái thấy ngay Long Chiến ý nghĩ,